Chương 101, đánh cờ, 1. Lưu Quý, ngươi làm thế này là có ý gì? Ung Sỉ đã lén lút tìm tới Lưu Bang, giận phừng phừng hỏi. Ngươi đã đồng ý hợp tác cùng ta rồi, sao lúc này lại kết thân với Lưu Khám? Đừng nói là ngươi không biết, cũng đừng nói là ngươi không ảnh hưởng lão già Lữ Văn kia đấy. Cái lao chết tiệt đó không có ai xúi giục, sao dám làm chuyện tày đỉnh như thế này được? Lưu Bang cười lớn đắc ý, bộ dạng như không có dính dáng gì. Chuyện này thực sự là không có liên quan gì tới ta. Ta là người ngoài, làm sao có thể làm chủ được gia đình họ Lữ? Thêm vào đó, Lữ Văn nghĩ như thế nào, đó là việc của lão, ta thì có liên quan gì? Lão Ung à, ngươi đừng sợ hãi nữa, việc gì mà phải tự hù dọa chính mình? Ung Sỉ thẹn quá hóa giận. Ta mà sợ ư? Đường đường là người ngoại hương, làm sao ta có thể sợ hắn chứ? Lưu Quý, những lời thô thiển này ta vẫn cứ nói trước, hiện nay các bên đã chuẩn bị xong hết rồi, ngươi đừng đến phút chót mà bỏ chạy. Nếu không, sẽ rất khó ăn nói với huyện lệnh đại nhân đấy. Còn nữa, huyện lệnh đại nhân còn nói, ai cũng có thể đi, chỉ trừ Thẩm Thực Kỳ và Vương Cơ bắt buộc ở lại. Lưu Bang cười lạnh lùng. Ngươi đừng lấy huyện lệnh ra dọa ta, làm gì và như thế nào là việc của ngươi, ta chỉ có phụ trách kiểm giữ Lưu Khám mà thôi. Lời đã nói đến mức này thì Ung Sỉ cũng không còn gì để nói nữa, đứng lên bỏ về. Lưu Bang nhìn theo Ung Sỉ đi ra, trong mắt bỗng lóe lên một tia ý nghĩ độc ác. Lư còn nói. Đại ca, đệ thật không hiểu, tại sao huynh lại đồng ý để lão già Lữ Văn kết thân với Lưu Khám vào lúc này? Huynh cũng không phải không biết, đồ tử kỳ thực rất yêu nhị tiểu thư. Làm thế này, huynh không sợ đồ tử sẽ bất mãn sao? Lưu Bang ngạc nhiên nhìn Lư Quán. Không phải là ta gả, đồ tử làm sao lại giận ta được chứ? Người hắn giận là Lưu Khám mới đúng. Thêm nữa, Lữ Văn gả con gái, ta làm sao còn được? Quán, đệ phải hiểu rằng, đồ tử nếu giận Lưu Khám, thì hai người họ càng không thể đứng về phía nhau được, há chẳng phải là chuyện tốt sao? Lư Quán như vỡ ra trước lý lẽ của Lưu Bang, ánh mắt lóe lên một tia khâm phục. Thế nhưng, Lưu Khám kia là một tên ngạo mạn. Cứ cho là bị Lý Phong tính kế, nhưng e rằng hắn cũng không dễ dàng thần phục đại ca đâu. Đúng vậy. Hắn là một con ngựa bất kham. Nhưng cũng là một đứa con hiếu thảo. Lưu Bang cười hô hố. Đến lúc đó bố đây ra tay cứu lao nương hắn, hắn ta chẳng phải sẽ cảm ơn ta sao? Kể từ đó, Lý Phóng lại càng không dám chọc tới ta. Trong tay ta đã có Phản Khoái và Lưu Khám, lại có thêm Tiêu Hà Đường Lệ, thì sợ ai nữa chứ? Thật là một ước mơ tốt đẹp. Nó làm cho tim gan Lư Quán muốn nhảy ra ngoài vì sung sướng. Nhưng gã còn chút lo lắng. Nhưng mà đại ca, quan hệ giữa Lưu Khám và Nhâm Hiêu rất tốt, lại cùng là lao tần nhân. Nhâm Hiêu có vì hắn ta mà ra tay không? Ha, không có rượu và thuế, thì Lưu Khám hắn không là cái gì cả. Lý Phóng chỉ cần nấu thành công rượu và thuế, Nhâm Hiêu làm sao lại có thể vì một tên tiểu dân mà dở mặt với đồng liêu được chứ? Tuyệt vời! Đến lúc đó Lý Phóng lại bán cho Ung Sỉ. Nhưng có quan hệ gì tới chúng ta đâu cơ chứ? Từ đầu tới cuối đều là Ung Sỉ đứng ngoài bày trò, Nhâm Hiêu nhiều nhất là thu thập Ung Sỉ thôi. Nhưng nếu thế này, thì e rằng lại đúng tâm nguyện của Lý Phóng. Lư Quán gật đầu lia lịa, không nén được một tiếng thở dài. Ông quan này à, quả thực là đáng sợ. Đáng sợ cái dám thôi ấy. Lưu Bang xoa xoa cờ hờ ơ, cười gằn. Đổi lại là bố đây, ta làm còn tốt hơn hắn nữa. Tên kia chỉ là số mệnh may mắn, được đọc sách tại Tắc Hạ Học Cung 2 năm. Nếu để ta làm huyện lệnh, thì Tiêu Hà sẽ làm huyện thừa, còn Lưu Khám và Đồ Tử sẽ làm huyện úy. Ngươi xem, ta đâu cần làm gì, cứ thế mà cứ cai quản tốt huyện bái. Sẽ mạnh hơn lão già kia cả trăm lần. Lư Quán nghe xong, không khỏi gật đầu lần nữa. Đó là điều đương nhiên, đại ca không phải là phàm nhân, chắc chắn mạnh hơn kẻ kia. Lưu Bang cười đắc ý, đi giày vào rồi vặn mình đứng lên nói. Ngươi lập tức trở về phong ấp, tìm Chu Bột về đây. Để ta đi tìm Hạ Hầu. Cho hắn theo dõi tình hình của tên kia ửng. Tiện thể gọi luôn Chu Hà về, ta có việc cần giao. Mạng người huyện bái chúng ta có thể sánh bằng người sở, quý hơn người tề. Đừng lại cho tên Chu Sương kia vào, không đáng. Lư Quán cũng chở người đứng lên. Đại ca yên tâm, việc của huynh đệ một giây cũng không trì hoãn. Hai người hẹn xong ngày gặp mặt tại nhà Phan Khoái, Lưu Bang mới chính choáng ra về. Chương 102, đánh cờ, 2. Tính ra, chỉ hơn 20 ngày nữa là đến ngày rượu vạn tuế xuất hầm. Qua ngày đó, ngày lành của Lưu Khám cũng đến. Nghĩ tới đây, Lưu Bang bật cười. Làm người, vẫn cứ là không cần quá nổi trội. Vô sỉ vô lễ thì sao chứ? Lao tử chẳng phải vẫn sống tốt đấy sao? Ngược lại, mấy tên hiểu sỉ biết lễ đó lại đang ngày đêm cấu kết tranh đấu đó thôi. Một người không cẩn thận, cả nhà xui xẻo theo, việc gì mà gánh quả khổ thế chứ? Ha, có những lúc, làm chuột lại là hay. Xem, năm đầu tiên Thủy Hoàng, những hộ môn phú hào bị ép di rời đến Hàm Dương, họ sống như làm sao? Ngược lại, cứ sống cuộc đời chuột như ta đây, thì vẫn cứ tiêu dao tự đắc đó thôi. Lưu Bang càng nghĩ thì càng thấy đắc ý, không kìm nổi ngâm nga khe khẽ một khúc ca. Đối với việc hôn nhân với Lữ Tu, Lưu Khám không hề để tâm. Đây không phải vì Lưu Khám không ưa Lữ Tu, mà do mỗi người đều có một nguyên tắc. Ví như hôn nhân, quan điểm thời xưa và hậu thế không giống nhau. Hậu thế có thể theo đuổi sự tự do, tính cá nhân mà một đời không kết hôn. Nhưng thời đại này, bất hiếu có ba, không có con là tội lớn nhất. Trong mắt nhiều người, nếu không kết hôn, không lấy vợ sinh con thì đã là thuộc loại đại nghịch bất đạo. Thế nhưng, nếu trong tình cảm đó chứa những thứ phức tạp khác thì lại không đẹp như vậy nữa. Ít nhất thì Lưu Khám cũng nhận ra, nếu cùng Lữ Tu tính hôn sự, thì sẽ có quá nhiều nhân tố khác đan xen, nên hắn cảm thấy phiền chán. Thế nhưng chỉ là hắn phiền chán, còn Khám phu nhân thì tuyệt đối không. Lão phu nhân rất thích Lữ tiểu thư, đối với cuộc hôn nhân này, bà đồng ý cả hai tay. Do đó sau khi Lữ Văn phái người đến tính chuyện kết thân, bà lập tức nhiệt tình hưởng ứng, còn tích cực bàn ngày lành chọn tháng tốt. Mọi việc đều rất thuận lợi, hai bên đều đã rất nhanh chóng thống nhất được ngày cử hành. Mùng 10 tháng sau là ngày Hoàng đạo cắt tường vô cùng đẹp, mà cũng là ngày trước rượu vạn tuế xuất hầm 10 ngày. Vì sao chọn ngày 10 tháng 6? Vấn đề này có nguyên nhân của nó. Đằng nào thì Lưu Khám cũng không biết rõ ràng, chỉ nghe được một câu rằng, kết hôn hôm này, con cháu có thể tề tựu đông đủ, khiến cho gia đình càng thêm thịnh vượng. Hôn lễ lúc này, không có phức tạp rườm rà như đồn đại của hậu thế. Hai bên định xong ngày tốt, bày tiệc rượu, đón tân nương qua môn, hết sức đơn giản. Trong đó không thể thiếu một ít trò chơi, nhưng những thể loại ầm ĩ lúc đó chưa phổ biến, những thủ tục lễ tiết rườm rà cũng chưa rộng rãi. Mẹ, có gấp gáp quá không? Lưu Khám không tránh khỏi có chút bất mãn. Con bên này sắp xuất hầm rượu vạn tuế rồi, việc này có thể trì hoãn được không? Trì hoãn? Khám phu nhân lập tức trở nên không vui. A Khám, con năm nay đã 18 rồi, phụ thân con hồi xưa lấy mẹ cũng chưa qua 16. Như bên quận Tam Xuyên, những đứa bằng tuổi con, nói không chừng đã có con hết cả rồi. À, mẹ thấy tốt lắm, lại có đông ông nhiệt tình. Càng sớm càng tốt, chuyện kết thân này hoàn chỉnh rồi, mẹ cũng như hoàn thành tâm nguyện. Thế nào, chẳng lẽ con không thích A Tu? Cũng không phải là không thích, con chỉ cảm thấy có chút đột ngột quá. Đột ngột cái gì? Dành ra một ngày, cử hành hôn lễ cho xong. Con làm gì thì cứ làm, A Tu không phiền con đâu. Quyết định vậy đi. Khám phu nhân nói lời dứt khoát, Lưu Khám lại dở khóc dở cười. Nhưng hắn cũng biết rằng chuyện này không thể thay đổi. Chỉ biết mang bộ dạng khổ sở đến gặp Đường Lệ. Lão Đường, ta sắp thành hôn rồi. Đường Lệ nghe thế, bật cười. Vậy thì chúc mừng người nhé. Thế nhưng trong tình thế này, ta có tâm trí nào mà thành hôn chứ? Ung Sỉ chưa giải quyết, Lý Phóng đang nhăm nhe, chung quy ta không được yên chút nào. Đường Lệ cười thản nhiên. Thành hôn là thành hôn, Ung Sỉ là Ung Sỉ, hai thứ khác nhau, người tuyệt đối đừng đánh đồng chứ. Kỳ thực theo như ta thấy, đây không chừng lại là chuyện hay. Ừm, đôi khi, đối với chúng ta đây lại là cơ hội tốt. Cơ hội? Lưu Khám tự thấy ngốc nghếch, đúng là theo không kịp cái đầu chiến lược này. Đường Lệ đứng lên, đi đi lại lại một chút trong phòng, rồi đột nhiên nói. Như hôm nay đám gia công có chút hoang mang, đã ảnh hưởng tới sản lượng rượu hoa tiêu tứ thủy. Sớm một ngày đưa chuyện này ra giải quyết rồi thì xem như sớm một ngày giải thoát. Theo ta, chúng ta cứ nên như thế này. Thì thầm một lúc bên thai Lưu Khám, Đường Lệ nói. Tôn Võ Chương 13 có nói rằng, công kỳ bất bị, xuất kỳ bất ý, chuyện này nếu làm tốt, giải quyết ổn thỏa, thì Lý Phóng é rằng chỉ rụt cổ, không dám manh động. Có vội vàng quá không? Lưu Khám cho mày. Ta e quân lực chưa đủ. Đường Lệ nghiêm mặt nói. Chúng ta có thêm một ngày chuẩn bị, thì chẳng phải Lý Phóng và Ung Sỉ có thêm một ngày tính kế sao? Chúng ta chuẩn bị chưa đủ, thì Lý Phóng và Ung Sỉ cũng thế mà chắc chắn chuẩn bị chưa chú đáo. Chúng ta chơi trò ai độc các hơn, nếu thành công, thì trước sau sẽ không phải lo nghĩ. Lưu Khám cảm thấy lúng túng. Còn vì sao lúng túng? Thì tự hắn hiểu, Đường Lệ cũng biết rõ. A Khám, đại trượng phu làm việc phải quyết đoán, không chút do dự. A Tu nếu thực sự yêu người, thì cũng sẽ không trách cứ gì đâu. Đã vậy thì, Lưu Khám thấy nhức đầu, hít thở sâu một hơi. Nhưng nếu thực sự được một lần mà cho mãi mãi, thì cố gắng lần này, cũng xem như đáng. Chương 103, đánh cờ, 3. Ung Sỉ lúc này đã hít vào thì ít, thở ta thì nhiều, cố gắng mở to mắt, trong miệng phun ra bọt máu. Tiểu huynh đệ ngươi là ai? Người đoán đi. Bành Việt cười nhạt một tiếng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bước được hai bước thì thấy Hề Nương nằm trong góc kia run rẩy sợ hãi. Ý gì tiến lên một bước rồi hỏi. Ngươi, tên gì? Tiện nữ nhà hồ, mong hảo hán tha mạng.
Người tề.
Hồ nữ tử lắc đầu liên tục. Tiện nữ sinh ra ở Viên Thích, từ nhỏ được đưa về làm nô tỳ ở nhà tề. Chiến tranh xảy ra, thần tiêu diệt tề, tiện nữ bị bán cho hề quán. Hảo hán tha mạng, tiện nữ và mấy người kia không có chút quan hệ gì, mong hảo hán tha mạng.
Viên Thích.
Bành Việt sắc mặt tái đi một chút, quay mặt đi. Đi được hai bước, ý ý đột nhiên quay người lại hỏi.
Người đi theo ta, hay ở lại chỗ này?
A, đừng nhiều lời, đi theo ta, hay ở lại đây?
Mắt hồ nữ tử bỗng dưng sáng ngời.
Nguyện cùng hảo hán. Bành Việt không nói thêm lời nào, qua ôm lấy hồ nữ tử, sải bước ra khỏi các. Các hành lang, xác chết nằm ngổn ngang, toàn bộ đều là những người sở ngồi uống rượu cùng ung xỉ.
Hai hán tử đón tiếp Bành Việt, đông thấy trong tay hắn ôm một cô gái, sợ hãi một chút, rồi quay về bình thường.
Đại ca, việc xong rồi, đi thôi.
Ung gia kia.
Quán huynh đệ dẫn người xông vào ung gia, đủ 37 người, một mạng cũng không sót.
Tiền cung đồ quý đều đã mang đi, nhị hắc tử phái người nói, họ đã chuẩn bị rút lui rồi, mong đại ca nhanh chóng tập hợp.
Nếu không đi, quân Hương Dũng sắp tới rồi.
Bành Việt gật đầu, thở dài một tiếng.
Chỉ tiếc là chưa thể uống với huynh đệ ta một chén rượu mừng.
Nói xong, y khiêng hồ nữ tử cùng hai đại hán bước ra hề quán.
Bên ngoài hề quán, có 7-8 con ngựa.
Bành Việt đỡ hồ nữ tử lên ngựa, rồi ngồi ngay sau, đưa bà tông lên.
Hô chiếp, nhị hắc tử, chúng ta về nhà.
Mấy người vạm vỡ đều nhảy lên ngựa, giơ roi quất mạnh và phóng ngựa bay đi.
Trên đường đi, mọi người đều né ra hai bên, nhường đường cho đoàn người ngựa chạy thẳng về thành Nam huyện Bái.
Cùng lúc đó, trong phủ Lữ gia thành Đông huyện Bái răng đèn kết hoa, cổ nhạc tế minh.
Hôm nay là ngày thành thân của Lưu và Lữ, bất kể trong tâm đang có chuyện gì, thì người thành thị huyện Bái đều đích thân danh dự có mặt đầy đủ.
Lữ Văn vẻ mặt vui cười, hàn huyên cùng quan khách.
Theo phong tục của huyện Bái, tiệc cưới này được chia làm yến tiệc và động phòng.
Yến tiệc do bên nữ làm chủ tổ chức, có thể được gọi là tiễn nương tiệc.
Động phòng do bên nam tổ chức, thì được gọi là hỷ tiệc.
Theo thông thường, hỷ tiệc là tiệc chính, nếu gia đình giàu có, sẽ đãi tiệc 3 ngày.
Còn tiễn nương tiệc chỉ là tiền tấu, chủ yếu là để thông báo mọi người, khuê nữ từ nay về sau, là người của họ kia rồi.
Lữ gia bây giờ cũng ít nhiều được xem là trụ cột của huyện Bái, do đó muốn tổ chức thật trịnh trọng.
Con trưởng Lữ Trạch do đi hội kê nên không thể về dự tiệc. Chỉ có con thứ Lữ Thích Chi ra cùng Lữ Văn nên tiếp tân khách.
Còn về Lưu Bang và Lữ Trĩ, một người là khuê nữ xuất giá, không được tính là người Lữ gia, còn một người thì danh tiếng.
Hiện tại vẫn chưa xuất hiện.
Có điều huyện lệnh Lý Phóng vẫn hanh diện đến dự.
Lưu Khám, chỉ mấy ngày nữa là cống rượu xuất hầm rồi, có cần bổn huyện giúp đỡ không?
Lý Phóng vẻ mặt hiền lành tươi cười, rồi cười ha hả nhìn trang phục Lưu Khám đang mặc, con mắt nheo lại, trông có khí phách của bậc trưởng giả.
Nếu không biết rõ tâm địa của Lý Phóng, không chừng Lưu Khám đã bị tên huyện lệnh này làm cảm động rồi.
Cảm ơn tấm lòng của huyện chủ, rượu cống đã xuất hầm từ hôm qua rồi.
Sáng sớm hôm nay, ta đã phái huynh đệ quán anh sai người, mang rượu cống cho huyện tương rồi.
A, miệng đang cười tít mắt của Lý Phóng khi nghe xong câu nói của Lưu Khám thì bỗng dưng run rẩy, điều này thấy rõ vô cùng.
Đã xuất hầm.
Chẳng phải nói 10 ngày nữa mới có thể xuất hầm sao?
Sao ta lại không biết chút gì thế này?
Ha ha. Việc nhỏ còn con, sao dám kinh động tới huyện chủ chứ?
Cống rượu là bổn phận của Lưu Khám.
Năm nay mọi thứ thuận lợi, liền cho xuất hầm sớm hơn một chút.
Tiểu dân nghĩ, tiểu dân sợ kết hôn xong, thì không toàn tâm toàn ý được, không chừng lại phải trì hoãn xuất hầm việc lớn.
Do đó tiểu dân liên tiếp làm không nghỉ ngơi, cũng bởi rượu cống này.
Nếu có chậm trễ, mong huyện chủ lượng thứ.
Lưu Khám vẻ mặt tươi cười, nhưng trong mắt Lý Phóng, lại có chút kỳ lạ.
Nếu đại nhân không có gì nữa, tiểu nhân xin cáo từ.
Hôm nay là ngày thành thân của tiểu nhân, chắc có nhiều việc phải làm.
Hiển nhiên là thế.
Lý Phong có chút không đề phòng, thuận tiện gật đầu đáp lại.
Lưu Khám quay người rời đi, nụ cười trên mặt của Lý Phong cũng liền tắt đi.
Chương 104, đánh cờ, 4.
Lý Đồng.
Có tiểu nhân.
Một thanh niên nghiêng mình đứng dậy, vẻ mặt khiêm nhường, nhỏ nhẹ hỏi.
Đại nhân, người có gì sai bảo ạ?
Nhanh đi báo với ung sĩ, nói hắn ta kế hoạch có biến động, để hắn có chuẩn bị.
Lý Đồng dạ một tiếng rồi vội vàng chạy đi.
Có điều sau khi ra khỏi cửa, hắn ta không lập tức đi ngay mà còn đứng nấn ná lại phòng khách.
Một lát sau, phía nam của thành đột nhiên bốc cháy, Lý Đồng nở nụ cười ha hả.
Gã nhảy lên lưng ngựa, giơ roi đánh thúc, chạy thẳng về cửa tây.
Trong bụi cây bên ngoài thành tây, hai thanh niên bước ra, người trước người sau.
Lý Đồng khi sắp tới trước mặt hai thanh niên thì nhảy xuống ngựa.
Đường tiên sinh, thành nam bốc cháy, việc tính đã thành.
Không biết lời tiên sinh nói.
Lý đại ca quả nhiên biết giữ chữ tín. Huynh đệ chúng ta khâm phục nhất là dạng hảo hán như Lý đại ca đây, chỉ tiếc rằng không thể cùng Lý đại ca nâng cốc. Vô Thương, mang rượu tới đây. Hai người thanh niên, một là Đường Lệ và một là Tào Vô Thương. Tào Vô Thương cởi túi hành lý ra khỏi người, bước về phía trước. Lý Đồng chợt nói. Hai vị, xin dừng bước, thả hành lý dưới đất, mở ra rồi bước lại là được. Đường Lệ mỉm cười. Lý đại ca vẫn là người cẩn thận. Lão già này không cẩn thận thì không xong. Ha ha, nhớ ra các ngươi muốn. Ở vùng hoang dã này, ta chết không không toàn thây. Tào Vô Thương hừ lên một tiếng, từ từ mở túi hành lý. Đây là 50 giật hoàng kim. Đường Lệ nghiêm mặt nói. Ngoài đáp ứng yêu cầu 30 giật hoàng kim của Lý đại ca, huynh đệ chúng ta còn mang thêm 20 giật hoàng kim tặng đại ca. Ngoài ra, còn có 3.000 đồng làm lộ phí đi đường cho Lý đại ca. Đường Lệ nói rồi rút từ trong áo ra một khối mộc giản. Đây có một tấm bài quải, bên trên còn viết, Lý Lương người Tống, 27 tuổi, người cao 7 thước 6 tấc. Đây là món quà huynh đệ ta đặc biệt chuẩn bị cho Lý đại ca. Có tấm bài ấy, đi tới đâu cũng không bị người ta nghi ngờ. Cứ cho là có người kiểm tra, thì hộ tịch Tống Tử bên trên đó cũng chính là tên của đại ca. Lý Đồng chợt thấy lành lạnh. Nếu chỉ vì chút hoàng kim đó thì trong lòng chưa thể xem trọng Lưu Khám. Nhưng không ngờ, Lưu Khám lại có bản lĩnh cao cường như vậy, có thể giúp gã đăng ký hộ tại Tống Tử. Tên này, có thật chỉ là một thương nhân không? Trong tâm gã có chút lo sợ, lời nói cũng không còn cao ngạo như trước, gã hơi cúi không người. Tấm lòng của Lưu huynh đệ, Lý Mỗ khắc trong tâm. Đường tiên sinh yên tâm, từ nay về sau, trên đời này chỉ có Lý Lương, không còn ai là Lý Đồng nữa. Đoạn nói xong, gã bước qua lấy vàng và tấm bài quải, nhảy lên ngựa nghiêng ngang phóng đi. Tào Vô Thương nói, có cần lãng phí nhiều tiền thế này không? Lao đây dùng một nhát kiếm, chẳng phải bất phiền phức sao? Đường Lệ cười mịn, thấp giọng ghé vào tại Tào Vô Thương. Lý Đồng là người thông minh, lúc nãy ta dọa gã một chút, gã đã biết sợ. Sống không thấy mặt, chết không thấy xác, hắc hắc, đây mới là bất phiền toái. Lý Phóng lúc này chắc có nỗi khổ không nói nên lời rồi. Ta ghét tiếp xúc với bọn ngươi, cả ngày tính chuyện người khác. Ta đâu có tính chuyện của ngươi. Đường Lệ không nhịn được phá cười lên. Đi thôi, chúng ta về xem náo nhiệt. Chỉ sợ qua đêm nay, Lý Phóng phải túi đầu khuất phục. Chương 105, đánh cờ, Nam. Xung quanh Lưu Khám và Lý Phóng là một đám đông chen chúc, họ kéo nhau lên thành Nam. Một người đầu đội trách đỏ, nhìn qua như một thương nhân, trong lúc lơ đãng mà bị đẩy tới bên cạnh Lưu Khám. Không thấy Lưu Quý nữa rồi. Giọng phát ra như một âm thanh tần số thấp, chỉ có một mình Lưu Khám có thể nghe thấy. Lưu Khám nhíu mày. Thế phản khoái. Cũng không thấy. Lưu Khám dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào môi, người thanh niên lập tức rời đi. Người này, chính là một trong 30 hộ vệ Trần Nghĩa để lại ở Ngao Tang. Nhận được tin của Trình Mạc truyền đến đã bí mật tới huyện Bái hành động. Lưu Bang bất ngờ biến mất. Theo hiểu biết của Lưu Khám, Lưu Bang cũng có vài chỗ ẩn náu trong huyện Bái. Một là trong nhà Phan Khoái, hai là trong quán rượu của An Khâu Bá. Hai nơi này, cũng là chỗ thường xuyên lui tới của Lưu Quý, còn lại, rất ít người tới. Nghe nói, tờ mờ sáng Lưu Quý còn đang say rượu trong quán An Khâu Bá, sao lại đột nhiên biến mất được? Hay là hắn ta đã nghe được phong thanh chuyện gì? Chắc chắn có khả năng. Nếu Lưu Bang phát hiện ra tình hình không ổn, lựa chọn đầu tiên của hắn ta sẽ là đi tới nhà Phan Khoái. Võ công của Phan Khoái có thể bảo vệ cho sự an toàn của Lưu Bang. Nhưng cả hai tên này đều không có nhà, họ có thể đi đâu được chứ? A Khám. Lữ Tu lắc nhẹ cánh tay của Lưu Khám. Huynh quen người lúc nay sao? Lưu Khám nhớ ra. Người nào? Người lúc nãy, hình như còn nói chuyện với huynh. Tiểu nha đầu này thật tinh ý. Lưu Khám cười. À, có quen. Thương nhân bên ăn ấp, hồi trước có qua chỗ ta mua rượu. Nói dối cũng phải có nghệ thuật. Nếu Lữ Tu đã phát hiện ra, lại phủ định là không biết thì càng làm nàng nghi ngờ. Hơn nữa Lý Phóng còn quay sang đây nhìn, dường như đã nghe thấy câu nói vừa rồi của Lữ Tu. Lúc này, dứt khoát thừa nhận một chút, 7 phần thật, 3 phần giả thì càng dễ khiến cho người ta tin tưởng. Đối với Lý Phóng, Lưu Khám không có gì phải ngại, nhưng với Lữ, hắn phải ứng phó khéo léo một chút. Các cô nương Lữ gia đều khó đối phó như vậy ư. Lưu Khám cười khổ sở một tiếng, rồi nhìn Lý Phóng, nhếch mép cười nhạt. Hỏa hoạn phủ Ung Thành Nam đã được Tào Tham dập tắt. Trước đống đổ nát, khắp nơi là xác người, có nam có nữ, cả già lẫn trẻ. Thấy Lý Phóng đi tới, Tào Tham vội vàng bước lên chào hỏi. Đại nhân, tiểu dân tự ý dùng danh nghĩa của người, hạ lệnh phong tỏa tứ môn huyện Bái rồi. Lửa đã được khống chế, hạ hầu anh mang người tới, đang cho canh giữ hề quán, đợi người vào thị sát. Còn nữa, tiểu nhân đã tạm giam bọn tiểu tốt giữ thành Nam. Bọn đạo tặc vào từ thành Nam, hành động xong, cũng đã từ cổng thành Nam mà đào tẩu. Lý Phóng nghe xong gật đầu liên tục. Tào Tham đây quả nhiên thanh minh lanh lợi. Lúc nãy ta bị Lưu Khám chọc tức, đột nhiên lại quên hạ lệnh phong tỏa tứ môn, đáng chết đáng chết. Tào tá xử làm tốt lắm sao có sai sót được. Úng ra sao rồi? Tào Tham khẽ đảo mắt nhìn Lưu Khám, nhẹ nhàng nói. Cả nhà mất mạng, không một người nào sống. Thế bên hề quán có manh mối gì không? Tào Tham nói. Theo một tên lính tốt bên hề quán, chạm vạng tối thì đột nhiên có một toán người xông vào quán, hễ gặp người là giết. Trong đó có một người, không phải giọng bản địa, hình như là người Tề. Người đó dùng ngư xoa hai mũi, hung hãn vô cùng. Một mạch giết liền tám người, cuối cùng xông vào các, giết luôn Úng Sỉ. Những người uống rượu cùng Úng Sỉ, cũng bị bọn đạo tặc khác giết sạch. Những người đó sau cùng còn cướp lấy một hề nương, lên ngựa phóng về thành Nam. Tên tiểu tốt cũng chỉ nói như vậy. Lúc đó tình hình nguy hiểm, hắn chỉ dám núp trong góc tường quan sát. Tiểu tốt thành Nam lại không ai chặn lại ư. Tào Tham lắc đầu. Phía cửa thành đó chưa kịp hỏi, bởi lúc đó hỏa hoạn quá lớn, tiểu nhân buộc phải sắp xếp người dập lửa. Lý Phóng nhìn Lưu Khám một phát, đột nhiên nói. Mang bọn lính tốt đó lại đây gặp ta. Xem ra, vị huyện chủ đại nhân này đang chuẩn bị thẩm vấn trực tiếp. Lưu Khám điềm nhiên đứng khoanh tay, lạnh lùng quan sát. Sau một hồi, 4-5 lính tốt được gáp giải tới. Bọn đạo tặc ấy, làm sao có thể vào thành? Lý Phóng nghiêm nghị quát lớn. Bọn giặc đông như vậy, các người lại không kiểm tra. Hoan uổng quá. Một tên lính tốt la lên. Không phải tiểu nhân không kiểm tra, mà những người đó có lệnh bài của đại nhân, chúng nói là có việc cần bẩm báo. Tiểu nhân làm sao dám ngăn cản? Do đó để họ vào thành, rồi không ngờ mấy người một hai không nói, chế ngự toàn bộ tiểu nhân. Đợi trong thành bốc cháy xong, mấy người đó lại đào tẩu theo cửa Nam. Bọn tiểu nhân bị bọn họ trói chặt, hoàn toàn không làm được gì. Lý Phóng nghe xong, kinh sợ lẫn tức giận. Nói bậy, bổn huyện phát lệnh bài bao giờ? Thật, miếng lệnh bài đó còn nằm trong môn phòng của bọn giặc kia để quên. Chuyện lớn thế này, sao tiểu nhân dám nói sàng bậy chứ? Mặt Lý Phóng thoáng trắng bệnh. Tào Tham. Lý Phóng hét lớn một tiếng, Tào Tham không nói hai lời, phóng ngựa thẳng tới thành Nam. Chương 106, đánh cờ, 6. Lần đi lần về này cũng không phải quá dài. Nhưng trong lời nói của Lý Phóng lại có cảm giác như đang đợi một năm trôi qua. Đặc biệt là lúc các cặp mắt xung quanh nhìn y dì, trong ánh mắt đó mang ý khó hiểu và ngờ vực, nhưng đồng thời cũng có một chút ý cảm thông. Đường đường là huyện lệnh, lại cấu kết với đạo tặc. Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, cho Ngũ Mã phanh thay sợ rằng còn nhẹ. Một lúc sau, trên trán Lý Phóng lấm tấm vài giọt mồ hôi. Thân xác của Tào Tham đã có chút bình tĩnh trở lại. Gã nhảy xuống ngựa, nhìn Lý Phóng, nhưng khỏe mắt lại lần nữa đảo qua Lưu Khám. Lưu Khám vẫn giữ bộ dạng vô bi vô hỉ thế, chỉ lạnh lùng nhìn Lý Phóng, một câu cũng không nói. Phụ thân của Tào Vô Thương, Tào Đình Trưởng không nhịn được nữa, hỏi một câu. Huyện chủ đại nhân, rốt cuộc là như thế nào? Lệnh bài kia có phải là thật không? Lệnh bài? Không hề nghi ngờ gì nữa, là thật. Lý Phóng cầm lệnh bài, thất thần trong một lúc, không biết nên nói gì. Ngược lại, Tiêu Hà nãy giờ trầm lặng, lại đột nhiên đi ra, đoạt lấy lệnh bài từ trong tay Lý Phóng, lướt mắt nhìn một phát, rồi lộ vẻ khinh thường. Kẻ cắp rốt cuộc vẫn là kẻ cắp, làm thì giống, nhưng vẫn không phải thật. Đến lệnh bài của đại nhân cũng không phân biệt được, đúng là đồ ăn hại. Tào Tham, lập tức trói mấy tên này lại cho ta, nhốt vào đại lao, đợi huyện chủ đại nhân hành xử. Hoan uổng quá. Mấy tên tiểu tốt la lớn, nhưng không ai thèm để ý. Không thể không nói, uy tín và địa vị của Tiêu Hà trong huyện bái là rất cao. Một câu nói qua loa mà có thể mang trong sạch đến cho Lý Phóng. Lưu Khám co đồng tử lại, chăm chăm nhìn vào Tiêu Hà. Nhưng Tiêu Hà bộ dạng điềm nhiên nhìn Lưu Khám cười. Lưu huynh đệ, lời lúc nãy đại nhân nói người và đạo tặc cấu kết cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, không phải sự thật như vậy. Ngươi xem giờ xảy ra chuyện lớn như thế này, nhiều người chết như thế. Chi bằng như thế này. Tập nã hung thủ mới là quan trọng nhất, huống hồ hôm nay lại là ngày tốt của người, việc càng không thể trì hoãn. Có ý trong lúc vô tình, Tiêu Hà làm xoa dịu Lý Phóng. Người xung quanh cũng liên tục gật đầu. Tiêu tiên sinh nói không sai. Lưu sinh đừng tính toán chuyện nhỏ nhặt này, tập hung tối vi trọng yếu. Đừng để kẻ cắp ở trong thành, mọi người đều không yên tâm. Lưu sinh, việc hôm nay như thế, coi như đã xong. Lưu Khám không kìm nổi nở nụ cười cổ quái. Hắn nửa lời không nói mà nhìn thẳng vào Tiêu Hà, Tiêu Hà cũng không né tránh mà đón ánh nhìn của Lưu Khám, hai bên chăm chú hồi lâu. Tiêu tiên sinh, người định chống đối ta sao? Lưu sinh, không phải ta muốn đối đầu với ngươi, mà do ngươi tàn nhẫn quá. Người không phạm ta không phạm người. Tiêu tiên sinh, nếu không phải Lý Phóng, Ung Sĩ gây phiền phức cho ta, ta làm sao có thể gây ra việc như thế này chứ? Thế như 37 mạng nhà Ung gia, có chọc giận ngươi không? Đang nào bọn họ cũng có dạ tâm, thì ta phải chuẩn bị cho tốt. Nếu bọn họ thắng, thì số phận của nhà ta e rằng cũng chẳng kém đâu. Nhưng ngươi còn sống đấy. Lưu Khám và Tiêu Hà, lúc này trao đổi không cần lời nói. Mỗi hàng nghĩa trong ánh mắt, trong lòng mỗi bên đều rõ. Ánh mắt của Lưu Khám từ từ trở nên lạnh lẽo. Mặc dù không sợ Lưu Khám, nhưng Tiêu Hà vẫn bị ánh mắt ẩn chứa sát khí của Lưu Khám làm kích động cho khẽ run lên. Lưu Khám đột nhiên cười. Nếu Tiêu tiên sinh đã nói như vậy, thì Lưu Khám sao có thể dám chống đối? Huyện chủ đại nhân, chuyện này theo tiểu dân, người cứ điều tra kỹ càng một chút, nói không chừng lại có gian tế. Nói không chừng tên gian tế đó lại ở ngay bên cạnh người. Mong người giải quyết cho ổn thỏa. Nói xong Lưu Khám cầm tay Lữ Tu, quay đầu bước về. Mọi người xung quanh nhao nhao nhường đường. Tào Đình Trưởng bước theo, vỗ vào vai Lưu Khám. A Khám, đại hỉ lại gặp chuyện này, thật đen đủi. Chút nữa nhớ dùng lá mầm xoa quanh người, có thể khử trừ đen đủi đó. Tào Đình Trưởng thực là người tốt bụng, đến bây giờ vẫn chưa rõ huyền cơ câu chuyện. Lưu Khám khẽ thở dài. Tào Thúc, cảm ơn nhắc nhở của người. Ha ha, giá như ai cũng như người, thì tốt biết bao nhiêu. Lúc nói ra câu này, Lưu Khám quay đầu nhìn thẳng vào Tiêu Hà. Mặt Tiêu Hà hơi giật giật, gượng cười một cái, rồi quay người đi. A Khám, chúng ta làm gì bây giờ? Lữ Tu kéo tay Khám, nhẹ nhàng hỏi. Làm sao đây? Lưu Khám nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Gió đêm nay, mang thêm một chút khô nóng, còn có vị máu tanh tưởi nồng đậm. Lưu Bang, giờ ngươi đang ở đâu? Chương 107, đánh cờ, 7. Vương Cơ, Vương Cơ. A Khám bị bệnh, chuẩn bị xem rồi đến đó một chút. Khám phu nhân quay người về phòng, gọi. Cự, cự à, nhanh lên một chút, đệ đệ con bị ốm rồi, theo mẹ vào thành đi. Vương Cơ đang ở nhà bếp tại hậu viện lo liệu tiệc rượu ngày mai, Vương Tín ngồi xổm ở cửa, hai tay bóng nhấy cầm một miếng thịt nướng nhồm nhòm ăn. Tuy rằng gia cảnh đã khá lên rồi, nhưng lão phu nhân vẫn rất cần kiệm, mà Lưu Khám thì cũng rất chú trọng về ẩm thực, không phải ngày nào cũng được ăn thịt, mà Vương Tín lại là một động vật thích ăn thịt, mặc dù ăn uống vẫn không thiếu chất béo, nhưng đối với thịt thì cậu ta lại rất ham thích, tính cách này không thể thay đổi được. Thừa dịp Vương Cơ đang bận rộn, cậu cũng tranh thủ ăn vụng. Nghe lão phu nhân gọi, Vương Cơ cũng luống cuống. Tín, con đừng ăn nữa, cùng mẹ đi chuẩn bị xe, chủ nhân con bị ốm rồi. Vương Tín mở to hai mắt, có vẻ như khó tin. Mẹ à, nhị chủ nhân sao có thể bị ốm được chứ? Chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng thoáng cái đã nhắc nhở Vương Cơ. Lưu Khám không nói cho Khám phu nhân biết về tình huống khó khăn của hắn hiện nay, là sợ lão phu nhân lo lắng. Nhưng Vương Cơ thì bình thường qua lại nơi ủ rượu, nên cũng biết những chuyện cổ quái phát sinh ở tắc phường, tuy nàng không biết là chuyện gì. Nhưng nàng cảm nhận được có chút gì đó khác lạ. Đúng vậy, A Khám huynh đệ lúc đi rất tốt, sao lại bị ốm được cơ chứ? Vương Cơ nghĩ tới đây, liền bảo Vương Tín đi đóng xe, còn mình thì lén lút chạy tới trước viện, vừa lúc thấy lão phu nhân ra phòng khách. Lưu Quý. Đột nhiên Vương Cơ nảy sinh được tia bất an, nàng bật hô lên. Lão phu nhân, đừng đi, những người đó là người xấu. Vương Cơ hiểu rất rõ con người của Lưu Bang, ham ăn miếng làm, nhưng nửa đêm lại chạy tới đây báo tin. Rõ ràng không phải là tác phong của Lưu Bang. Hơn nữa, nếu như A Khám huynh đệ thật sự xảy ra chuyện, thủ Lữ Văn phái Lưu Quý đến đây, sao có thể để bọn họ đi bộ được? Lữ gia cũng không thiếu la ngựa, chí ít cũng có một chiếc xe mới được. Vương Cơ thốt ra theo bản năng, nhưng Lưu Quý nghe được thì như tiếng sấm nổ bên tai. Con đàn bà thối chết tiệt này, phá hỏng chuyện lớn của ta rồi. Đồ tử! Động thủ! Lưu Quý nói xong, lập tức đánh về phía Vương Cơ. Nhưng Lư Quán phản ứng nhanh hơn. Đại ca, giao mụ đàn bà thối này cho đệ, huynh canh chừng. Nói xong gã lập tức vọt vào. Vương Cơ kinh hãi kêu to, quay đầu chạy vào trong viện. Tín, mau cứu mẹ, Tín, mau cứu mẹ. Khám phu nhân lúc này đang sắp đi xuống bậc thang, thấy tình huống biến đổi bất thình lình này thì ngẩn ra, rồi lập tức xoay người chạy vào trong. Phan Khoái không muốn ra tay với một bà lão, nhưng gã cũng biết, nếu không bắt khám phu nhân, thì sẽ đúng như lời Lưu Bang nói. Huynh đệ này của ta nói xối quậy quá đi. Lão phu nhân, đừng sợ, chúng ta không có ác ý. Phan Khoái hô to, bước đi như bay về phía lão phu nhân. Nhưng gã lại không hề nghĩ, ai cũng thấy ý đồ của bọn gã rồi, người ta còn tin tưởng gã sao. Một lời nói càng khiến lão phu nhân run sợ, chân bước loạn choạng, cả người lao về trước. Phan Khoái thấy vậy, thả người nhảy lên bậc thang. Ý của gã là đỡ lão phu nhân, nhưng đúng lúc này trong phòng truyền đến một tiếng giống to như tiếng sét nổ. Ai dám đả thương mẹ của ta sẽ đánh chết hắn. Chữ chết vọng vào thai tám người Lưu Quý, một bóng người cực to lớn lao ra ngoài, tay khéo léo đỡ lão phu nhân, một tay vung quyền đánh về phía Phan Khoái. Phan Khoái không nhìn rõ người, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một nắm tay vung tới, làm gã hoảng sợ nhảy lên xê bước, đồng thời đánh quyền đón đỡ. Đùng. Một âm thanh nặng nề vang lên, Phan Khoái hầu như là bị đánh bay ra ngoài, lúc hai chân rơi xuống đất còn lui mấy bước, sắc mặt biến đổi lớn. Cánh tay gã như không còn chi giác, một quyền của đối phương thật sự có khí lực kinh người. Gã ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người đàn ông to lớn cao gần trượng, búi tóc rối tung, vẻ mặt cuồng bạo giận dữ, hai mắt trợn trừng. Mẹ, mẹ không sao chứ? Khám phu nhân đứng vững lại thân thể. Cự, những người này là người xấu, muốn hại đệ đệ con. Dám hại đệ đệ ta. Lưu Cự mở song trường, miệng giống như sư tử, ngửa mặt lên trời rít gào. Các ngươi đi chết hết cho ta, chết cho ta. Lưu Bang đờ ra rồi. Phan Khoái cũng đờ ra rồi. Người này là ai, sao có cảm giác còn đáng sợ hơn cả Lưu Khám? Đại ca, thằng cha này kinh quá. Phan Khoái thầm cười khổ, nói với Lưu Bang. Người này khó đối phó, chí ít một mình đệ không phải là đối thủ của hắn. Quen biết Phan Khoái nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Lưu Bang thấy Phan Khoái chịu thua. Trong lòng y dìa biết là không hay rồi, nhưng đã là đâm lao phải theo lao. Đồ tử, động thủ. Chương 108, Tiêu Hà ra chiêu, 1. Đã qua canh ba, nhưng ánh nến trong phòng Lưu Khám vẫn sáng. Ngọn lửa dài hơn ngón tay phốc phốc nhảy lên, làm căn nhà nhỏ bé vô cùng sáng sủa. Lữ Chí trầm tĩnh ngồi trước mặt Lưu Khám. A Tu, sự việc là thế này. Lưu Khám nghiêm trang nói. Đây không phải là ta thủ đoạn độc ác, là có người muốn hại ta tan cửa nát nhà. Ta biết, Lưu Quý là đại trượng phu của đại tỷ, nhưng chuyện này cũng có hắn tham dự, còn có ý định lôi kéo Chu Sương. Ta vốn cho rằng chúng ta đã kết thân ra rồi, là người một nhà, thì hẳn là nên giúp đỡ lẫn nhau. Nếu không phải Chu Sương nói cho ta biết, Chu Hà để hắn ta rời khỏi, ta sẽ vẫn chẳng hay biết gì. Ta thừa nhận ta có làm, nhưng thời đại này, tuy nói thái bình thịnh thế, nhưng hung hiểm vẫn còn tồn tại như cũ. Cho nên ta mới mượn cơ hội ngày hôm nay, xuất thủ phản kích. Ta tự nhận, mình 4 năm trước tới huyện bái cũng có cống hiến không ít cho huyện bái. 4 năm trước huyện bái lúc đó mới chỉ có chưa tới 8.000 bộ, nhưng hôm nay đã tới hơn 1.200.000 hộ, thương nhân đến đây náo nhiệt hơn trước đây gấp 100.000 lần. Thế nhưng người huyện bái vẫn không chịu thừa nhận, còn mưu hại ta, sao ta có thể khoanh tay chịu chết được? Lữ Tu là một cô nương thông minh, ngay từ đầu nàng chưa cảm nhận được có gì đó khác biệt, nhưng khi yên tĩnh suy nghĩ, nàng nhận ra ngay huyền cơ ẩn giấu trong đó. Nói trắng ra, Lưu Khám mượn dùng hỉ yến lần này để khiến mọi người buông lỏng cảnh giác, sau đó thì đánh một đòn sấm sét. Nàng cũng là cô gái khéo léo, nhưng đêm nay là đêm thành thân của nàng, Lưu Khám lại mượn cơ hội này để giết ngươi. Thật sự có chút khó chịu. Lưu Khám rất thẳng thắn, không chút giấu giếm. Lữ Tu đau khổ muốn khóc lên, nhưng nghĩ đây cũng không phải hoàn toàn do lỗi của Lưu Khám, dù sao trong chuyện này, Lưu Khám cũng là bị ép bức mà đánh trả mà thôi. Vấn đề ở chỗ, Lưu Khám muốn giết Lưu Quý. Chuyện như vậy, có thể lừa gạt một lúc, không thể lừa gạt cả đời, sớm muộn gì cũng bị vạch trần, thà như vậy, Lưu Khám đơn giản nói ra rõ ràng. Ta hôm nay là muốn giết Lưu Quý. Nếu như nàng và người khác biết được ta thủ đoạn độc ác, giờ hối hận cũng vẫn còn kịp. A Khám, đừng giết Lưu Quý được không? Lữ Tu cầu xin. Nếu như Lưu Quý chết, tỷ tỷ sẽ trở thành quả phụ. Con gái của tỷ tỷ mới 2 tuổi, Lưu Quý chết đi, vậy tỷ tỷ thì sao đây? Lần này đúng là Lưu Quý sai, nhưng huynh hãy nể mặt tỷ tỷ, tha cho Lưu Quý một lần, được không? Đại tỷ có con rồi ư? Sao ta lại không biết? Lữ Tú nói. Đã 2 tuổi rồi. Là con gái, tên một chữ Nguyên. Lưu Khám a một tiếng, tựa như nghĩ gì đó, hắn đứng lên, đẩy cửa sổ ra, nhìn tiểu viện bên ngoài cửa sổ. A Tu, còn nhớ lúc chúng ta mới tới huyện bái không? Hả? Khi đó ta 2 bàn tay trắng, ở cùng mẫu thân. Lúc đó ta chỉ có một mình mẫu thân, cái gì cũng không có. Nhưng hiện tại, dứt bỏ sản nghiệp này không nói, nhưng Lão Đường, Thẩm Thực, Lao Tảo, Quán Anh rất nhiều bằng hữu bên cạnh ta đã từng ở bên ta vào thời điểm ta khó khăn nhất, trở thành huynh đệ tốt của ta, không từ bỏ ta. Ta từng thề, tuyệt đối không để họ thất vọng. Hôm nay ta thả một con ngựa, ngày khác sẽ liên lụy tới rất nhiều bằng hữu huynh đệ. Ta tình nguyện chết, cũng không muốn bọn họ gặp tai bay vạ gió. A Tu, hiện tại ta chỉ có nửa phần mềm yếu, tương lai sẽ chết không có chỗ chôn, muội hiểu chưa? Chuyện đại tỷ, không phải ta vô tình. Hôm nay ta và Lưu Quý đã là một sống một còn rồi. Lưu Khám xoay người. Nếu như ta không may, Lưu Quý tuyệt đối sẽ không cho ta cơ hội nào đâu. Cũng như vậy, ta cũng không thể buông tha cho hắn. Thật sự không thể sao? Hai mắt Lữ Tu đỏ lên. Từ nhỏ được sự che chở của cha mẹ, huynh trưởng, tỷ tỷ, nàng làm sao có thể hiểu giữa con người với con người đấu đá nhau, thậm chí đao thật thương thật chém giết nhau thật sự càng nguy hiểm. Thấy Lưu Khám không gật đầu, trong lòng nàng trào lên cảm giác thất vọng. Lưu Khám gật đầu. Tuyệt đối không thể. Vậy muội hiểu rồi. Lữ Tu chậm rãi đứng lên, do dự một chút, còn nói. Huynh ngươi giết Lưu Quý muội mặc kệ, nhưng huynh tuyệt đối không được làm tổn thương tỷ tỷ muội. Muội. Lữ Tu nhuẩn cười. Trời sắp sáng rồi, sau khi bái kiến Thẩm Thẩm, muội đã là người của huynh rồi. A Khám, muội biết huynh không phải là người xấu, cho nên mặc kệ huynh làm gì, muội sẽ ủng hộ huynh. Nhưng huynh hãy nhớ lời muội nói, không được làm tổn thương tỷ tỷ. Muộn rồi, muội sang phòng bên nghỉ trước. Hưng Đông nhớ gọi muội dậy, chúng ta cùng nhau về nhà. Lưu Khám cũng bật cười. Vậy muội nghỉ trước đi. Có cần ta thông báo cho phụ thân muội, đêm nay muội không về không? Đã uống rượu biệt ly rồi, trở lại làm gì? Hơn nữa, muội đã bảo Tiểu Trư nói cho rồi. Tiểu Trư, là đệ đệ của Lữ Tu, Lữ Thích Chi. Bởi vì thân hình mập mạp nên mới có biệt hiệu là Tiểu Trư. Lưu Khám đưa Lữ Tu về phòng nghỉ ngơi, sau đó quay lại phòng mình. Chỉ lát sau, một thanh niên đầu đội trách đỏ lặng lẽ tiến vào. Đông chủ, không tìm được đám người Lưu Bang. Bên ngoài đã là giờ giới nghiêm rồi, chúng ta không thể tiếp tục tìm kiếm được nữa. Ngươi thấy có nên tạm thời dừng tìm kiếm không? Đợi ngày mai tiếp tục tìm kiếm Lưu Quý. Lưu Khám suy nghĩ một chút. Đến lúc này mà không phát hiện bóng dáng của Lưu Quý, đoán chừng cũng khó mà tìm được hắn. Tên này là chuột mà, trốn rất kỹ, chắc không ở trong thành rồi. Như vậy đi, bảo mọi người dừng tìm kiếm, ngày mai theo ta về xưởng rượu. Chỉ để lại vài người trong thành, chăm chú theo dõi vài người, mấy địa phương. Một nơi là nhà ở của Phan Khoái, còn có chỗ của Hạ Hầu Anh. Mặt khác thì theo dõi động tĩnh của Lữ Trạch, đặc biệt là theo dõi Tiêu Hà thật sát sao. Đặc biệt là Tiêu Hà đấy, không được lơi lỏng cảnh giác. Thanh niên gật đầu. Vậy ta cáo từ trước. Thanh niên này tên là Trần Đường, là đệ đệ của Trần Nghĩa, đồng thời cũng là du hiệp nổi danh, tài bắn cung tinh tuyệt, kiếm pháp siêu quần. Phàm là một số đại tộc sẽ luôn có nhân tài, đặc biệt là rất coi trọng việc bồi dưỡng du hiệp. Thời loạn thế, du hiệp đã nhanh chóng cấu thành một đội võ trang bảo vệ gia viên. Hiện nay dưới sự cai trị của Đại Tần cũng khá bình yên. Trần Đường ở trong nhà không có việc gì làm, vì vậy Trần Nghĩa đã để gã ở lại hỗ trợ Lưu Khám. Người này rất khôn khéo, hơn nữa làm việc cũng vô cùng kín đáo, tâm tư tỉ mỉ, là một nhân tài hiếm có. Thế nhưng ngay cả gã mà không tìm được tung tích của Lưu Quý, chẳng lẽ hắn ta là chuột thật sao? Lưu Khám nằm ở trên bệ cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng tỏ, lâm vào trầm tư. Ngày hôm sau, Lưu Khám che chở Lữ Tu vội vàng về nhà. Lúc ra khỏi thành còn cười đùa với Nhâm Ngao hai câu, Nhâm Ngao cũng hỉ hả nói đùa lại hai câu, còn chỉ về phía Lữ Tu, làm Lữ Tu mặt đỏ bừng lên. Sa Trượng đi ra khỏi thành trước, Lưu Khám đi sau cùng, bị Nhâm Ngao lén kéo sang một bên. A Khám huynh đệ, tối hôm qua Tiêu tiên sinh tìm ta, nhờ ta chuyển lời với ngươi. Nói cái gì? Nhâm Ngao có vẻ ngượng ngùng, khẽ nói. Tiêu tiên sinh nói, Ung Sĩ đã chết, việc cũng đã kết thúc, hiện tại huyện chủ rất sợ hãi, mong ngươi khoan dung độ lượng. Hắn nói, ngươi có thể tiếp tục việc làm ăn của ngươi, đừng tiếp tục đấu đá nữa. Lưu Khám cười lạnh một tiếng. Ngươi nói cho hắn, chỉ cần châu quan đốt đèn, bách tính sao cần phóng hỏa chứ? Nếu như lần này là ta không may mà nói, hắn sẽ đứng ra nói như vậy không? Người kính ta ta một thước, ta kính người một trượng. Tiêu tiên sinh tốt với ta, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Người nào làm chuyện gì, sẽ phải gánh chịu hậu quả. Ung Sĩ là Ung Sĩ, không liên quan tới ta. Nhâm Ngao thở dài. Ta chỉ biết vậy thôi, nhưng nếu ngươi đã quyết định rồi, ta sẽ chuyển lời lại với Tiêu tiên sinh. A Khám huynh đệ. Chuyện này ta không nói đúng sai, chỉ muốn ngươi biết chừng mực, đừng làm gì quá lên. Lưu Khám cười cười, gật đầu biểu thị đã hiểu, chắp tay cáo từ Nhâm Ngao, sải bước lên xe ngựa. Nhìn bóng lưng Lưu Khám đi rồi, Nhâm Ngao bất đắc dĩ. Trong môn phòng, Tào Tham đi ra. Ngươi nghe hết rồi. Nhâm Ngao cười nói. Ta đã sớm nói A Khám quyết không thoái nhượng đâu. Loại chuyện này đổi lại là ta, sợ là cũng sẽ giống như hắn thôi. Tào Tham trầm mặc một lát rồi nói. Tiêu đại ca nhận xét người này không sai. Chỉ tiếc, bị tường thành Huyên Bái nhốt vào trong rồi. Mặc kệ, chỉ cần không dính dáng đến chúng ta là được. Nhâm Ngao cười nói ha hả, nhưng trong tiếng cười toát lên vẻ bất đắc dĩ, đi vào trong môn phòng. Mà Lý Đồng đêm qua cũng tự dưng mất tích, tra xét toàn bộ huyện Bái cũng không thấy bóng dáng đâu, điều này làm cho Lý Phóng càng thêm sợ hãi. Ý gì thậm chí mong muốn Lý Đồng đã chết. Chết không đối chứng, chí ít cũng có thể nói xong là qua. Nhưng đây là người thì tìm không thấy, chết cũng chẳng thấy xác, muốn phát công văn đi bắt cũng khó, bắt được hắn thì sao nào? Nội nhớ hắn bóc trần việc này ra ngoài, cho dù không chết, thì con đường làm quan của y thì sợ là cũng hết rồi. Lý Phóng cũng chỉ biết âm thầm mà chịu đựng, trong bụng nghẹn khuất cơn tức mà cũng không có ai để phát tiết. Mà Tiêu Hà lúc nhận được câu trả lời của Lưu Khám, cũng chỉ lắc đầu cười khổ. Tiêu Hà lúc này đã không còn hứng thú đối với đại thế thiên hạ nữa. Với cuộc sống lâu dài mang theo tình cảm quê hương này ở huyện Bái khiến ý gì muốn làm một cái gì đó cho huyện Bái. Lưu Khám tạo phúc cho huyện Bái, ý không phải không thấy, bằng không cũng sẽ không vào ngày hôm đó cảnh báo Lưu Khám. Nhưng nếu như để một người ngoài khống chế được huyện Bái, Tiêu Hà lại không thể nào chấp nhận được. Nhưng hiện tại Lưu Khám không chịu buông tay, nói rõ là muốn đại khai sát giới. Mà Lý Phóng bởi bị bắt phải nhược điểm, đành âm thầm chịu dựng, không dám đắc tội Lưu Khám lần nữa. Cứ như vậy, chẳng bao lâu nữa, Lưu Khám chắc chắn sẽ trở thành chủ của huyện Bái. Chuyện tốt, chuyện xấu, Tiêu Hà nói không rõ. Trong tâm tư nghĩ, ít một chuyện còn hơn nhiều một chuyện. Nhưng tình hình hương thổ này quá rối rắm, thật sự là Tiêu Hà khó mà chấp nhận được sự thật này. Cho nên Tiêu Hà mất cả một ngày ngơ ngẩn, xử lý xong công vụ thì về nhà. Chỗ ở của Tiêu Hà cũng không quá rộng rãi, tường đất cao hơn người, một tòa nhà đất chia làm hai gian. Gian chính có nội ngoại đường, gian phụ thì nhỏ hơn, là nơi mà hàng ngày Tiêu Hà đọc sách, suy ngẫm các vấn đề. Vừa vào nhà, thê tử đi ra đón. Tiêu Hà vừa thành thân một năm, lấy một nữ tử bản địa, là Nhâm Hiêu chủ trì hôn sự. Thê tử họ Vương, tên Lư, nhỏ hơn Tiêu Hà một tuổi, tuy rằng không xinh nhưng lại hiểu biết lễ nghĩa, hiền thục thiện lương. Hạ Hầu ở trong phòng chờ tướng công nửa ngày rồi. Hạ Hầu, chính là Hạ Hầu Anh, làm việc cùng với Tiêu Hà tại công thự, cũng coi như là người quen, vì vậy thỉnh thoảng cũng có qua lại. Tiêu Hà chau mày, trong lòng âm thầm cười khổ. Lúc này Hạ Hầu Anh tìm đến Y Diệp, mục đích vô cùng rõ ràng rồi. Cố tình không gặp ư. Nhưng đều là làm việc cùng một nơi, ngẩng đầu không gặp túi đầu gặp, nếu làm hắn ta giận, sau này cũng khó mà qua lại được. Thế nhưng gặp bốn. Lư, nàng hãy trông chừng tại cửa, có chuyện gì gọi ta. Tiêu Hà nói xong đi đến thư phòng. Vương Lư đi ra ngồi ở bậc thang may vá y phục cho Tiêu Hà. Hạ Hầu, ngươi tìm ta có việc gì? Đi vào thư phòng, Tiêu Hà hỏi thẳng. Hạ Hầu Anh vội vàng đứng dậy quỳ xuống, khóc giống nói. Tiêu tiên sinh, xin ngài hãy nghĩ cách cứu Lưu Quý đại ca ba, nếu không đại ca chết mất. Xảy ra chuyện gì? Từ từ nói. Lưu Quý đại ca từ ngày hôm qua trong thành gặp chuyện không may đến bây giờ vẫn cũng không có tin tức. Ngày hôm nay ta phát hiện chung quanh nhà của ta cũng có người theo dõi. Không chỉ ta, mà nhà của đồ tử cũng vậy. Hơn nữa cũng không thấy bóng dáng đồ tử đâu, ta lo lắng hắn đã gặp nguy hiểm rồi. Ngươi đừng vội, đừng nóng vội. Tiêu Hà nâng Hạ Hầu Anh dậy. Nếu như đồ tử và Lưu Quý ở cùng nhau, nói vậy Lưu Quý sẽ không gặp chuyện không may. Chỉ là chuyện này ta cũng bất lực. Ai kêu Lưu Quý làm vậy? Hiện tại người ta đã hạ quyết tâm muốn thu thập hắn rồi. Không phải là ta chưa từng khuyên Lưu Khám, nhưng người ta không động lòng. Cũng khó trách, đổi lại là người khác, gặp phải chuyện này cũng khó mà bỏ qua được. Hạ Hầu Anh không chịu đứng lên, liên tục dập đầu với Tiêu Hà. Tiêu tiên sinh, toàn bộ huyện Bái này cũng chỉ có ngài mới cứu được Lưu Quý đại ca. Ta làm huynh đệ, không cần nói Lưu Quý đại ca làm đúng hay là sai, chỉ khẩn cầu ngài cứu ca ca ta. Nếu như ngài không chịu ra tay cứu giúp, sau này huyện Bái sẽ bị người ngoài làm chủ đấy. Một câu nói này đã làm Tiêu Hà giật mình. Ý kia nhìn Hạ Hầu Anh, Hà đột nhiên thở dài. Hạ Hầu Anh, là ai dạy ngươi nói như vậy? Cái này. Hạ Hầu Anh ngẩn ra, do dự một chút, thấp giọng nói. Là đại tẩu, cô ấy nói Tiêu tiên sinh nhất định có biện pháp. Là Lữ tiểu thư sao? Tiêu Hà nhắm mắt lại, cười khổ trầm ngâm không nói. Sau một lát, Ý kia khẽ nói. Hạ Hầu Anh, ngươi đứng lên trước đi bốn. Chuyện này, để ta suy nghĩ. Chương 109. Tiêu Hà ra chiêu, 2. Đêm đã khuya rồi, nhưng Lý Phóng vẫn ngồi ở thượng đường than thở, trên mặt đầy vẻ thất vọng, cột hứng. Một ngày, chỉ một ngày thôi bốn. Mấy tháng trời gã cùng ung sỉ mưu bày kế hãm hại Lưu Khám, kết quả là chỉ trong một ngày mà đã bị Lưu Khám phản kích lại thất bại thảm hại. Thay đổi nhanh như chớp, biến hóa bất ngờ, đó chính là những ý nghĩ mà lúc này trong lòng Lý Phóng nghĩ về Lưu Khám. Đám hạ nhân đều đã sợ trốn tránh hết rồi, cũng khó trách bọn họ như vậy. Lúc Lý Phóng xác định được lệnh bài là từ chỗ Lý Đồng thì ngây dại ra, nổi trận lôi đình, dùng thanh kiếm chém trường án, thậm chí còn chém làm một tùy tùng bị thương, không còn vẻ nho nhã như trước nữa, ai còn dám tới gần chứ. Đại nhân, bên ngoài có Tiêu huyện thừa cầu kiến. Một tên gia nhân nơm nớp lo sợ đứng ở cửa bẩm báo. Lý Phóng ngẩng đầu, trong mắt đầy tơ máu, vẻ vải phất tay. Muộn thế này rồi. Không gặp. Có chuyện gì ngày mai giải quyết đi. Nhưng Tiêu huyện thừa nói, có việc quan trọng, nhất định phải gặp đại nhân.
Không gặp không gặp, nói không gặp, có nghe rõ không?
Lý Phóng tâm trạng buồn bực kêu to lên, hạ nhân kia sợ hãi xoay người đi, nhưng lúc gã vừa mới đi xuống thềm, lại nghe tiếng Lý Phóng nói.
Khoan đã.
Mời Tiêu tiên sinh vào thư phòng của ta chờ một chút, ta thay đổi y phục rồi tới ngay.
Hả?
Hạ nhân nghi hoặc dừng bước quay lại nhìn vào trong phòng.
Còn không đi mau.
Lý Phóng gầm lên một tiếng, hạ nhân vội vàng đáp lời đi ngay.
Vừa đi vừa nghĩ, lúc không gặp, lúc lại gặp, đều là ngươi nói mà, gào cái gì mà gào chứ.
Chẳng trách Lý Đồng bỏ chạy, nói vậy chắc cũng không chịu đựng được tính khí quái đản của ngươi rồi.
Chỉnh trang xong y y phục, Lý Phóng nhắm hai mắt lại, liên tục hít sâu mấy cái, cố gắng ổn định tinh thần.
Tiêu Hà đến tìm ta muộn như thế, nhất định là có chuyện quan trọng.
Lúc này, chuyện quan trọng cũng chỉ liên quan đến tên tiểu tử Lưu Khám kia thôi.
Tên đó thật là, ngày hôm nay là hỷ yến của ngươi, sao ngươi không an phận một chút?
Lý Phóng vừa nghĩ, vừa thay y y phục, song soi mình trong gương đồng, thấy chỉnh trang rồi mới hài lòng đi ra khách đường.
Trong thư phòng, Tiêu Hà đang đứng chắp tay bên cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng.
Nghe được tiếng bước chân, Tiêu Hà vội vã xoay người lại.
Đại nhân!
Tiêu tiên sinh không cần đa lễ.
Ngồi xuống nói chuyện.
Nói xong, Lý Phóng xua tay ý bảo Tiêu Hà ngồi xuống, sau đó lại kêu hạ nhân bưng lên một bẫu quả tương được ủ lạnh, rót cho Tiêu Hà một chén, phất tay cho hạ nhân lui ra.
Trầm giọng nói.
Muộn thế này rồi còn tìm bản huyện, Tiêu tiên sinh có cái gì chỉ giáo?
Không dám chỉ giáo, chỉ là muốn chia sẻ ưu phiền với đại nhân mà thôi.
Lý Phóng giả vờ bình thản, không đổi sắc mặt, nói.
Mời Tiêu tiên sinh nói.
Tiêu Hà nhấp một ngụm quả tương, sau đó trầm giọng nói.
Hôm qua khi về nhà tiểu nhân vẫn luôn suy nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Đại nhân, Lưu Khám này thủ đoạn độc ác không có gì để nói.
Một nhà ung xỉ 37 khẩu nhân, không hề nghi ngờ là hắn gây nên.
Chỉ tiếc, kể cả đại nhân hay là tiểu lại đều không có chứng cứ.
Nhất là đại nhân, chỉ vì chuyện Lý Đồng mà còn bị liên lụy theo, hiện nay bách tính trong thành chỉ trích rất nhiều, chỉ sợ bất lợi đối với đại nhân.
Tim Lý Phóng đập lộn bộ, phản ứng theo bản năng.
Hắn muốn áp chế ta sao?
Cũng khó trách Lý Phóng có nghĩ như vậy.
Đi đến nông nỗi này rồi, nếu Tiêu Hà thật sự không có ý xấu, thì Lý Phóng không tin.
Tiêu Hà cười.
Đại nhân, tiểu lại tuy có lòng che giấu chuyện của Lý Đồng, nhưng nếu như muốn tiêu trừ tai họa ngầm một cách triệt để, còn phải cần đại nhân có hành động.
Ung Sĩ vừa chết, Lưu Quý mất tích.
Nếu đại nhân không hành động, không tới mấy ngày, là Lưu Khám có thể hoàn toàn nắm huyện bái trong tay đấy.
Hắn là lao tần nhân, lại được hưởng quân công tước.
Mà quan trọng nhất là, rượu vạn tuế trong tay hắn là rượu cống, chỉ dựa vào điều này thôi, thì cũng đủ khởi động dũng khí của hắn rồi.
Nếu như để hắn nắm huyện bái trong tay, đến lúc đó người đứng thứ hai sau trước huyện chủ huyện bái chỉ sợ sẽ đổi thành Lưu Khám rồi.
Mấy câu nói đó, thực sự đã chạm đúng tâm tư của Lý Phóng.
Nếu như thực sự xuất hiện tình huống như vậy, thì cái chức huyện chủ này của y làm còn gì lạc thú nữa.
Đường đường là mệnh quan được triều đình cắt cử, mà lại bị một thương nhân đùa bỡn, sau này nào còn mặt mũi gì nữa.
Không sai, hiện tại Lưu Khám nhìn như không có hành động gì, nhưng không có nghĩa là tương lai hắn sẽ không trả thù.
Không được, không được.
Thật sự giống như lời Tiêu Hà nói, nếu không đánh trả, thì không còn cơ hội nữa.
Lý Phóng hạ thấp phong thái, cung kính thỉnh giáo.
Chẳng hay tiên sinh có cao kiến gì.
Tiêu Hà nói,
ta cũng không hy vọng thấy Lưu Khám ương ngạnh tại huyện bái, vì vậy đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đã có một phương pháp vụ về, hiến cho đại nhân.
Lưu Khám là lão tần nhân, nay thiên hạ là thuộc lão tần.
Hắn chiếm được thiên thời.
Giết Ung Sĩ, một đòn sấm sét làm chấn động huyện bái, mưu kế gây hại đại nhân, cuối cùng đã đứng vững vàng góp chân, là có được địa lợi.
Nếu đại nhân muốn tiết chế Lưu Khám, thì phải nắm nhân hòa.
Huyện bái có một người, rất có nhân vọng, hơn nữa cũng là người địa phương. Vừa có địa lợi lại vừa có nhân hòa.
Mà quan trọng hơn là, người này thế như nước với lửa đối với Lưu Khám.
Hiện nay Lưu Khám quyết tâm phải diệt trừ người này bằng được, nếu đại nhân đổi thể mượn rồng, chắc chắn là hắn ta sẽ hiệu lực cho đại nhân.
Lý Phóng không phải kẻ ngu si, chỉ là bị thủ đoạn sở xét của Lưu Khám làm cho chấn động thôi.
Lúc này Tiêu Hà nói vậy, Y Lìa lập tức hiểu ngay người mà Tiêu Hà nói là ai, Y Lìa cho mày.
Người mà ngươi nói chẳng phải là tên Lưu Manh Lưu Quý đó sao?
Hiện nay ngay cả bóng dáng hắn còn chẳng thấy, chắc đã bị Lưu Khám giết chết rồi.
Tiêu Hà nghiêm mặt nói.
Chỉ dựa vào Lưu Quý, chắc chắn không phải đối thủ của Lưu Khám.
Nhưng nếu có thể mượn quan uy của đại nhân, thì lại khác rồi.
Lý Phóng cười khổ nói.
Tiêu tiên sinh, ngươi xem hiện tại ta còn có quan uy nữa không?
Sao lại không có?
Đại nhân là huyện lệnh do triều đình cắt cử, chỉ cần bệ hạ một ngày không bất lên tiếng, ngài vẫn là huyện lệnh của huyện bái này.
Đừng thấy Lưu Khám kiêu ngạo ương ngạnh, thế nhưng tại đêm qua, cuối cùng hắn cũng phải chịu nhún nhường đó thôi. Hắn cũng không phải kẻ ngu si, đương nhiên hiểu rõ, có những cái hắn không thể công khai bày hết ra được. Nếu như chọc tới huyện tương, chẳng phải sẽ động tới quận thủ đại nhân ở đó sao? Cho nên hắn đành phải nhún nhường, điều này cũng nói rõ, trong lòng hắn, vẫn có chút kiêng kỵ đối với đại nhân. Lý Phóng xoa xoa tay, bắt đầu hưng phấn. Một lời của Tiêu tiên sinh đã đánh thức người trong ngộng, nói không sai, nói không sai. Nếu như trong lòng hắn có ma, thì sao hôm qua phải nhún nhường chứ? Nói xong, mặt Lý Phóng lộ vẻ thành khẩn, đứng dậy vái chào sát đất. Vậy xin hỏi Tiêu tiên sinh, ta nên chuẩn bị thế nào? Tiêu Hà cười. Thật ra rất đơn giản. Đại nhân chỉ cần ra một chỉ bổ nhiệm, mệnh Lưu Quý đảm nhiệm chức đình trưởng Tứ Thủy Đình, hắc hắc, chỉ sợ Lưu Khám sẽ đau đầu không ngớt thôi. Chỉ giáo cho. Đại nhân, ngài đã quên nơi ủ rượu của Lưu Khám là ở Tứ Thủy Đình sao? Lý Phóng gật đầu nói. Cái này ta đương nhiên biết, nhưng như thế thì sao? Nay Lưu Quý chính bởi thiếu một thân phận quan viên, cho nên mới bị Lưu Khám ép bức trốn đông trốn tây khắp nơi. Nhưng nếu đại nhân cắt cử hắn làm đình trưởng của Tứ Thủy Đình, đó chính là người của quan địa phương rồi. Lưu Khám còn dám giết hắn sao? Nếu như hắn động tới Lưu Quý, chẳng phải đại nhân có thể mượn cớ thu thập hắn? Nếu như hắn không động tới Lưu Quý, chỉ sợ giữa Lưu Quý và hắn sẽ cứ ở thế rằng co như vậy. Đương nhiên rồi, với năng lực của Lưu Quý, khẳng định không phải đối thủ của Lưu Khám, nhưng chúng ta không cần năng lực của hắn. Cái đại nhân cần, chỉ là một người dám công khai đối phó với người của Lưu Khám, khiến lực chú ý của Lưu Khám sẽ di rời đi, sau đó đại nhân nhân cơ hội tiêu trừ tai họa ngầm mà Lý Đồng mang đến. Ngài ngẫm lại xem, với nhân vọng của Lưu Quý, chắc chắc không làm gì được Lưu Khám, nhưng cũng có thể tạo nhiều phiền phức cho Lưu Khám. Chỉ cần Lưu Khám không rảnh tay, chỉ cơ hội của đại nhân tới rồi. Hai mắt Lý Phóng tỏa sáng, y xoa xoa tay, hai gò má vì hưng phấn mà đỏ lên. Tuyệt tuyệt tuyệt. Lý Phóng khen ba tiếng tuyệt diệu, hưng phấn nói. Tiêu tiên sinh đại tài, Tiêu tiên sinh đại tài. Lấy Lưu Quý kiểm chế Lưu Khám, lấy Lưu Khám áp chế Lưu Quý. Hai tên ngang ngạnh này tranh chấp nhau, ta có thể được lợi trong đó. Kế sách này của Tiêu tiên sinh thực sự là tuyệt diệu. Tiêu Hà nói. Nhưng vấn đề hiện tại là phải nhanh chóng an bài thân phận cho Lưu Quý. Nếu như Lưu Khám giành trước giết Lưu Quý, vậy thì mưu kế mà tiểu lại vừa nói với đại nhân cũng không còn ý nghĩa gì nữa, xin đại nhân hãy sớm quyết định. Lý Phóng nói. Tiêu tiên sinh nói rất phải, ngày mai ta không, ngay bây giờ ta bổ nhiệm Lưu Quý làm đỉnh trưởng của Tứ Thủy Đình. Nhưng hiện tại Lưu Quý mất tích, ta bổ nhiệm hắn, nếu hắn không lấy được ấn tín và dây đeo triện, thì cũng chẳng có tác dụng gì. Tiêu Hà cười nói. Việc này không cần đại nhân nhọc lòng. Lưu Quý có một đám huynh đệ, còn sốt ruột tìm hắn hơn cả đại nhân nữa đó. Vậy thì, ta lập tức an bài. Vậy tiểu lại cáo từ trước. Thiên sinh đi thong thả, thứ cho bản huyện không tiễn. Tiêu Hà đi ra cổng lớn công thự, nhưng cảm giác đầu váng mắt hoa. Gã đứng ở trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn sao trên bầu trời, đột nhiên cảm thấy một sự chua xót và bất đắc dĩ, thậm chí còn có một chút lạnh lẽo trong lòng. Như thế này, chỉ sợ Lưu Khám cũng sẽ hận ta nữa rồi. Chương 110, Nhâm Hiêu đến, 1. Lưu Khám sau khi về đến nhà lại càng khiếp sợ. Ngàn lần tính, vạn lần tính nhưng hắn lại không tính đến sự thông minh của Lưu Bang, lại có thể nhanh chóng phát hiện được sự không ổn của tình hình, rồi chuồn ra ngoài thành. May mà Vương Cơ chưa cùng đi rước dâu, mà đang ở nhà chuẩn bị rượu thịt, may mắn hơn là sự tồn tại Lưu Cự, Vương Tín khiến Lưu Bang cuối cùng vẫn chưa thể đạt được ý xấu. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, đúng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Nếu không có những may mắn này, thì đúng là phiền phức rồi. Cả người Lưu Khám toát ra mồ hôi lạnh, song ý nỉ hệ mảng kiên quyết phải giết bằng được Lưu Bang. Bách đủ chi trùng, tử mà bất cương, giết trăm chân chết vẫn đứng vững, rắn chết vẫn còn nọc. Người này quả thực còn trơn hơn con cá trạch, hơi bất cẩn liền bị nó cắn ngược lại. Liên tưởng tới cuộc giao chiến nhiều lần của Lưu Bang và Hạng Võ trong lịch sử, dường như cũng đã chứng minh cho điểm này. Không được, nhất định phải giết chết Lưu Bang trước. Lưu Quý rất thông minh, sau một lần thất bại, nhất định sẽ không dễ dàng lộ diện nữa. Đường Lễ Lệ gõ nhẹ tay vào mặt bàn, trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Nhưng bên cạnh hắn có hai người bị thương, e là cũng không dễ thực hiện. Chẳng phải ý ưởng cơ nói là Lư Quán là bị Vương Tín đánh cho bị thương đó sao, mà đồ tử còn nghiêm trọng hơn một lần bị Cự Ca đánh, chỉ sợ thương tích còn nghiêm trọng hơn Lư Quán. Lưu Khám có chút không kiên nhẫn với cách nói chuyện chậm rãi của Đường Lễ Lệ. Lão Đường, huynh chớ lề dề nữa, hay nói nhanh đi. Đường Lễ nói. Lưu Quý chắc chắn rất rõ, đô tử là sự bảo đảm của Y Y, cho dù bị thương, Y Y cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ, cho nên Y Y nhất định sẽ tìm cách trị thương cho đô tử và Lư Quán. Nhưng nếu muốn tìm thầy thuốc trong huyện bái, nhất định phải lén lút đi tìm. Với tính cách của Lưu Quý, chắc chắn sẽ không sợ mạo hiểm, cho nên y phải tìm thầy thuốc. Nhất định là tìm thầy thuốc ở chỗ khác. Giờ đây huyện Bái nhờ vào rượu Tứ Thủy Hoa Điêu mà trở nên nổi tiếng, thương nhân qua lại không ít, cũng không phải là chuyện khó khăn. Lưu Quý sẽ có hai nơi có thể đi, một là Phong Ấp, nơi đó là quê hương của y, nếu trộn vào đoàn xe, cũng chưa tới nửa ngày đường là đến. Nhưng Lưu Quý xưa nay không ở Phong Ấp. Hơn nữa mục tiêu đã quá rõ, cho nên ta suy đoán, y chắc chắn sẽ không chọn nơi đó. Còn một nơi nữa đó là huyện Lưu. Huyện Lưu Hương. Tào Vô Thương nhíu mày. Nơi đó không phải gần hơn huyện Bái sao? Xuất phát từ đây, nếu đi xe thì không đến 2 canh giờ.
Đúng thế. Đường Lệ nhếch miệng nói. Tuy hành trình đi huyện Lưu gần, nhưng dân khẩu nhiều hơn huyện Bái. Người bình thường nếu gặp phải nguy hiểm, phản ứng đầu tiên là về nhà, dẫu sao nơi đó là nơi ẩn náu của mình. Nhưng Lưu Quý không giống thế, y nhất định sẽ chọn huyện Lưu, một là tiện để ẩn trốn, hai là cũng có thể làm xáo trộn tầm mắt của chúng ta. Cách nhìn của y là sẽ cho rằng chúng ta sẽ chú ý Phong Ấp hơn. Lưu Khám có một cảm giác rất lạ. Hình như có chuyện gì đó đã bị hắn bỏ qua. Hơn nữa là chuyện vô cùng quan trọng. Nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa thì vẫn không thể nghĩ ra, như ẩn như hiện, cảm giác đó vô cùng khó chịu. Hắn vừa mất tập trung nên lời nói lúc sau của Đường Lệ hắn không nghe rõ. Huyện Lưu, huyện Bái. Mẹ nó, rốt cuộc ta đã quên cái gì rồi? Sao cảm thấy bất an thế này? Lưu Khám. Lúc Đường Lệ phân tích xong, kinh ngạc nhìn Lưu Khám, thấy dáng vẻ của hắn như người mất hồn, không thể kiên nhẫn nên gọi hắn mấy tiếng liền, Lưu Khám mới bừng tỉnh. Nhưng Đường Lệ vừa gọi lại khiến mạch suy nghĩ của Lưu Khám bị đứt. Nếu đã như thế vậy chúng ta sẽ đặt trọng điểm ở huyện Lưu. Lưu Khám do dự một chút, nói. Lao Tảo, huynh và đạo tử chia ra hành sự. Đạo tử dẫn theo 20 người đi huyện Lưu, tham thính hành tung của Lưu Quý. Lao Tảo huynh cũng đừng nhàn rỗi nữa. Lời nói của Lão Đường tất nhiên có lý, nhưng chúng ta cũng không thể lơ là Phong Ấp. Huynh dẫn 10 người, tập trung vào Phong Ấp. Cho dù Lưu Quý xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào, chỉ cần phát hiện ra hành tung của y thì không cần phải nói gì nữa, lập tức hành động đi. Tào Vô Thương không có chút thiện cảm với Lưu Bang, khi nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Lần này may mà Bành Đại Ca ra tay trợ giúp, bây giờ hắn đã trở về, nhưng lại không thể thiếu lễ nghĩa như thế đi, để cho Trình Mạc mang theo 100 bình rượu Hoa Điêu, gửi tới chỗ của Bành Đại Ca. Chỉ là làm việc không nên quá gây chú ý, đi cùng với đội buôn hành động là được rồi. Đường Lệ cũng đồng tình với ý kiến của Lưu Khám, nói. Bành Việt người này đúng là người đáng để giao du, nhân cơ hội này phải qua lại nhiều mới được. Vậy khi nào chúng ta xuất phát? Tào Vô Thương hỏi. Lưu Khám suy nghĩ một chốc lát, nói. Ngươi và đạo tử lập tức xuất phát, còn về phía Trình tiên sinh, ta sẽ bàn giao với ông ấy một chút, sáng sớm ngày mai xuất phát. Mấy ngày nay Kỳ Ca ở lại trong thành, để Tín đi với huynh ấy, để ý nhiều hơn động tĩnh trong thành. Sau khi trải qua chuyện này, nghĩ chắc chắn việc trong cửa hàng sẽ bận rộn hơn. Một mình Lao Chu ở đó, e rằng cũng rất bận. Kỳ Ca qua đó chấn giữ, chắc có thể tốt hơn một chút. Cho dù Diệu Vạn Tuế đã đưa ra khỏi hầm, vậy những người làm công đó chắc cũng sẽ thành thật. Trong xưởng đã có ta trông coi, nên sẽ không xảy ra chuyện hỗn loạn gì nữa. Ha ha, ta thấy dây chuyền 3 ngày nay cũng không cần phải lo liệu nữa. Yến tiệc dây chuyền mà Lưu Khám nói chính là tiệc vui của hắn. Sau khi cùng Lữ Tu về nhà, ngoài một ít thương nhân đến nhà chúc mừng ra, cũng chính là Tào Đình Trưởng và một vài người xuất hiện. Vốn lúc đầu đã chuẩn bị mấy chục bàn rượu thịt, cuối cùng lại kết thúc lạnh tanh. Nhưng ý nghĩa cũng được xem là đã đạt được, điều này cũng đủ rồi. Yến tiệc dây chuyền hay là thôi đi. Đã đến giữa trưa, người nhà của Lữ Tu cuối cùng đã xuất hiện. Tuy nhiên phu phụ Lữ Văn chưa đến, chỉ có Lữ Thích Chi và mấy người nhà có mặt ở tiệc rượu. Sắc mặt của Lữ Tu rất khó coi, trừng mắt nói với Lữ Thích Chi. Cha và mẹ rốt cuộc có ý gì? Tại sao vẫn chưa đến? Lữ Thích Chi rất sợ Lữ Tu, vừa nghe thấy thì rụt cổ lại, sợ sệt giải thích. Nhị tỷ, không phải cha và mẹ không chịu đến, mà là vì chuyện của hôm qua, mẹ đã bị hoảng sợ. Sáng nay bệnh không dậy nổi. Cha thì phải chăm sóc mẹ, hơn nữa công việc cũng rất nhiều, còn cho người gọi đại tỷ về nữa. Nhị tỷ, tỷ nhất định không được tức giận, đại tỷ còn nhờ đệ chúc phúc cho tỷ. Đại tỷ trở về rồi ư? Lữ Tu tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Bệnh của mẹ sao rồi? Đã mời thầy thuốc đến khám và trị bệnh cho mẹ chưa? Thầy thuốc đã xem qua rồi. Lữ Thích Chi nói. Thầy thuốc nói bệnh của mẹ không nặng, chỉ cần là phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, qua mấy ngày nữa sẽ khỏe thôi. Lữ Tu thở dài một hơi, ý nghĩ oán trách trước kia cũng theo đó mà giảm đi. Nhưng sắc mặt của Lưu Khám lại hơi trầm xuống. Sự thông minh sắc sảo của Lữ Chi khiến cho hắn ít nhiều cũng có chút kiêng nể. Hơn nữa,
nàng đến được cũng rất nhanh. Lữ phu nhân là bị bệnh lúc sáng, làm sao mà buổi trưa Lữ Chi đã đến. Cho dù Lữ Chi cưỡi ngựa, sớm nhất cũng phải buổi chiều mới đến, thậm chí lúc chạng vạng tối mới có thể đến được. A Tu, tiếp đón Thích Chi cho ta đi tìm Kỳ Ca nói chút chuyện. Lữ Tu điệu môi, không vui vẻ nói. Vừa rồi là lao đường, bây giờ lại là thẩm thực A Khám, huynh chẳng thèm để ý đến muội. Làm gì có chứ. Lưu Khám cười nói. Kỳ Ca tí nữa phải vào thành trông nom việc buôn bán. Ta đi kính hắn hai chén rượu rồi quay lại ngay. Lữ Tu quả là thông minh, sau khi tỏ ra chút nhõng nhẽo, thì không quấy rầy nữa. Nàng rất thông minh, biết lúc nào nên nói chuyện gì. Nếu một mực ngang ngược, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ khiến cho Lưu Khám phiền não. Nhẹ nhàng một chút là đủ rồi. Tin rằng sau này Lưu Khám sẽ chú ý đến nàng hơn. Mục đích của nàng cũng xem là đã đạt được. Chương 111, Nhâm Hiêu đến, 2. Kỳ Ca, sau khi huynh vào thành phải để ý Lữ Trạch đó. Lưu Khám kéo Thẩm Thực Kỳ, khẽ dặn dò. Đại tiểu thư đã về. Sự tình tỏ ra quá lạ, ngươi phải để ý nhiều hơn. Thẩm Thực Kỳ đã từng lĩnh giáo qua sự thông minh của Lữ Trĩ, vừa nghe nói liền chau mày. Yên tâm, ta nhất định sẽ lưu ý. Một cơn gió thổi làm cỏ lay, ta cũng sẽ lập tức cử người đến báo cho ngươi. Bên phía ngươi cũng phải cẩn thận. Lao Tảo và Đạo Tử dẫn theo không ít người đi rồi, trong nhà tuy có ngươi và Cự Ca nhưng xem ra tình hình bây giờ người huyện bái rất mâu thuẫn. Ung Sỉ vì đắc ý mà buông lơi việc cảnh giác. Ngươi càng phải rút ra bài học vết xe đổ mới được. Những ngày đại hỉ, đừng để người khác lợi dụng kẽ hở. Cho dù nói thế nào thì Thẩm Thực Kỳ cũng là người mà Lưu Khám có thể tin cậy. Lưu Khám gật đầu tỏ vẻ biết nặng nhẹ, sau khi kính Thẩm Thực Kỳ hai ly rượu, Thẩm Thực Kỳ và Vương Tín rời khỏi. Lúc sắp đi, Lưu Khám giao Võ Sơn kiếm cho Thẩm Thực Kỳ sử dụng. Thẩm Thực Kỳ hiện tại cũng là công sĩ, chiếu theo luật nước Tần, được quyền mang theo binh khí. Tiệc rượu lần này dừng lại lúc trời sầm tối. Tuy người không nhiều nhưng chén ly lại bừa bộn, phải thu dọn cả một lúc. Đêm động phòng hoa trúc, khi để tên bảng vàng. Hạn hán gặp mưa rào, đất khách gặp cố chi. Trong bốn chuyện vui lớn của con người, thì đêm động phòng hoa trúc được xếp vào hạng thứ nhất. Theo lý mà nói, Lưu Khám và Lữ Tu phải được hưởng sự vui sướng của quan hệ thân mật, nhưng đêm nay hai người họ đều không có tâm trạng. Lữ Tu lo lắng bệnh của Lữ phu nhân, muốn về nhà xem sao. Mà Lưu Khám thì lại lo lắng Lữ Chi ra tay. Vị Lữ hậu này trong lịch sử tuyệt đối không phải là người bình thường. Còn về đêm động phòng này, đối với Lưu Khám có linh hồn hậu thế của mình từng nếm trải vạn đông hoa thì cũng chỉ có một tia áy náy mà thôi. Nhưng hắn tuyệt đối không phải là người vì sự hổ thẹn mà thay đổi chú ý. Nếu đã muốn phòng ngừa chú đáo, nếu đã muốn có chuẩn bị để thực hiện lý tưởng chu công thổ bộ, thiên hạ quy tâm, có một số việc nhất định phải tạm thời phải để lại phía sau. Đây là quy tắc của trò chơi, nếu Lưu Khám đã quyết định tham gia vào trò chơi này, thì nhất định phải tuân thủ. Đêm này dài dằng dặc khác thường. Trời vừa mới sáng, trong nhà đã tới một vị khách không mời mà đến. Lưu Khám nhận được thông báo, nhìn Lữ Tu vừa mới ngủ trong lòng hắn, cũng không tránh được nảy sinh một chút thương hại. Hôn nhẹ nhẹ lên môi nàng, Lưu Khám đứng dậy, đắp tấm đệm mỏng cho nàng, sau đó đi khỏi phòng ngủ. Là Tào Tham. Lưu Khám hơi kinh ngạc, vội vàng mời Tào Tham vào thư phòng. Tào ca, sớm như thế đã đến tìm đệ, không biết có chuyện gì. Có lẽ là vì gấp rút đi đường nên Tào Tham hơi thở dốc. Hít lấy một hơi, Tào Tham trầm giọng nói. Lưu Khám à, đệ phải chuẩn bị một chút. Giờ dần sáng nay, huyện chủ triệu tập bọn ta đến công sở. Bổ nhiệm Lưu Quý làm đỉnh trưởng tứ thủy đỉnh, tuy việc bổ nhiệm đã xong nhưng Lưu Quý vẫn chưa tìm được, để lo liệu sớm đi. Lưu Quý. Đỉnh trưởng tứ thủy. Lưu Khám nghe xong không khỏi ngẩn ra, không nén được một tiếng thở nhẹ, kinh ngạc nhìn Tào Tham nói. Sao đột nhiên lại bổ nhiệm Lưu Quý làm đỉnh trưởng tứ thủy vậy? Trong lịch sử, Lưu Bang đích thực đã từng làm chức đỉnh trưởng của tứ thủy đỉnh. Nhưng cụ thể là năm nào thì Lưu Khám lại nhớ không rõ. Nhưng chắc chắn không phải là sớm như thế. Bởi vì Tứ Thủy Đình xuất hiện chưa tới một năm. Vị trí của Tứ Thủy Đình chính là ở bên tiểu trường của Lưu Khám. Năm ngoái, Lưu Khám trước khi đi Tống Tử mới chính thức thành lập. Bây giờ ngay cả công sở đình vẫn chưa xây dựng hoàn thành theo tiến độ. Hẳn là có thể hoàn thành trong cụ ô y nằm, Tứ Thủy Đình mới được xem là chính thức thành lập. Lưu Bang lại trở thành đình trưởng Tứ Thủy Đình. Chẳng lẽ bởi vì sự xuất hiện của mình nên gã mới trở thành đình trưởng? Lưu Khám hơi choáng váng, những ký ức hư huyễn chân thật bỗng chốc nhủi thành một mớ. Nhưng hắn không quên cảm ơn Tào Tham, Lưu Khám đứng dậy tạ lễ. Tào Tham huynh, đa tạ huynh đặc biệt báo cho đệ chuyện này. Lưu Khám do dự một chút. Nhưng không biết huyện chủ sao lại đột ngột bổ nhiệm Lưu Quý làm đỉnh trưởng Tứ Thủy Đình. Tào Tham dường như còn có chuyện khác muốn làm, cười gượng một cái, nói. Chuyện này ta không rõ nữa. nhưng tối qua nghe nói Tiêu ca từng đến thăm huyện chủ, sau đó huyện chủ nhanh chóng đưa ra quyết định này. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm.
Đã rất rõ rồi.
Lưu Khám một lần nữa đa tạ Tào Tham.
Tiêu Hà, rốt cục đứng bên Lưu Bang rồi ư?
Tình cảm của Lưu Khám vẫn còn rất phức tạp với Tiêu Hà. Từ trước đến nay, Tiêu Hà hoàn toàn không thể hiện tài hoa giỏi giang đến kinh ngạc, những chuyện mà y đã giải quyết đa số đều là chuyện lặt vặt. Ít nhất Lưu Khám vẫn chưa nhìn ra. Tiêu Hà trong lịch sử có rất nhiều điểm giống với Tiêu Hà lúc này, nhưng hắn có thể cảm nhận được cách rất mơ hồ, năng lực của Tiêu Hà còn vượt xa những gì hắn nghĩ.
Tại sao chứ?
Lưu Khám nghĩ hoài mà vẫn không hiểu.
Tiêu Hà được cho là người có cặp mắt tinh tường, đáng tiếc sau này lại không tiếc dùng thủ đoạn dơ bẩn để cầu bảo toàn cho bản thân, biểu hiện ra hắn không giống người thường.
Nhưng tại sao không chịu giúp ta?
Thà đi giúp hạng người như Lưu Quý cũng không chịu giúp ta.
Là ta thủ đoạn tàn nhẫn ư?
Đây chắc chắn không phải là nguyên nhân.
Trên thực tế trong thời đại này, người mà có thủ đoạn tàn nhẫn hơn Lưu Khám thì có cả khối người. Thậm chí có thể nói, cho dù là Lưu Bang cũng nham hiểm hơn Lưu Khám.
Một người có thể trước người khác khi dọa giết phụ thân của mình còn nói chia cho ta một chén canh này chẳng lẽ không nham hiểm hơn Lưu Khám sao?
Hàng trăm suy nghĩ của Lưu Khám không có lời giải.
Tuy nhiên Tào Tham có thể đến báo tin thì dường như đã giải thích rõ, Tào Tham có ý cậy dựa vào mình.
Chuyện này cũng được coi là một chuyện tốt.
Lưu Khám tiễn Tào Tham về, sau đó liền đến Điền Viên tìm Đường Lệ thương thảo.
Nhất định phải giết chết Lưu Quý trước.
Đường Lệ nói khẽ.
Nếu để Lưu Quý trở về, những kế hoạch trước đây cũng sẽ theo đó mà tan cảnh.
Lưu Khám.
Không thể để Lưu Quý trở về.
Lưu Khám lại im lặng, ngồi xổm xuống trên bờ ruộng, mắt hơi lờ mờ nhìn về đằng xa.
Lão Đường, bây giờ sắp mùa thu rồi.
Thế thì sao?
Huynh nói trước đây chúng ta có phải là đã quá tàn nhẫn không?
Tàn nhẫn đương.
Đường Lệ đứng kế bên Lưu Khám.
Nếu ngươi không tàn nhẫn, vậy thì đã bị người ta thanh toán rồi.
Bây giờ thiên hạ Thái Bình cũng xem như là thời thịnh.
Nhưng dưới bầu trời Thái Bình này ngươi lừa ta gạt sẽ không dừng lại.
Ngươi không tàn nhẫn vậy đợi người khác tàn nhẫn với ngươi ư?
Nhưng Tiêu Hà bốn.
Lưu Khám thở dài một hơi.
Ta tự nhận đã làm không sai, thậm chí còn mạnh hơn Lưu Quý gấp trăm lần. Nhưng tại sao mọi người thà muốn một người không phẩm hạnh như Lưu Quý cũng không muốn chọn ta?
Người bình thường cũng thôi, Tiêu Hà không phải là người bình thường sao, tại sao cũng như thế chứ?
Đường Lệ không trả lời, đứng chắp tay.
Một lát sau Ý Ý đột nhiên hỏi.
Lưu Khám, ngươi thật sự đã chuẩn bị để làm như thế sao?
Lưu Khám đứng dậy nói.
Ta vô cùng khâm phục Tiêu tiên sinh nhưng nếu ông ấy đã chuẩn bị làm kẻ thù của ta, vậy ông ấy sẽ phải trả cái giá rất đắt.
Lão Đường, huynh nói ta có phải đã quá ác không?
Đường Lệ cười.
Nếu đã phân chia địch ta, thế thì không cần phải nói đến chuyện độc ác, ta cảm thấy cũng được.
Lưu Khám thở nhẹ một hơi.
Nếu đã như thế, vậy độc ác một lần nữa đi.
Cho dù trong hay ngoài, người ác như ta cũng đã là làm rồi.
Tìm người đi huyện Lưu, thông báo cho đạo tử để hắn bí mật trở về.
Trong vòng 3 ngày, ta mong có thể thấy xác của Tiêu Hà một khi Tiêu Hà chết, người ta sẽ không đáng để nghĩ tới nữa.
Đường Lệ nghe xong, gật đầu nhẹ nhẹ.
Ngày thứ 2. Trần đạo tử vẫn chưa trở về, một đám người đã đến huyện bái, khiến cho Lưu Khám không thể không tạm dừng hành động của hắn.
Nhâm Hiêu dẫn đầu 500 quân Tần đến ngoại thành huyện bái.
Tuy nhiên Y Dì lại không tiến vào thành mà lệnh cho quân Tần đóng doanh trại cách thành 4 hoặc 5 dặm.
Lệnh cho Lý Phóng và Lưu Khám lập tức đến đây gặp ta.
Nhâm Hiêu ngồi thẳng trong lều lớn của chủ soái, lúc đưa ra mệnh lệnh thì thần sắc vô cùng nghiêm túc.
Hai con ngựa nhanh rất nhanh chóng xông ra khỏi doanh trại.
Một con chạy thẳng đến huyện bái. Một con thì chạy về phía tứ thủy.
Nhâm Hiêu ngồi trong lều lớn, mặt trầm như nước, không nói một lời nào.
Phía tay phải Y Yê, Khoái Triệt và Quán Anh Trung Thành đứng nghiêm chỉnh, đầu cúi xuống và cũng không hé môi.
Khoảng nửa tiếng sau, phía bên ngoài lều lớn có người vô cùng cung kính nói.
Hạ quan là huyện lệnh huyện bái tên Lý Phóng, phụ mệnh đến bái kiến quận thủ đại nhân.
Chương 112, Trấn Lâu Thương, 1.
Nhâm Hiêu bất ngờ đến huyện bái rốt cục là vì nguyên nhân gì?
Hay bởi nghe nói vì những chuyện đã xảy ra ở huyện bái nên đến ngăn cản.
Nếu là vì nguyên nhân này vậy ông ta hà tất gì phải dẫn cả binh mã đến chứ?
Nếu thật sự đến ngăn cản, Nhâm Hiêu chỉ cần phái một người đến, tất cả mọi chuyện có thể dễ dàng giải quyết rồi.
Lý Phóng không dám hành động lung tung, Lưu Khám càng phải ném chuột sợ vỡ đồ, muốn đánh kẻ xấu nhưng còn e ngại.
Dẫn theo 500 quân Tần vậy 500 quân Tần đến làm gì?
Là bởi Bành Việt hay là vì Lưu Cự?
Trong lòng Lưu Khám có ma, nên không khỏi giật mình sợ hãi.
Hắn nuốt khan một cái, trên trán liền tiết ra những giọt mồ hôi li ti.
Nếu là vì Bành Cự thì còn dễ nói.
Cùng lắm thì như vịt chết chết cãi ngang, đánh chết cũng không trả nợ.
Hậu thế quả rất hay, thản bạch tòng khoan, lao để tòa xuyên, khoáng cự tòng nghiêm, hồi ra quán yên,
nghĩa là, thành thật cung khai, ngồi tù thường xuyên, kháng cự không khai, về nhà ăn Tết. Chỉ cần Nhâm Hiêu không có chứng cứ, Lưu Khám cắn chết cũng không liên quan với Bành Việt, chuyện này vẫn có thể xoay chuyển. Nếu Nhâm Hiêu vì Lưu cự mà đến, vậy thật sự xong đời rồi. Cơ nghiệp hiện có là chuyện nhỏ, tất cả những người này e là đều sẽ gặp nguy hiểm. Đội quân tần của Nhâm Hiêu đang ở ngoài thành, Lưu Khám thấp thỏm không yên cưới lên một con ngựa tồi. Con ngựa tiểu hồng của Lữ không có ở nhà mà đã bị quán anh cưới đi rồi. Ngày giết Ung Sỉ đó, Lưu Khám để Ung Sỉ cưới con ngựa tiểu hồng cùng với đội quân rời khỏi trước, sau đó nửa đường quay trở về huyện bái. Đoàn xe tiếp tục chậm chậm tiến về phía trước, quán anh sau khi trợ giúp Bành Việt thủ tiêu Ung Sỉ, rồi cưới ngựa suốt đêm đuổi theo đoàn xe. Nếu quay đầu lại từ đây, ngựa bình thường chắc chắn không thể, cần phải có ngựa khỏe ngựa tốt thì mới có thể. Mà ngựa tiểu hồng của Lữ là một con ngựa ngọc máu khô đến từ thành Tây. Hành trình nghìn dặm không thành vấn đề, vừa hay có thể phối hợp hành động. Cho nên trong nhà bây giờ chỉ còn lại hai con ngựa tồi dùng để kéo xe, lúc đầu được mua về từ Tống Tử. Lưu Khám cưỡi trên lưng ngựa, chạy về hướng trại lính thân binh của Nhâm Hiêu và suy nghĩ ý đồ thật sự của Nhâm Hiêu khi đến huyện bái. Có lẽ không phải là vấn đề từ Lưu Cự. Nếu không Nhâm Hiêu trực tiếp dẫn binh nhốt cả nhà của hắn, một người cũng đừng hòng chạy trốn. Nhưng không phải vì Lưu Cự. Vậy tại sao chứ? Trên đường đi Lưu Khám hoang mang lo sợ. 500 quân tần này không giống với quân tần bình thường, chắc đến từ đội quân tinh nhuệ của nước tần. Cho dù nhìn từ trang bị hay từ dáng vẻ, diện mạo của đội quân này không giống với đội quân mà Lưu Khám đã gặp từ trước. Dĩ nhiên có cái không bằng với đội quân tinh nhuệ của Thiết Ưng. Tuy nhiên, lính nào thân thể cũng cường tráng, vai rộng eo tròn, toát ra một luồng sát khí. Nếu chưa từng tiến vào trận mạc, nếu chưa từng giết ai, chắc chắn không thể có khí chất như thế. Khi bước vào cuộc chiến đó sẽ làm cho người ta trở nên uy lực. Người nhát gan, nói không chừng sẽ sợ đến nỗi té đái trong quần vì luồng sát khí đó. Khi Lưu Khám đến doanh trại, vừa hay nhìn thấy Lý Phóng đi ra. Nhưng không phải đi ra mà là bị khiêng ra, sắp xếp lên xe ngựa. Lý Phóng rõ ràng là không nhìn thấy Lưu Khám. Sau khi bị thuộc hạ đặt lên xe ngựa, người đánh xe ngựa phi nhanh về hướng huyện bái. Lý Phóng làm sao thế? Lưu Khám càng cảm thấy thấp thỏm không yên, không đoán ra ý đồ đến của Nhâm Hiêu. Trong binh doanh được canh phòng nghiêm ngặt. Trước lều lớn của chủ soái có một cái giá thẳng đứng, giống y như cái khung cửa, phía dưới lót một tấm lụa trắng. Một tên thân binh đang chỉnh sửa tấm lụa trắng, nhưng Lưu Khám có thể nhìn thấy trên tấm lụa trắng đó dính phải nhiều vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Khoái Triệt và Quán Anh đứng ở cửa lều lớn, thấy Lưu Khám thì gật nhẹ. Trong binh doanh này đầy giấy một luồng khí sơ sát tiêu điều. Giống như tất cả mọi người đều là người cầm, rất yên tĩnh khiến người ra nhút nhát. Khởi bẩm đại nhân, Lưu Khám đã đến. Thân binh bên ngoài lều lớn của chủ soái bẩm báo, chỉ nghe thấy tiếng của Nhâm Hiêu từ bên trong truyền ra. Cho tên tiểu tử đó báo môn mà vào. Cái gọi là báo môn mà vào chính là bước một bước phải báo lên tên của mình một lần, là cách để làm nhục người ta của đời này. Do đó có thể nhìn ra, Nhâm Hiêu vô cùng bất mãn với Lưu Khám. Lưu Khám do dự một chút, nhìn lén Triệt Khoái và Quán Anh. Thấy hai người họ hoàn toàn không có biểu thị gì, thì trong lòng biết chuyện này không lớn. Hắn hít sâu một hơi. Lưu Khám người đồng hương Tần Dương Đông bái kiến quận thủ đại nhân. Vừa nói vừa bước một bước. Khoảng cách từ chỗ này đến lều lớn chủ soái khoảng 10 mấy bước, Lưu Khám một bước một báo, khi đến cửa lều lớn, lúc này mới nghe Nhâm Hiêu nói. Cho vào. Thời tiết vô cùng nóng, cửa lều lớn chép một tấm mảnh trúc hành quân. Lưu Khám vén mảnh tiến vào trong lều, phát hiện trong lều hoàn toàn không có người nào. Nhâm Hiêu một mình ngồi xổm sau án thư, ánh mắt long lanh nhìn Lưu Khám. Sao không tiến vào nữa? Mấy ngày nay, nhà ngươi không phải rất oai phong hả, lại còn thành thân nữa, lại còn giết người, tin tức này làm ầm ĩ đến nỗi những huyện kế bên đều truyền ra, huyện bái có người tài, giết người không chớp mắt, là nhân vật bản lĩnh. Ngươi đúng là xuất sắc. Nhâm Hiêu càng nói càng tức, cuối cùng không chịu nổi đứng trước bàn gào thét. Theo lý mà nói, Lưu Khám nên sợ hãi. Nhưng không biết vì sao Nhâm Hiêu gào thét như thế ngược lại hắn cảm thấy yên tâm hơn. Kiếp trước sinh ra trong nhà quân nhân, Lưu Khám cũng có chút ít hiểu biết. Giống như tiếng gào thét của Nhâm Hiêu, phần lớn thời gian là xuất phát từ tấm lòng quý trọng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đại khái là ý này bốn. Nếu bình tĩnh mà nói, ngược lại sẽ gặp phiền phức. Cha của Lưu Khám kiếp trước cũng thường la hét Lưu Khám như thế. Sao không nói gì? Câm điếc rồi hả? Nhâm Hiêu trừng mắt nói với Lưu Khám. Nghe nói tối hôm đó ngươi răng nhọn miệng sắc làm cho Lý đại nhân bị ngươi nói cho cứng họng. Hôm nay ngươi làm sao thế? Sao không nói gì? Lưu Khám lại cười khà khà. Cười hả? Ngươi dám cười hả? Nhâm Hiêu phẫn nộ nói. Đừng tưởng ta không có chứng cứ thì không làm gì được ngươi, có tin ta chặt đầu ngươi không? Tin, đương nhiên tiểu dân chứ. Lưu Khám vội nói. Chỉ là loáng qua đã hơn một năm, vẫn chưa được nghe lời giáo huấn và răn dạy của đại nhân, bỗng chốc, làm cho tiểu dân cảm thấy đại nhân một năm nay người vẫn khỏe chứ. Tiểu dân đã vài lần muốn đến thăm người, nhưng lại luôn cảm thấy không thích hợp. Nhâm Hiêu thật sự rất muốn chửi rủa Lưu Khám. Nhưng nghe Lưu Khám nói xong lời này, không biết tại sao không thể chửi được nữa. Tay bất giác nắm thành nắm đấm. Rất lâu sau Nhâm Hiêu nói. Tên khốn nhà ngươi, tại sao không thể an phận hơn? Nói xong, ý không nhịn được nên cười. Ngồi đi. Nhâm Hiêu ngồi xuống, ra hiệu cho Lưu Khám ngồi ở kế bên. Thật ra đầu đuôi ngọn ngành của chuyện này ta đã biết rõ rồi. Cũng không thể trách ngươi, tiểu nhân quấy phá. Chẳng qua là thủ đoạn của ngươi quá nham hiểm, cho dù là tự vệ đi nữa cũng không thể gây. Chuyện này dừng ở đây đi, chớ để làm ồn ào nữa. Nếu không Lý Phóng sẽ không có kết cục tốt, ngươi cũng sẽ giống như thế. Vừa rồi, ta đã trách mắng Lý Phóng, đồng thời đã phạt hắn. Trước khi xuất phát, ta còn phái người đến Hàm Dương thường xuyên trình báo. Từ nay về sau, danh hiệu Đỗ Lăng lão tiểu tất cả sẽ thuộc về Lưu gia ngươi. Sau khi ngươi chết, con trai ngươi sẽ kế thừa, cháu trai ngươi kế thừa khi nào đời sau của ngươi không còn ai kế thừa nữa, lúc đó triều đình mới thu lại danh hiệu Đỗ Lăng lão tiểu. Bất kỳ ai tự tiện chiếm gia nghiệp của nhà ngươi đều sẽ bị triều đình phạt nặng. Chương 113, Trấn Lâu Thương, 2. Lưu Khám chắc chắn không ngờ sẽ có kết quả như thế. Đại nhân. Nhâm Hiêu xua tay, ra hiệu Lưu Khám đừng nói xen vào. Im lặng một lúc, ý liền nói tiếp. Tóm lại, chuyện này kết thúc ở đây, ngươi cũng nghỉ ngơi chút đi. Bệ hạ sắp từ Lăng ra trở về Hàm Dương rồi. Đã đi đến huyện Lô rồi, lệnh cho ta đi đến tiếp giá. Ngươi mà tiếp tục làm ầm ĩ nữa, khi truyền đến thai bệ hạ sẽ không có trái cây tốt để ăn đâu. Nhớ lời ta nói đó, chuyện kết thúc ở đây, đừng gây thêm rắc rối nữa. Lưu Khám, hiểu chưa? Hai gò má Lưu Khám giật giật, trong lòng vô cùng không cam chịu. Nhưng cũng biết, Nhâm Hiêu xuất phát từ ý tốt. Là xuất phát từ sự tôn trọng từ đáy lòng của Nhâm Hiêu. Không thân không thích với mình, chỉ qua lại vài năm nhưng đã chiếu cố hắn rất nhiều. Lưu Khám có gia nghiệp như ngày hôm nay thì có thể nói là không thể xem nhẹ công lao của Nhâm Hiêu rất lớn. Lần này ta đến huyện bái, tổng cộng có hai việc. Lời mà Nhâm Hiêu vừa nói lại khiến cho Lưu Khám cảm thấy hơi hồi hộp. Hai việc ư? Còn có một việc là gì? Việc thứ nhất chính ả ngăn cản ngươi tiếp tục làm loạn, việc thứ hai cũng có liên quan tới ngươi. Nhâm Hiêu đứng lên vô vô tay nói. Hai tên cận binh từ ngoài lều tiến vào tay giơ lên một cuộn da bò. Chính là bản đồ của quận Tứ Thủy. Lưu Khám ngỡ ngàng nhìn Nhâm Hiêu, không hiểu y có ý gì. Trận chiến ở Bách Việt không được thuận lợi lắm. Nhâm Hiêu bình tĩnh nói. Từ sau khi bước vào cuộc chiến, việc cung ứng lương thực của quân ta xảy ra vấn đề. Lưu Khám. Chắc ngươi cũng rõ, quận Tứ Thủy và các quận ở phía Nam Tứ Thủy từng dưới sự thống trị của Cố Sở. Nước Sở tuy đã không còn nữa, nhưng lúc nào cũng có vài kẻ không chịu an phận, làm loạn ở các nơi. Năm nay bệ hạ bị Bác Sa Lang ám sát, cũng là như thế. Do quận Tứ Thủy ở phía Nam, mà phía Nam Tùy Hoài lực lượng người Sở càng ngày càng lớn mạnh. Phản tắc cần núp nhiều ở các quận phía Nam của Hoài Thủy. Các quận Cửu Giang, Hành Sơn, Hội Kê, các quận Lư Giang, tuy người Sở không dám trắng trợn chống lại đại quân của ta, nhưng cũng không chịu phối hợp hành động với đại quân ta. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể dùng cách hung dữ để tránh sự bạo động và áp chế phản tặc. Vì lần vận chuyển bình thường quân nhu lương thảo, bệ hạ bắt đầu xây dựng kho lương. Quận Tứ Thủy sẽ xây 3 kho thóc, với những vật tư được trung chuyển từ nơi khác đến. Trong đó, Linh Bích, nay là huyện Linh Bích thành Túc Châu An Huy, hai nơi hạ thành phụ đã bắt đầu xây dựng. Nhưng nói một cách tương đối, nằm ở quận Tứ Thủy, giáp với quận Đông Hải, kho lương bờ bắc của Hoài Thủy lại quan trọng nhất. Vì nó nằm ở lâu đỉnh, vì thế được gọi là lâu thương. Lưu Khám không hiểu, Nhâm Hiêu nói với hắn những lời này là ý gì. Nhâm Ngao nói, thừa tướng đã hạ lệnh, kho lương ở các nơi lập ra quan viên thường, gọi là thương lệnh, lương đổng trên 300, do các quận thủ bổ nhiệm. Lưu Khám, năm đó Mông Nội Sử từng muốn để ngươi vào Đại Doanh Lam Điền để rèn luyện. Nhưng mấy năm nay, ta lại phát hiện ra tài năng của ngươi hoàn toàn không phải về chiến sự. Nếu thật sự vào Đại Doanh Lam Điền, thật sự có hơi đáng tiếc. Theo tư lợi mà nói, ta cũng hy vọng ngươi có thể ở lại bên ta, tập luyện nhiều hơn. Vị trí địa lý của Lâu Thương rất tinh vi, liên quan đến địa phương cũng rất nhiều. Vốn dĩ, từ trước đến giờ ta luôn buồn rầu vì việc chọn người cho chức Lâu Thương lệnh này, nhưng thủ đoạn giải quyết nguy cơ của ngươi lần này thật sự khiến ta dao động. Nơi phi thường cần người phi thường và thủ đoạn phi thường. A Khám, ngươi là hậu duệ của Lão Tần Nhân, ta đương nhiên không nghi ngờ lòng trung thành của ngươi với bệ hạ. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận Lâu Thương. Lưu Khám trợn mắt nhìn Nhâm Hiêu, hắn cảm thấy hơi mơ hồ. Lâu Thương lệnh ư? lương đồng trên 300. Nếu ta làm lâu thương lệnh này, há chẳng phải nói tất cả nỗ lực làm trước đây mà ta đã làm ở huyện bái này đều là vô ích ư?
Lâu thương, lại là một nơi xa lạ. Sau khi đến đó, tất cả sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, thậm chí còn phải bỏ đi sản nghiệp ở huyện bái. Tính toán ra có vẻ như không lợi ích gì rồi. Nhâm Hiêu trầm giọng nói.
A Khám, ta còn một chuyện nhất định phải nói rõ với ngươi, Lâu Đình hiện nay là một miếng đất hoang, phía đông bắc là huyện Đồng, phía đông nam là Hồ Thành Tử, phía nam là huyện Tử, phía tây là Cai Hạ, hướng về đông, qua Hồ Thành Tử là Hoài Âm. Qua huyện Tử chính là chỗ gấp khúc của sông Hoài. Nhân khẩu chưa tới 200 hộ, điều kiện có thể không bằng huyện bái. Tuy nhiên thừa tướng đã báo lên bệ hạ, tự quan trung và quận Tam Xuyên chuyển 800 hộ đến Lâu Đình, thêm vào cư dân có từ trước, tổng cộng có 1.000 hộ dưới sự cai quản của Lâu Thương. Đồng thời, triều đình còn xây thành ở Lâu Đình, gọi là Trấn Lâu Thương, thành lập đội bảo vệ thành gồm 800 người, do triều đình trang bị theo vệ binh phòng thủ. Về tổng thể là như thế, ngươi suy nghĩ đi có muốn tiếp nhận không rồi lập tức trả lời ta. 800 trấn vệ được trang bị theo thú vệ ư. Nghe ra có vẻ rất cuốn hút, nhưng trên thực tế cũng nói rõ tình hình nơi đó gay go phức tạp càng nhiều. Lưu Khám không khỏi suy nghĩ đắn đo. Đồng ý hay là không đồng ý đây? 1.000 hộ, cũng gần 4-5.000 người. 800 trấn vệ hình như cũng khiến người ta sợ sệt vấn đề là bỏ huyện bái đã con nền tảng bên này chạy đến Lâu Đình khai hoang. Lưu Khám gãi gãi đầu, sau khi trầm ngâm một lát, hắn cắn răng gật đầu. Thuộc hạ xin nghe theo sự sắp xếp của đại nhân. Khuôn mặt Nhâm Hiêu lộ ra vẻ tươi cười. Y xua tay ra hiệu cho tùy tùng lấy một cuộn lụa đen, mở ra rồi trầm giọng đọc. Lưu Khám người Tần Dương, hiến phương pháp cấp cứu lâm trận, có nhiều công trạng trong cuộc nam chinh của đại tần ta. Trận chiến Bách Việt này nhờ kế mà Lưu Khám hiến, tướng sĩ ta sống sót hơn 10.000 người. Qua cuộc đàm phán phủ thái úy, Lưu Khám được nâng lên một tước vị quân công, là làm chức châm liêu tam đẳng, hưởng đất ruộng ba khoảnh, nhà ba căn, cùng với ba người đái nô. Ngoài ra thưởng thêm một chiếc lục bí khinh xa, thương tổ mã thủ. Tổ chính là ý nghĩa đai tơ tằm. Thương tổ chính là có thể đem đai tơ tằm màu đen này quấn lên cổ ngựa, thể hiện tước vị của mình. Trong 20 tước vị quân công của Đại Tần, một cái kế tiếp một cái. Nói một cách bình thường, cấp bậc càng cao, phúc lợi được hưởng càng nhiều, đãi ngộ càng cao, thậm chí có thể lấy chức để bỏ hình phạt. Chính vì chức vị đó có rất nhiều lợi ích, cho nên người Tần dốc sức muốn giành lấy chức công trạng. Lưu Khám ha to miệng, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Đây chính là thăng chức ư? Thật không ngờ còn được thăng tước tam đẳng. Nhâm Hiêu nói, theo chức tước và tuổi của ngươi, đảm nhiệm lâu thương lệnh có hơi miễn cưỡng. Nhưng ta tin ngươi có thể làm tốt, chớ khiến ta thất vọng. Ngoài ra, việc buôn bán của ngươi ở huyện bái có thể giao cho bạn của ngươi làm. Chính là người tên Thẩm Thực Kỳ đó, chắc hẳn ngươi cũng tin hắn. Còn về Lý Phóng, hắn đã bị ta đánh 20 roi, chắc hẳn cũng sẽ nhớ rất kỹ, sẽ không dám làm phiền ngươi nữa. Lưu Khám vai chào. Tiểu dân Lưu Khám đa tạ sự chiếu cố của đại nhân, xin đại nhân yên tâm, tiểu dân tuyệt đối sẽ không khiến đại nhân thất vọng. Chương 114, một kích sau cùng. Điều động Lưu Khám tới trấn giữ Lâu Đình, đối với Nhâm Hiêu mà nói, cũng không phải quyết định dễ dàng. Chỉ có điều Y Y đã nhận ra, Lưu Khám nếu như tiếp tục ở lại huyện bái, không biết sẽ gây lên hỗn loạn tới mức nào. Đặc biệt hắn đối địch với Lý Phóng đã tới tình trạng không thể hòa giải. Bởi vì trong lòng có điều cố kỵ, không dám công khai đối phó với Lưu Khám. Nhưng sâu trong thâm tâm không chừng có thể tiếp tục ủ mưu hãm hại Lưu Khám. Dựa vào biểu hiện của Lưu Khám, hắn thực sự đủ dũng khí giết chết Lý Phóng. Tứ Thủy cần ổn định. Huyện Bái cũng cần ổn định. Làm người đứng đầu trưng thu thuế tại quận Tứ Thủy, nếu như Tứ Thủy thực sự rối loạn, Nhâm Hiêu cũng sẽ đánh mất thể diện. Còn điều Lưu Khám đi, giữ Thẩm Thực Kỳ lại huyện Bái xem như là biện pháp ổn định thế cục. Đối với cách sắp xếp nhân sự, Nhâm Hiêu phi thường rõ ràng. Có một số việc Lưu Khám đứng ra làm không được tốt cho lắm. Nhưng nếu như Thẩm Thực Kỳ đứng ra, kết quả lại hoàn toàn khác. Giống vậy, tại Lâu Đình và huyện Tương, Lý Phóng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Về phần Lưu Khám có thể nhân cơ hội này lẹn đặt chân vào hệ thống quan lại Đại Tần, sau khi có kinh nghiệm sẽ trở thành thanh lơi kiếm sắc bén của Hoàng thượng. Nhâm Hiêu suy tính xem như thấu đáo. Y lìa dừng chân tại huyện Bái 3 ngày, liền thúc giục Lưu Khám khởi hành. Về phần sản nghiệp của Lưu Khám, những thứ gì có thể mang đi thì mang theo, những thứ không thể mang thì giao lại hoặc bán cho Thẩm Thực Kỳ. Cũng không quá phiền toái. Sau 3 ngày, Nhâm Hiêu khởi hành tới quận Tiết tiếp giá trước. Cùng hôm đó, Lưu Khám cũng khởi hành lên đường, đi Lâu Đình. Ngoại trừ Chu Lan và 50 gã quân Tần được Nhâm Hiêu điều động cùng đi với Lưu Khám, còn lại đều lại, ngay cả Lưu Cự cũng không gặp mặt Nhâm Hiêu. Mẹ con Vương Cơ cũng đang đi tới Lâu Đình, Đường Lệ đảm nhiệm tá sử, Chu Sương đảm nhiệm đấu thực. Còn Khoái Triệt và Trình Mạc hiển nhiên cũng theo Lưu Khám tới Lâu Đình, Lữ Tu hai mắt đỏ đau cùng phu phụ Lữ Văn cùng đến đưa tiễn nói lời từ biệt. Trần Đạo Tử cũng theo Lưu Khám. Thời điểm Trần Nghĩa đến đây nhận đơn hàng, hắn ta đã đưa ra yêu cầu này. Trong 50 người để lại cho Lưu Khám, hiện tại Trần Nghĩa mang đi 30 người, để lại 20 người giúp đỡ Tào Vô Thương và Thẩm Thực Kỳ. Lưu Khám chỉ mang theo Trần Đạo Tử, theo hắn nhìn nhận, một mình Trần Đạo Tử đủ sánh ngang với 30 thành viên khác của Trần gia. Ngoại trừ Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương, hầu như toàn bộ các thành viên tổ chức của Lưu Khám đều rời khỏi huyện bái. Thẩm Thực Kỳ ở lại vì chăm nom việc làm ăn, còn Tào Vô Thương vì cha y không muốn rời khỏi huyện bái, vì thế cũng ở lại. Về phần quán anh, sau một ngày Lưu Khám rời khỏi huyện bái, y liền cáo từ về nhà. Thoáng chốc đã rời nhà hơn một năm, thật ra trong lòng gã có chút nhớ mong cha vì vậy cũng rời đi, điều này không khiến người khác cảm thấy có gì đặc biệt kỳ quái. Sau khi đoàn người Lưu gia rời xa, người dân huyện bái dường như chút được gánh nặng, lại cảm thấy có chút mất mát. Tỉ mỉ ngẫm lại, huyện bái vì có sự tồn tại của Lưu Khám, chỉ qua vài năm đã trở nên có sức sống. Như vậy, sau này còn có thể như thế nữa sao? Hai từ này thực sự khó lường. Trên đường về nhà, Lữ phu nhân không kiềm chế nổi rốt cục nói. Ông nó, kỳ thực năm đó đại A đầu cũng thích tiểu tử này, nếu như gả cho hắn, nói không chừng. Thôi quên đi, quên đi. Chuyện quá khứ không nên đề cập tới, Lưu Quý hiện tại có tin tức gì chưa? Lữ Văn nhẹ nhàng lắc đầu. Vẫn chưa. Ta cảm thấy, gả đại A đầu cho Lưu Quý, rất đáng tiếc. Được rồi, bà bất lời được chưa? Lữ Văn không nhịn được thầm nói. Ít nhất nhị nha đầu hiện tại theo y kìa, cũng không tính là xui xẻo. Hai vợ chồng bọn họ nói chuyện, thoáng chốc đã tới cửa nhà. Chỉ thấy Lữ Chí vội vàng chạy tới, Hạ Hầu Anh đi theo phía sau nàng, hai người đều cưỡi ngựa, thoạt nhìn dường như muốn xuất môn. A Chí, con muốn đi đâu? Sau khi Lữ Chí trở về, cũng không gặp mặt Lưu Khám. Thậm chí ngay cả Lữ Tu nàng cũng không gặp. Trong lòng nàng nghĩ thế nào? Vợ chồng Lữ Văn không rõ lắm. Hôm nay suy nghĩ, bọn họ có cảm giác rất áy náy đối với đại nữ nhi của chính mình. Lần này Lữ Chí về nhà. Vợ chồng hai người đương nhiên rất hy vọng nàng có thể ở nhà thời gian dài. Lưu Chí nói. Lưu Quý có tin tức rồi. Vợ chồng Lữ Văn ngẩn người. Lưu Quý đã trở về. Ở đâu? Thời điểm mấu chốt không thấy bóng dáng, hiện tại lại trở về làm chi? Bất chi bất giác, vợ chồng Lữ Văn có ác cảm đối với Lưu Bang. Lữ Chí sao lại không nghe ra hàm ý trong lời nói đó, đôi má lún đồng tiền của nàng trầm xuống. Mẹ, cho dù Lưu Quý không tốt, suy cho cùng cũng là trượng phu của con. Trước đó vài ngày huynh ấy đã cùng Phản Khoái, Lư Quán trốn đi rồi. Nhưng cũng không phải lỗi của huynh ấy, hơn nữa Phản Khoái và Lư Quán đều bị thương. Nếu như không phải có cao nhân đưa ra chủ ý cho huynh ấy, nói không chừng tại huyện Lưu đã bị người ta. Mấy ngày nay vẫn ở chỗ Chu Bột, con phải đi xem một chút. Nói xong, Lữ Chí xoay người lên ngựa, cùng Hạ Hầu Anh vùng roi thúc ngựa rời đi. Khói bụi đầy trời, khiến phu phụ hai người liên tục ho khan. Sau hồi lâu, Lữ Văn mới cười khổ nói. Con gái lấy chồng phải theo chồng, A Chí. Cũng không có điều gì sai. Sau này nói năng phải chú ý đại A đầu, nhị A đầu, cũng không được mạo phạm. Lữ phu nhân gật đầu. Mặc kệ thế nào đi nữa, Lưu Quý hôm nay xem như người quan phủ, suy cho cùng cũng khá hơn trước đây. Đúng vậy, đúng vậy. Hai vợ chồng nhìn nhau, đông dưng liên tục cười khổ. Ngày thứ ba Lưu Khám rời khỏi huyện bái, rốt cuộc huyện bái khôi phục lại cảnh huyên náo trước kia. Tiểu điếm Đỗ Lăng Tiểu vẫn đông đúc như trước. Trong đó tiểu quán ven đường, khách uống rượu nối liền không dứt. Quả thực làm ăn vô cùng thịnh vượng. Tiêu Hà và Lý Phóng rời khỏi thành xem xét việc đồng áng. Đã tới mùa thu hoạch rồi, các hộ gia đình làm nghề nông đều đang bận bịu trên đồng ruộng. Lưu Bang đã được bổ nhiệm, chỉ là còn chưa trở về nhậm chức. Lý Phó bị Nhâm Hiêu trách phạt 20 roi, tuy rằng da chóc thịt bong nhưng không bị tổn thương gân cốt. Lúc đó y ỉa đau quá ngất đi, nhưng sau 2 ngày là có thể đi lại. Vừa mất thể diện, lại chịu hình phạt. Lý Phóng tuy không muốn, cũng phải giả bộ siêng năng. Sau khi Tiêu Hà trải qua việc này, đã có được sự tín nhiệm của Lý Phóng. Mọi việc lớn nhỏ đều do y ỉa xử lý, mà tá sử Tào Tham lại xu thế bị Lý Phóng mất dần sự tín nhiệm. Cũng may, Tiêu Hà không quá bừa bãi, vào những thời điểm xử lý công việc, sẽ thương lượng với Tào Tham một chút. Tào Tham hiện tại rảnh rỗi, phần lớn thời gian, hoặc là cùng Nhâm Ngao tụ tập, hoặc là chạy đến chỗ cửa hàng rượu lâu năm tìm Thẩm Thực Kỳ. Đối với chuyện này, Tiêu Hà cũng không quá để tâm. Đại nhân, nhìn chung năm nay thu hoạch không tồi. Tiêu Hà cười nói. Nói vậy có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ quận thủ đại nhân an bài. Lý Phóng nhẹ nhàng gật đầu, vung roi ngựa nói. Phải nhanh thêm chút nữa. Ra ngoài sớm ngày nào, trong lòng ta thoải mái thêm ngày đó. Tiêu tiên sinh, việc này phải phiền tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. về phía duy trì liên lạc với huyện tương, cũng không nên đình trệ chuyện lớn. Nói xong, Ý Lìa đột nhiên kìm giọng nói. Lưu Quý khi nào có thể nhậm chức? Ý của đại nhân là, thằng con Lưu gia kia thật là may mắn, gây lên chuyện lớn, vậy mà còn thằng quan phát tài, lòng ta nuốt không trôi. Lưu Quý khi nào có thể trở về? Đến lúc đó dựa theo kế hoạch trước kia chúng ta bàn bạc, để Lưu Quý quấy rối Thẩm Thực Kỳ. Tiêu Hà nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ coi thường, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, nghiêm mặt nói. Ta hôm nay đã phái người đi phong ấp rồi, nói rằng vậy chắc chắn một hai ngày nữa sẽ tới. Tốt nhất trở về sớm một chút, bằng không trong lòng ta. Lý Phóng còn chưa nói xong, đột nhiên bên tai vang lên âm thanh chói tai. Từ rừng cây ven đường bay ra một mũi tên bắn lén, nhanh như thiểm điện phóng tới. Tiêu Hà theo bản năng đẩy Lý Phóng ra, trong đầu y lìa suy nghĩ, nếu như quả thực có người muốn giết người, người bị giết phải là Lý Phóng mới đúng. Nhưng sau khi đẩy Lý Phóng ra, Tiêu Hà tự nhiên phát hiện có điều bất thường. Mũi tên bắn lén kia không phải nhằm vào Lý Phóng, mà rõ ràng nhằm vào y lìa. Muốn né tránh đã không kịp nữa rồi. Chỉ nghe phù một tiếng, một mũi tên cắm giữa ngực Tiêu Hà. Trên mặt Tiêu Hà vẫn mang theo vẻ khó tin, ngón tay chỉ về phía rừng cây, đôi mắt trừng lớn, rồi từ từ ngã về phía sau. Là ai muốn giết ta? Vào thời điểm hôn mê, Tiêu Hà tựa hồ đã hiểu. A Khám huynh đệ, ngươi rốt cuộc xuất thủ đối với ta rồi sao? Ta biết, ngươi không dễ dàng buông tha ta như vậy, nhưng ta không ngờ. Cứu Tiêu tiên sinh. Có thích khách, mau bắt thích khách. Mười mấy gã tùy tùng bảo vệ Lý Phóng đã loạn thành một mảnh. Chỉ là có hai gã phản ứng cực nhanh, phóng ngựa lao thẳng về phía rừng cây. Cánh rừng kia cũng không quá lớn, bên trong không thấy một bóng người. Đi qua cánh rừng, chính là một quan đạo thẳng tắp. Cuối quan đạo xuất hiện cát bụi mù mịt. Loang thoáng, có thể thấy một người một ngựa rời đi. Người tinh mắt tựa hồ nhận ra kỵ sĩ kia. Kia chẳng phải. Câm miệng. Gã tùy tùng bên cạnh vội vàng quát lớn ngăn lại, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía một chút, nhẹ giọng nói. Không muốn chết thì đừng nói, hay nhớ kỹ, chúng ta không thấy gì hết. Ngoài rừng, Lý Phong gào thét gọi người cứu Tiêu Hà. Trong rừng, người tập trung mới có thể nghe thấy thanh âm liễu nhiễu nói. Người kia, thật là giống cái tên Cố Hàn vẫn luôn đi theo bên cạnh Lưu Tiên Sinh bốn. Y Yê, chẳng phải vài ngày trước Y Yê đã trở về Tuy Dương sao? Tại sao đột nhiên lại quay về đây? Chương 115, Cố Sự Phong ấp, 1. Tổ tiễn sắc bén, hoàn toàn đoạn tuyệt ý nghĩ của Lý Phong muốn đối phó với Thẩm Thực Kỳ. Dưới một tiễn này, hiển nhiên ẩn chứa rất nhiều hàm ý mà trong đó có ý cảnh báo khiến Lý Phóng hiểu, sống chết chỉ trong cái nháy mắt. Lưu Khám ngày hôm nay có thể giết Tiêu Hà, ngày mai cũng có thể giết Y Lìa. Sống cuộc sống ngày ngày thấp thỏm lo lâu, đề phòng thích khách, thực sự tư vị này không dễ chịu chút nào. Xem như Lưu Khám chấp thuận việc Nhâm Hiêu đứng ra hòa giải, nhưng vẫn không ngừng xuất ra ám chiêu đùa giỡn Lý Phóng. Lưu Khám có thể sử dụng, hơn nữa còn dùng tốt hơn, độc ác hơn. Đừng quên vết xe đổ của ông sỉ. Lý Phóng thực sự bị hù dọa mất mật. Sáng sớm, ánh dương quang đầu tiên chiếu xuống huyện bái, Tào Tham vắt trên lưng một kiện đồ màu nâu, chân đi đôi giày đay, khoác trên mình bộ y phục màu xanh, ngừng bước trước cổng tre. Do dự một hồi, ý nhẹ tay gõ cửa, đồng thời trầm giọng nói. Chị dâu mở cửa, ta là Tào Tham. Cổng tre bị giật lại, Vương Lư lộ ra nửa thân hình. Tham, có chuyện gì đến sớm như vậy? Ồ, ngươi mặc trang phục này, hình như muốn đi xa nhà. Chính là huyện chủ đại nhân phái người đi giải quyết công việc. Tào Tham lắc đầu. Tiêu đại ca đâu rồi? Đang nằm trong phòng. Vương Lư mở ra một lối đi, trên khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ tái nhợt. Ngươi nói sao phải là Tiêu Hà chứ? Bị một tiễn này công kích bất ngờ, suýt nữa mất đi tính mệnh. Ta đã sớm nói với Tiêu Hà, đừng đi quá xa. Hắn chỉ là một tiểu lại, sao có thể là đối thủ với lao đầu kia? Tiêu Hà không chết. Ha ha, đương nhiên không chết. Sau khi quyết định xuất thủ giúp Lưu Quý, Tiêu Hà biết, mình không thể tránh khỏi việc đối đầu với Lưu Khám. Dựa vào thủ đoạn Lưu Khám đối phó với Ung Sĩ và Lưu Bang, hắn tuyệt đối không đơn giản buông tha mình. Vì vậy lúc bắt đầu tiến hành, Tiêu Hà đã một mực phong bị. Từ chỗ Hạ Hầu Anh tìm được một kiện nhu giáp, vừa vặn mặc vào thân thể. Cái gọi là nhu giáp chính là áo giáp ngắn màu đen binh lính thường ngày hay trang bị, có tính chất phòng ngự nhất định. Mặc vào có thể bảo hộ khá tốt. Ngày đó tiễn bắn lén trong rừng bắn ra, các khoảng chừng 200 bước. Nếu như là tiễn bình thường, nhiều nhất cũng chỉ gây tổn thương da. Nhưng Tiêu Hà thật không ngờ, Lưu Khám cư nhiên đùa giỡn một đòn hồi mã thương. Để Quán Anh quay lại giáng một kích sấm sét. Quán Anh có thể dương cung cứng lực 6 thạch, trong vòng 150 bước, tiễn có thể xuyên qua giáp đồng. Trong tầm bắn 200 bước, tuy uy lực suy giảm, nhưng nếu như chỉ mặc y phục thông thường, người ta khó có thể thoát khỏi cái chết. Song phương giao tranh, đều tính toán thiếu một chút. Lưu Khám bỏ qua tính cảnh giác của Tiêu Hà. còn Tiêu Hà coi thường Lưu Khám quyết tâm giết Y Lì Lợi Tiễn bị Nhu Giáp ngăn cản, khẽ lệch khỏi khu vực yếu hại. Nhưng uy lực của tiễn này thiếu chút nữa lấy đi mạng sống của Tiêu Hà. Nếu như không phải Lý Phóng hiện tại rất coi trọng Tiêu Hà, tìm một vị lang trung giỏi nhất huyện bái tới chữa trị cho Tiêu Hà kịp thời, Tiêu Hà rất có thể đã mất mạng rồi. Lý Phóng trở nên yên lắng hơn, còn Lưu Bang hiện tại ở phong ấp sống chết không chịu trở về. Lưu Khám đi. Thẩm Thực Kỳ không phải kẻ hay gây sự, vì thế Tiêu Hà xem như yên lòng, có thể dưỡng thương tại nhà. Nhoáng cái 20 ngày trôi qua. Xương cốt vẫn còn rất yếu. Tào Tham thoải mái nói với Vương Lư hai câu, trong lòng than nhẹ một tiếng, cất bước đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh tràn ngập mùi vị thuốc đông y rìa gây mũi, khiến người ta cảm giác rất khó chịu. Trên cửa sổ xuất hiện chiếc rèm che dày che chắn gió độc. Tuy rằng đã lập thu, nhưng nắng gắt cuối thu vẫn đang tàn sát bừa bãi. Vừa vào đại sảnh, Tào Tham liền cảm thấy một cổ khí tức khó chịu. Tào Tham chau mày, ánh mắt rơi vào giường đệm, Tiêu Hà đang cố gắng gượng ngồi dậy. Tiêu đại ca, huynh ngồi dậy được chứ? Tào Tham tiến lên một bước, nâng Tiêu Hà ngồi dậy. Nhìn sắc mặt Tiêu Hà tái nhợt, sắc mặt không có chút huyết sắc, trong lòng không khỏi than vãn một tiếng. Tiêu ca ca, huynh gần đây gặp phải tai họa gì? Tham, đến sớm như vậy, có chuyện xảy ra sao? Giọng nói của Tiêu Hà yếu dần. Âm sau không bằng âm trước. Tào Tham vội vã lắc đầu. Không có chuyện gì xảy ra, Tiêu đại ca chớ lo lắng, hãy yên tâm dưỡng thương thật tốt. Tiêu đại ca, ta hôm nay đến chỉ dự định cáo biệt huynh. Ta phải rời khỏi huyện bái, ra khỏi thành một thời gian. Ta đã 27 tuổi, cần phải tạo dựng sự nghiệp. Tiêu Hà hiển nhiên dự đoán được ý đồ của Tào Tham, nghe xong không khỏi ngẩn người. Tham, ngươi muốn rời khỏi huyện bái? Ý gì chợt cầm tay Tào Tham. Tham, đệ không đi được chứ? Hãy ở lại, chúng ta cùng nhau xây dựng một gia viên tốt, được không? Hôm nay Thái Bình thịnh thế, Hoàng đế 2 năm tuần thú phương Đông 2 lần, hơn nữa. Huyện bái nhất định sẽ càng ngày càng phồn vinh, đệ đi làm chi? Giờ khắc này, cũng không có nhiều người đoán trước được thiên hạ không lâu sau sẽ đại loạn. Không có gì đặc biệt ngoài Lưu Khám, cũng là do mọi người không an phận, ý đồ muốn quấy rối dân chúng 6 nước đang bình yên. Tiêu Hà sinh ra và lớn lên tại huyện bái, lòng hận thù đối với mối hận mất nước của các quý tộc 6 nước cũng không quá mãnh liệt. Kỳ thực, tiểu dân phố phường nào có lo lắng những chuyện này. Chu diệt triều thương, phân phong thiên hạ, có hàng trăm nước chư hầu. Trải qua 500 năm xuân thu chiến quốc, 7 nước tranh hùng đến khi nước Tần thống nhất thiên hạ, khái niệm quốc gia đối với loại tiểu dân như Tiêu Hà mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá sâu sắc. Huyện bái trước đây cũng không phải thuộc lãnh địa nước Sở, tại thời Tần Hiếu Công, nước Sở chiếm đoạt 24 nước, mới có lãnh thổ quốc gia ngày hôm nay. Huyện bái cũng là một quốc gia bị chiếm đoạt, thậm chí không ai nhớ rõ khi đó có quốc hiệu là gì. Cho nên, Tiêu Hà không cảm giác được nguy cơ như Lưu Khám. Ý thì nghĩ, ý thì làm đều vì gia viên huyện bái. Cái quan niệm quê cha đất tổ đã ăn sâu vào trong lòng ý thì. Đối với lời thỉnh cầu của Tiêu Hà, Tào Tham có chút do dự. Nhưng sau một hồi, Tào Tham kiên quyết lắc đầu. Tiêu đại ca, huyện bái có huynh là đủ rồi, ta chẳng qua là một người thừa mà thôi. Ta muốn ra ngoài một thời gian xem sao. Nếu không được như ý, ta sẽ trở về. Hôm nay ta đến đây, thứ nhất chính là muốn cáo từ, ngoài ra có một lời tâm huyết muốn nói hết với huynh trưởng. Tiêu Hà nghiêm mặt nói. Ta xin rửa tai lắng nghe. Huyện bái không phải bái của người bái, mà là bái của nước Tần. Huynh trưởng, mọi việc không thể cường thịnh trở lại như lúc đầu nữa. Tâm tư của huynh, ta có thể hiểu. Ta cũng không muốn khuyên huynh thay đổi. Thế nhưng, chớ để ý chí bị vây trong ba trượng tường thành huyện bái, có thời gian, hẳn lán lên ra ngoài. Lý Phóng không phải chính nhân quân tử. Lưu Quý cũng không phải hạ người lương thiện. Nói như vậy huynh cũng hiểu. Trời đã sáng, đến lúc ta phải lên đường rồi. Lão Nhâm vẫn còn ở ngoài cửa thành chờ tiễn ta đi. Tiêu Hà không nói thêm gì. Nhìn Tào Tham đứng dậy đi ra ngoài. Tham, đệ muốn đi lâu đình phải không? Thân thể Tào Tham khẽ run lên. Do dự sau chốc lát, quay lưng lại gật gật đầu nói với Tiêu Hà. Lâu đình xây dựng kho lương, sau này ắt phồn vinh. A Khám huynh đệ trong tay không có đủ nhân lực vì vậy mời ta qua đó. Đầu xuân triều đình sẽ di rời 800 hộ từ quận Tam Xuyên và Quan Trung tới lâu đình. Cho nên cuối năm nay phải xây dựng hoàn tất. Ta cũng muốn đến xem thế nào. Tiêu Hà nhắm hai mắt lại. Từ từ nằm xuống. Tham, dọc đường bảo trọng. Ngày sau nếu không cảm thấy tốt, hãy trở về đây. Huynh trưởng cũng phải bảo trọng. Khi Tào Tham vừa bước ra khỏi phòng, trong ngực Tiêu Hà đột nhiên rung động. Từ giờ trở đi, Tham và ta sẽ đi trên hai con đường khác nhau. Ta sai rồi sao? Ta chỉ muốn. Cái gì đúng cái gì sai, có lẽ sau này mới có thể chứng minh. Vào giữa mùa thu, Lưu Bang rốt cuộc can tâm. Lưu Khám rời khỏi huyện bái hơn một tháng, ngoại trừ chuyện Tiêu Hà thạch cổng còn phát sinh chuyện gì khác. Tiêu Hà mặc dù gặp đại nạn không chết, nhưng phải ôm giường bệnh. Nói thực, chuyện này không chỉ khiến Lý Phóng cảm thấy sợ hãi, ngay cả Lưu Bang cũng cảm thấy sởn tóc gáy. Từ khi nào thằng con Lưu gia kia cường đại như vậy? Cầm ấn tín đặt trên bàn ngắm nghĩa một chút, Lưu Bang thuận tay đặt lên đỉnh trúc quan bên cạnh. Quan chính là tượng trưng cho sĩ. Trúc quan chính là mũ làm bằng trúc. Nhưng Lưu Bang không phải là sĩ. Cho nên y không thể giống như Lưu Khám, có thể đội hát quan. Trong lòng y rất không cam lòng, vì vậy nhọc lòng mân mê đỉnh trúc quan. Miệng quan này khác với đỉnh quan của Lưu Khám, nó chỉ là mũ chỉ dùng vỏ cây trúc làm thành, rất bình thường. Dưới ánh mặt trời, vỏ trúc có thể phát quang, nhìn qua có chút bắt mắt. Đặc biệt trên vỏ trúc còn có nhiều đường hoa văn đậm nhạt giao nhau, đây chính là hiệu quả Lưu Bang cần. Lưu Bang vốn có dáng vẻ tràn đầy khí thế, lúc này đội mũ quan càng thể hiện phong phạm. Lưu gia tử đi. Lưu quý ta lại trở về. Chương 116, Cố sự phong ấp, 2. Lưu Bang nghiêm chỉnh đội mũ quan, sau đó khoác trên mình bộ quan phục Lý Phóng phái người đưa tới, đứng trước gương đồng, nhìn trái nhìn phải mà mỉm cười. Trông rất uy nghiêm. Lưu Bang lẩm bẩm. Kỳ thực, đình trưởng chỉ là một chức quan nhỏ, nhưng công việc rất nhỏ nhặt và bận rộn. Khi quan trên đến, đình trưởng phải ra cửa nghênh đón, còn phải cung kính hỏi thăm, dẫn vào trong đình. Quan trên ở lại, đình trưởng nhất định phải chuẩn bị phòng xá chú đáo. Ngoài những thứ đó ra, còn phải lưu ý hộ tịch, chịu trách nhiệm công tác bảo an. Lưu Bang vốn là người lỗ mãng có tiếng, nói khó nghe một chút liền dở thói lưu manh. Nhưng lúc này, Lưu Bang có vẻ rất chú trọng tới diện mạo bên ngoài. Thực sự là không bằng người, tức chết a. Đều là đình trưởng, vậy mà Lưu Khám có thể nhận 300 thạch đồng lộc, lại cai trị 1.000 hộ. Ta đây cũng là đình trưởng, trong tay không binh không tướng, cai trị có 200 hộ, trong đó gã thẩm thực kỳ còn không dùng được, thực sự xui xẻo, xui xẻo. Chính vì nguyên nhân này, Lưu Bang bắt đầu có dụng tâm rồi, không nói cái khác, cùng là con rể Lữ gia, nhưng mình và Lưu Khám thực sự chênh lệch quá lớn. Hai ngày trước Lữ Thích Chi đến thăm đại tỷ, ánh mắt nhìn Lưu Bang có chút khó chịu. Tuyệt đối không thể để gã Lưu Khám kia đẩy xuống phía dưới. Lão tử phải phân chấn, phải nỗ lực, nhất định phải làm tốt hơn so với tên Lưu Khám kia. 10 năm, cho ta 10 năm, ta nhất định trở thành bái công. Trong khi suy nghĩ, Lưu Bang đang dưỡng thương cho Lô Hoản và Phan Khoái. Chỉ là nhìn hai người bệnh, Lưu Bang cảm thấy ủ rũ. Bên người Lưu Khám, nhân tài tụ tập đông đúc. Còn Y Yể, Đô Tử và Lô Hoản hiện tại nửa sống nửa chết, Hạ Hầu Anh tuổi còn nhỏ không thể trọng dụng. Trần Hạ trung thực nhưng chỉ có trí nhỏ mà không có mưu lớn. Chu Hà. Tên Chu Hà này không tồi, có thể cho Y Y làm đỉnh phụ cho ta. Còn có Chu Bột. Để Y Y làm cầu đạo cho ta. Đỉnh phụ và cầu đạo, đều là chức vị phía dưới đỉnh trưởng. Trong đó đỉnh phụ có nhiệm vụ trông cửa, cầu đạo phụ trách việc bắt người. Nhưng Y Y lại bấm bấm đầu ngón tay suy tính, tựa hồ cảm thấy thiếu trợ thủ. Tiêu Hà tạm thời sẽ không giúp Y Y bởi lần trước giúp Y Y, kết quả suýt nữa chết. Sao có thể lại xuất đầu lộ diện? Nhâm Ngao cũng không thể, tên này qua lại rất thân mật với Lưu Khám. Tào Vô Thương, Thẩm Thực Kỳ. Không được. Lưu Bang sầu não vô vô đầu, ngửa mặt lên trời thở dài, trong đầu lại hiện ra một khuôn mặt thanh tú. Đột nhiên cảm thấy thất vọng. Nếu như Trương Tiên Sinh trước kia và ta bàn bạc, ta sẽ không phải tốn nhiều thời gian suy nghĩ. Đáng tiếc, Y Y nói có chuyện gấp phải đi huyện hạ, ta cũng không giữ lại. Mẹ kiếp, huyện hạ hình như rất gần lâu đình. Không bị tên tiểu tử kia lôi kéo đấy chứ. Lưu Bang oán hận nhúng chân, lại phát ra tiếng thở dài lần nữa. Ngoài cửa, truyền đến tiếng bé gái khóc nỉ non. Khiến Lưu Bang tâm phiền ý loạn, bỏ trúc quan xuống, nổi giận đùng đùng đi tới, liền thấy một bé trai gầy đang mạnh mẽ vung tay lên quật bé gái 2 tuổi nằm trên mặt đất. Phì! Ngươi còn dám bắt nạt nguyên nữa, có tin lão tử rút gần ngươi không? Bé trai là Lưu Phì, bé gái là Lưu Nguyên, cùng cha khác mẹ. Lưu Bang vốn không thích Lưu Nguyên. Nhưng lúc này đây có Lữ Chí lại yêu thương Lưu Nguyên. Vì thế Lưu Bang phải yêu thương thêm vài phần. Dù sao tại thời điểm mấu chốt, chính là vợ ý để Lữ Chí nguyện ý trợ giúp A. Lưu Bang đá Lưu Nguyên một cước, rồi không người ôm lấy Lưu Nguyên. Mẹ kiếp, tên gia hỏa này cả ngày chỉ làm chuyện thiếu đàng hoàng mà thôi, hiện tại cư nhiên còn khi dễ em gái. Ngươi bao nhiêu tuổi? Em ngươi bao nhiêu tuổi? Lưu Phỉ, nếu như ngươi có khí lực, hãy đến đây, lão tử và ngươi cùng đọ sức. Được không? Lưu Phỉ cúi đầu, không dám nói gì nữa. Chạy đi tìm Chu gia thúc thúc ngươi, luyện tốt bộ kiếm pháp này cho ta. 2 ngày sau lão tử sẽ kiểm tra, nếu như còn sai, lão tử sẽ lột da ngươi. Lưu Bang rít gào một tiếng, khiến Lưu Phỉ chạy nhanh như chớp. Ôm con gái, Lưu Bang đi qua ruộng đồng. Hiện tại đang là mùa thu, Lữ Chỉ còn đang làm việc ngoài đồng. Lữ phu nhân yêu thương con gái, nên sai Lữ Thích Chi mang theo mấy người qua đây trợ giúp. Khi Lưu Bang tới bờ ruộng, lại thấy cảnh tượng bất ngờ, thường ngày Lữ Chí làm việc rất chăm chỉ, nhưng lúc này lại đứng sững sờ trên bờ ruộng, ánh mắt có chút mê ly nhìn về phương xa, không biết trong lòng nàng rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì. A Chí, nàng làm gì đấy? Lữ Chí khôi phục tinh thần. Vừa nãy có một vị phương sĩ đi ngang qua đây, ta cho y y một chén nước, ngược lại y y xem tướng mạo cho ta.
Hả?
Lưu Bang nhất thời hứng thú.
Y y nói thế nào?
Hắn nói cuộc đời ta gặp nhiều khổ cực, sau đó sẽ được hưởng nhiều phú quý. Người này nói rất đáng tin tưởng, Lưu Bang không nhiều lời liền giao con gái cho Lữ Chí, vội vàng chạy đuổi theo.
Chàng định làm gì?
Ta đi tìm tên kia, để hắn biết tướng mạo của ta.
Thế nhưng chàng qua đó làm gì?
Lữ Chí ở phía sau kêu lên.
Vị tiên sinh kia đi về huyện Lưu, chàng đi nhầm hướng rồi.
Lưu Bang không nhiều lời, quay đầu bỏ đi.
Lữ Chí cười khổ lắc đầu, ra hỏa kia a.
Đại tỷ, mẹ bảo muộn hỏi tỷ, tỷ khi nào thì về nhà?
Đại ca không ở nhà, nhị tỷ cũng đi, trong nhà không còn ai chơi với ta.
Lữ Thích Chi kéo kéo y thì phục Lữ Chí.
Về nhà.
Ánh mắt Lữ Chí đột nhiên trở lên mơ màng. Nàng ôm Lưu Nguyên đứng bên cạnh bờ ruộng, lẳng lặng nhìn mọi người bận rộn làm việc.
Đại tỷ, trước đây tỷ không có tùy tiện ngồi xuống đất như vậy.
Từ khi tỷ lấy gã ra hỏa kia, đã thay đổi rất nhiều.
Lữ Chí ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Lữ Thích Chi.
Tên ra hỏa kia.
Về sau không được vô lễ như thế nữa.
Mặc kệ thế nào đi nữa, y hiện tại cũng là đỉnh trường. Nếu như muội nói lung tung, cẩn thận đại tỷ sẽ không khách khí với muội, nghe có hiểu không?
Hiểu.
Lữ Thích Chi túi đầu thì thầm, nhờ có vận khí cướp chó, bằng không y sao có thể làm đỉnh trưởng.
A Hám ca ca mạnh hơn y rìa rất nhiều.
Lữ Chi không có nghe thấy, nàng ôm Lưu Nguyên đứng lên nói.
Thích Chi, ngươi trở về nói với mẫu thân, ta sẽ không trở về.
Lưu Quý muốn làm đỉnh trưởng, trong đó khẳng định có rất nhiều chuyện.
Hơn nữa, ta trở về phải làm thế nào đây?
Nhà của ta, hiện tại chính là chỗ này.
Chẳng hiểu vì sao, trong lòng đột nhiên cuộn khởi tâm tình đau xót.
Khoe mắt có chút ướt áp, tầm mắt của Lữ Chí cũng trở nên không rõ.
Lữ Nguyên vươn bàn tay mập mạp bé nhỏ, xoa xoa hai gò má thon gầy của Lữ Chí.
Nắm tay Lữ Nguyên, nước mắt Lữ Chí từ trên má chảy xuống.
Giọt nước mắt kia, dưới ánh mặt trời vô cùng trong suốt và lấp lánh.
Náo tang hôm nay, so với vài năm trước Lữ gia đi ngang qua đã có biến đổi rất nhiều.
Mặt ngoài vẫn lớn như vậy, thế nhưng náo nhiệt hơn trước kia rất nhiều.
Nó nằm ở phía nam huyện Bái, dường như lâu cốt phía trước huyện Bái.
Thương nhân qua lại nếu như thấy sắc trời tối, vô pháp vượt qua quan thành huyện Bái, sẽ dừng chân tại Ngao Tang.
Người người qua lại tấp nập, khiến Ngao Tang biến thành nơi nghỉ chân của thương nhân vào Nam ra Bắc cũng thúc đẩy tốc độ phát triển của Ngao Tang cực nhanh.
Đương nhiên, cũng không thể sánh ngang với tốc độ phát triển của huyện Bái.
Tứ Thủy Hoa Điêu được phát triển tới nơi này, vì thế nhân khẩu Ngao Tang tăng lên hơn 1.000 hộ.
Lúc này tiết trời cuối thu.
Tại một quán rượu ngoài thành Ngao Tang có một phương sĩ thân mặc bạch y rìa, đầu quấn khăn tím. Đang nhàn nhã ngồi trên chiếu, uống một ngụm tàng rượu, ăn chút ăn nhẹ.
Thỉnh thoảng cao hứng hát lên vài điệu hát dân gian tiếng tế lỗ, vô cùng ung dung tự tại.
Trong tiểu quán ngoại trừ phương sĩ, không có khách nhân nào khác.
Chủ nhân quán rượu cũng vui vẻ thanh nhàn hồi lâu, cũng ghé vào quầy hàng lim dim ngủ, đầu gật gù từng cái, nhìn hết sức thú vị.
Lúc này, từ phía tây nam quan đạo xuất hiện hai người.
Một lão giả đầu bạc mặc bạch đi rìa, dáng vẻ tao nhao phong tiên quốc đạo.
Bên cạnh lão là một gã phương sĩ trẻ tuổi toàn thân bạch y liề.
Một già một trẻ bước đi cực kỳ thản nhiên, đi tới tử quán, lão giả thoáng liếc nhìn phương sĩ trung niên trong tử quán, mỉm cười cất bước tiến tới.
Từ sư thúc, vẫn khỏe chứ?
Phương sĩ trung niên này vậy mà lại là sư thúc của lão giả kia.
Chương 117, Lâu Đình Minh Nguyệt.
Thấy lão giả kia tiến đến, y liề cũng không khách sáo, đưa tay ra hiệu cho lão giả ngồi xuống, tiện tay nhấc một ly rượu, rót đầy đưa cho lão giả.
Phù Khâu.
Mấy năm không gặp, ngươi càng nguyên thâm.
Lão giả cười cười.
Ta sao có thể so với sư thúc?
8 năm trước gặp sư thúc có bộ dáng này, 8 năm sau gặp lại vẫn như vậy.
Dung mạo có thể vẫn vậy, nhưng tâm tình thì không thể.
Phương sĩ trung niên thở dài một hơi.
Luôn luôn suy tính, rốt cuộc hôm nay có chút thành tựu.
Chỉ là ở đây.
Lại có chút mệt mỏi, mệt mỏi.
Phương sĩ trung niên chỉ vào ngực chính mình, tiếp tục nói.
Ngược lại, tinh thần ngươi càng ngày càng tốt.
Nghe nói vài năm trước ngươi tới huyện Vu, không biết có thu hoạch gì không?
Lão bà ở huyện Vu không phải hạ người thiện lương, nhưng kỳ thực thủ đoạn cực kỳ cao minh, như vậy chắc hẳn ngươi thu hoạch được không ít.
Phương sĩ đầu bạc nói.
Thanh lão rất khỏe mạnh.
Chỉ là đối với việc các vị sư thúc làm, tựa hồ không quá hài lòng.
Nên trước khi quay về,
Thanh lão còn nhờ ta chuyển lời với sư thúc, thiên hạ 500 năm chiến loạn cuối cùng mới bình yên, mà các vị sư thúc chỉ vì cái lợi cá nhân, lại muốn thúc đẩy chiến hỏa, sau này nhất định không được chết tử tế. Hơn nữa, Thanh lão còn nói từ nay về sau sẽ ngừng dâng tặng Chu Sa đan cho các vị sư thúc sử dụng. Thanh lão thực sự rất phẫn nộ. Phương sĩ trung niên Lũ Ổ Hển biểu hiện bình tĩnh trầm lạnh, lúc này sắc mặt khẽ đổi. Y thì bỗng nhiên cười nhạt. À, có Tần Vương làm chỗ dựa, vai hùng trốn ba thục, tài sản nhiều vô kể, tự nhiên rất đơn giản. Mà không biết rằng, sáu nước mặc dù bị diệt, nhưng lòng người chưa yên. Nếu như bạo Tần đứng vững, mới là kiếp nạn của dân đen. Mạng của ta, đổi lại bách tính được hạnh phúc cấm lo, như vậy chết đi thì có gì đáng ngại. À, nếu ngừng cung cấp Chu Sa Đan, ta sẽ tự mình yêu cầu Tần Vương, nghĩ y không thể cự tuyệt. Mọi việc đã chuẩn bị hoàn tất, hơn nữa Lô Sư cũng có tiến triển. Chuyện đến nước này sao có thể dừng lại? Phương sĩ đầu bạc lặng lẽ không nói gì, chỉ là trong mắt lại lộ ra ánh mắt không đồng tình. Phương sĩ trung niên cũng không nói thêm gì nữa. Uống một ngụm rượu. Ta hẹn ngươi đến đây, chính là muốn nói cho ngươi, đầu xuân ta sẽ ra hải ngoại. Sư thúc thực sự muốn. Nếu không làm thế, Thần Vương nào có thể tin ta? Ít ngày nữa Lô Sư cũng hành động, ta hiện tại làm chẳng qua chỉ là muốn phối hợp với Lô Sư. Phú Khâu, ngươi và ta không đi chung đường. Ngươi cũng đừng khuyên ta. Phương sĩ đầu bạch nói. Ta chỉ nghĩ, ngài để 3.000 đồng nam đồng nữ ở hải ngoại, khó tránh tổn thất. Khi bạo Tần tàn sát sáu nước, có thể có người đứng ra nói những lời này. Phương sĩ trung niên biến sắc, giọng nói có phần được đề cao. Khiến chủ quán rượu dường như bị giật mình tỉnh giấc, mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh. Được rồi, những thứ cần nói đều nói hết, ta cũng nên đi. Phương sĩ trung niên nói xong, đứng phát dậy, đột nhiên cười nói. Ta hôm nay trở về huyện bái thực sự thấy một người rất thú vị. Nhìn tướng mạo thật tốt, nói không chừng sau này có thể làm lên đại sự. Ngươi nếu như có hứng thú, không ngại hay đi xem. Ồ, người kia hình như họ Lưu. Phương sĩ trung niên không đợi phương sĩ đầu bạc mở miệng, liền hiên ngang bước đi. Phương sĩ đầu bạc đứng dậy muốn đi, lại bị gã chủ quán kéo lại. Ngài còn chưa trả tiền rượu. Sư thúc này, có tật xấu nhiều năm nay cư nhiên đến giờ vẫn chưa đổi. Chẳng trách đi nhanh như vậy. Hóa ra là chưa trả tiền. Thạch đầu, trả tiền. Thiếu niên đứng bên cạnh từ đầu đến cuối không nói lời nào vội vàng thanh toán, rồi cùng với phương sĩ đầu bạc rời khỏi quán rượu. Sư phụ, chúng ta đi đâu? Phương sĩ đầu bạch đột nhiên nói. Thạch đầu, vừa nãy sư thúc nói gã họ Lưu kia. Ta nhớ rất rõ vài năm trước tại Ngao Tang, chúng ta cũng gặp phải một người tướng mạo cổ quái, chẳng phải ngươi còn nhờ một người thân của mình chú ý đến kẻ đó đấy sao? Người đó có phải họ Lưu hay không? Ta mơ hồ không nhớ rõ. Phương sĩ trẻ tuổi suy nghĩ một chút. Đúng là họ Lưu. Chỉ là sau chuyện hôm đó, người mang theo ta đi huyện Vu cầu kiến Thanh lão, ta cũng chưa hỏi qua. Sư phụ, người sẽ không cho rằng người mà sư thúc tổ vừa nói và người chúng ta trước kia gặp là một đấy chứ? Như vậy, người đi tới huyện bái hỏi thăm chút tin tức về người thân của ngươi. Ta trở về huyện Lưu trước, sau khi mọi chuyện xong xuôi, hãy trở về tìm ta. Chờ khi xong chuyện. Chúng ta sẽ quay về huyện Vu. Thanh lão còn chờ ta qua đó, thương lượng chuyện cống đan. Thạch đầu xin ghi nhớ. Phương sĩ trẻ tuổi chắp tay từ biệt phương sĩ đầu bạc, hai người bọn họ mỗi người đi một ngả. Lúc này, ánh nắng chiều tà chiếu xuống khiến toàn cảnh một mảnh đỏ rực. Lâu đình, phía tây bình nguyên Tô Bắc, chủ yếu là bình nguyên và ruộng đồng, còn có chút đồi núi rải rác. Đồi núi, sườn dốc, bình nguyên, chỗ cao chỗ thấp đan xen vào nhau. Địa hình phập phồng giống như củ gừng. Phía tây nam và phía tây có vài ruộng đồi thưa thớt, còn phía bắc là bình nguyên, phía nam và tây nam có ruộng đồi và bình nguyên đan xen vào nhau. Tổng thể mà nói, tây cao đông thấp, cao nhất cao 62,8 thước so với mặt nước biển, thấp nhất 12,1 thước. Đi về phía nam, qua huyện Từ chính là hồ Hồng Trạch, chỉ là hồ nước chưa được hình thành. Hoài thủy ở nơi này gấp khúc, vì thế hình thành một khối trạch địa. Đồng thời, tuy thủy, biện thủy cũng đổ vào chỗ này. Hình thành một dải đất phi thường màu mỡ và vô cùng phức tạp. Lâu đình chủ yếu là người nước sở làm chủ, không như huyện bái tập hợp đông đúc dân chúng sáu nước. Giống vậy, trên mảnh đất này, thù hận đối với Lao Tần Nhân cũng kém xa so với huyện bái. Lâu đình chỉ có 200 hộ, nhưng đều là bách tính cố sở thuần túy nhất. Công thự đã xây xong, nằm ở vị trí gần tuy thủy. Đình là công thự triều Tần ít sửa sang nhất, nhưng cũng giống như công thự khác, đều dùng ngói xanh. Từ xa xa nhìn lại, cảm thấy bắt mắt vô cùng. Tường bao quanh cao chót vót, càng tăng thêm sự uy nghiêm. Tường bên trong, toàn bộ đều dùng vỏ chai lớn đốt thành bột phấn quét lên, tạo thành một màu trắng sáng khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Thời điểm đoàn người Lưu Khám tới lâu đình, kho lương thực đã bắt đầu thi công. phụ lao bản xứ đều nên tiếp ngoài đình, thế nhưng khi thấy Lưu Khám, hiển nhiên cảm thấy kinh ngạc. Thứ nhất là vì Lưu Khám cao lớn, vai rộng lưng eo, thứ hai là vì Lưu Khám còn quá trẻ. Theo lý, đình trưởng chẳng qua chỉ là một tiểu quan không đáng để đông người đón tiếp. Nhưng Lưu Khám không giống với đình trưởng. Chuẩn xác mà nói, Lưu Khám là thương lệnh, cấp bậc sánh ngang với Tam Bách Thạch thương lệnh. Còn so với đình trưởng, phải lớn hơn một vài cấp bậc. Một khi lâu thương xây dựng xong, Lưu Khám sẽ tương đương với trưởng trấn hậu thế. Ngoài việc quản lý 1.000 hộ, hơn nữa nhân khẩu còn gấp 4 lần. Quan trọng nhất chính là, làm thuộc hạ của Nhâm Hiêu, tính chất lâu thương thuộc về quân trấn. Chỉ hơn một chữ trấn nhưng tính chất hoàn toàn khác. Nói cách khác, Lưu Khám là người đứng đầu trong lãnh địa Nam Bắc dài 100 dặm, Đông Tây dài 150 dặm. Đặc biệt hắn nắm binh quyền trong tay, dựa vào điểm này mà nói, càng có lực uy hiếp phi thường. Giao tiếp xã giao với những gã cáo già này, Lưu Khám có chút bực mình chỉ để Đường Lệ và Khoái Triệt tiếp đãi. Hắn hiệu mẫu thân đi vào công thự. 16 gian phòng, chia thành 2 dãy. Khám phu nhân, Lữ Tu, Lưu Cự, mẹ con Vương Cơ ở hậu viện, còn những người khác đều ở ngoài tiền viện. Trong đình còn có một biệt viện, có 3 gian nhà gỗ. Đây là nơi giam giữ tù nhân, chỉ là bên trong không có ai, khiến người ta cảm thấy việc trị an ở lâu đình hẳn là không quá tồi. Sắp xếp Trình Mạc và Khoái Triệt là đủ rồi. Thế nhưng Chu Lan và 50 gã quân tần kia, sau khi tập hợp cũng chỉ có thể dựng một tòa binh doanh đơn sơ bên cạnh công thự. Cách công thự 50 bước, nếu như xảy ra chuyện, lúc đó cũng có thể xem xét. Cho tới khi tất cả an bài thỏa đáng, trời cũng đã tối. Lưu Khám đứng trên bậc thang trước đỉnh, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn ánh trăng sáng tỏ. Trăng đêm nay rất tròn. Ồ, ngày hôm nay hình như là Trung Thu, tiếc rằng không có bánh Trung Thu ăn. Nhoáng cái, Lưu Khám đã tới thời đại này 5 năm. Chẳng hiểu vì sao, khi Lưu Khám đứng trên bậc thang lâu đình ngẩng đầu nhìn trăng sáng, lại có chút hoài niệm về thời gian ở huyện bái. Lữ Tu nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Lưu Khám, kéo cánh tay hắn. A Khám, huynh đang suy nghĩ cái gì? Lưu Khám nói. Huyện bái, ta đang suy nghĩ về huyện bái. Hắn cúi đầu thoáng liếc nhìn Lữ Tu, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Lâu đình sinh minh nguyệt, thiên ngai cộng thử thì. Ta đang suy nghĩ, những người ở huyện bái giờ khắc này đang làm gì? Uống rượu ngắm trăng, hay bận rộn công việc? Không biết, bọn họ còn nhớ ta không? A, thời gian tại huyện bái, ta hận, hận người huyện bái không chịu tiếp nhận ta. Thế nhưng ta rời đi, lại có cảm giác nhớ mong không tả. Nàng nói xem, có phải ta khiến người khác rất căm ghét không? Lữ Tu giơ tay lên khẽ vuốt vuốt làn môi của Lưu Khám. Sao có thể như vậy? Rõ ràng A Khám là một người đại nhân đại nghĩa, vì sao khiến người ta căm ghét? Lưu Khám cười cười không nói nữa, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, trong đầu đột nhiên hiện ra một hình ảnh mờ nhạt không rõ. Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên ngai cộng thử thì, tình nhân đoán diêu dạ, cánh tịch khởi tương tư, diệt trúc liên quan mãn, phi y ỉa giác lộ tư, bất kham doanh thủ tạng, hoàn tẩm mộng giai kỳ. Bài thơ, vọng nguyệt hoài viễn của Trương Cửu Linh. Hắn lắc đầu thật mạnh, thực sự là kỳ lạ, đang yên lành vì sao ta lại nhớ tới bài thơ này. Chương 118, đinh tật người sở. Mùa thu thật là xinh đẹp. Nhưng gió thu buồn bã chết người này luôn khiến cho người ta sinh ra hoài cảm khó hiểu. Cũng may, ngày thu này trôi qua rất nhanh. Sau khi Lưu Khám đến nhận chức, cũng không lập tức hành động mạnh mẽ. Thời sinh trưởng thành tại huyện bái, khiến cho hắn trở nên chững chạc rất nhiều. Tuy nói đã quen thuộc đại khái con người và sự việc thời đại này, nhưng đối với tư tưởng và quan niệm của mọi người, hắn vẫn còn ngây thơ. Hắn cần quan sát trong địa bàn thuộc về hắn rốt cuộc cất giấu cái gì. Trí tuệ cổ nhân, thủ đoạn cổ nhân. Hậu nhân rất khó hiểu được. Nếu như giải quyết theo phương thức và tư tưởng của hậu nhân, kết quả cuối cùng nhất định là sức đầu mẹ chán, thảm đạm xong việc. Lưu Khám muốn chờ một chút, xem trong 200 hộ người sở lâu đình này, phải chăng ngọa hổ tàng long. Chẳng qua, quan sát một hồi, Lưu Khám phát hiện một chuyện rất thú vị. Tình hình của lâu đình hơi tương tự với cự giã trạch. Thậm chí ở trình độ nào đó còn phức tạp hơn đầm cự giã trạch một chút. Nơi này sông ngòi ngang dọc, gò đồi giao thoa. Đi về phía nam chính là Hồng Trạch, hơn nữa nối liền sông Hoài Thủy, quả thực phức tạp giống như mê cung. Nếu có người sinh sự bừa bãi, quan phủ cũng rất đau đầu. Người sở tinh thông về thuyền bè, có rất nhiều gia đình sinh sống trên thuyền. Tình hình không ổn, ngồi thuyền đi, khiến người ta không thể truy xét. Hơn nữa tập quán sinh hoạt cũng giữ lại tập tục thô bạo của người sở. Nhanh nhẹn, dũng mãnh, cuồng dã. Một lời bất hòa, dốc toàn lực, động cả tộc, khiến quan phủ cũng bó tay hết cách. Sau khi Lưu Khám làm quan một tháng, đã hơi hối hận. Giống như lên đảm nhiệm quản lý đám chó ồn ào, 200 hộ người sở. Cứt chó. Trên thực tế sinh hoạt trên địa bàn chẳng qua hơn chục hộ. những người còn lại sinh sống trên sông, ở lại trên thuyền. Hai ba hộ kết thành thuyền trận, mấy trăm bước thuyền bè giúp đỡ nhau. Buổi tối qua đêm ngay trên thuyền, trời sáng rời thuyền nông canh hoặc là lái thuyền lao động. Xây dựng lâu thương đã tiến hành 2 tháng rồi. Nếu như tính toán dựa theo mỗi hộ một người, dù thế nào 200 người cũng có thể dựng lên một cái kho lương thực, hoặc có thể xây dựng một dãy nhà dân. Nhưng tới giờ vẫn chưa thấy bất kỳ tiến độ nào. Điều này có tính một loại tiêu cực biếng nhác, một kiểu mẫu chống cự không bạo lực hay không? A Khám, tiếp tục như vậy mà nói, chờ quận Tam Xuyên di dân đến, căn bản không có cách an bài thỏa đáng. Hơn nữa, không phải Nhâm đại nhân từng nói, kho lương nhất định phải bắt đầu sử dụng đầu xuân sau sao? Đến lúc đó lương thảo quân nhu chuyển đến, chỉ sợ căn bản không có cách bảo tồn. Đường Lệ vô cùng buồn bực. Y là mưu sĩ, giỏi về mưu lược, nhưng đối mặt với tình huống trước mắt này, cũng không khỏi hơi đau đầu. Tất cả đều là chuyện vụn vặt đến trình độ tuổi gạo dầu muối, hơn nữa rồi dám khiến Đường Lệ, Khoái Triệt đều có cảm giác không đường để đi. Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của Chu Xương là đốc thúc hơn chục hộ cư dân trên bờ xây dựng, nhưng cũng sức đầu mẹ chán. Về phần Chu Lan càng không thể giúp ích chút gì. Có đôi khi Lưu Khám cảm thấy, nếu như không phải Chu Lan cùng 50 tần quân sinh ra một chút tác dụng uy hiếp, nói không chừng những người sở kia đã tạo phản. Chẳng qua tác dụng của tần quân cũng không ngừng ở đây, vì đẩy nhanh tiến độ kho lương, thậm chí Lưu Khám thương nghị với Chu Lan, phái một bộ phận tần quân giúp đỡ. Nhưng đây cuối cùng không phải biện pháp. Thời gian di dân còn lại 3 tháng, chuyện khó làm đây. Đường Lệ nói, trước kia lúc ở huyện bái, nhìn Tiêu Hà tùy tiện nói hai câu, đi hai gia đình, chuyện gì cũng giải quyết. Vốn tưởng rằng chẳng qua như vậy, không nghĩ tới. Đáng tiếc, quán anh không thể giải quyết tên kia, lại muốn ra tay, chỉ sợ rất khó. Nhắc tới chuyện Tiêu Hà, Lưu Khám cũng rất tiếc nuối trong lòng. Không phải tiếc nuối vì đi lên mặt đối lập với Tiêu Hà, mà tiếc nuối vì không thể giết chết Tiêu Hà. Người này, cuối cùng là một hoàng ẩm. Sau khi chuyện Tiêu Hà bị giết xảy ra, Nhâm Hiêu phái người đuổi theo Lưu Khám, nghiêm khắc khiển trách cảnh cáo Lưu Khám một phen. Hiện giờ hắn là mệnh quan triều đình, không phải hiệp khách trong phố xá có thể một lời không hợp mà giết người. Về sau nếu như huyện bái xảy ra chuyện tương tự lần nữa, cho dù có phải Lưu Khám làm hay không, Nhâm Hiêu gã sẽ không bỏ qua Lưu Khám. Trước khi chưa từng bị nghiêm khắc, cho thấy sự phẫn nộ của Nhâm Hiêu. Dưới tình huống đó, Lưu Khám vốn muốn phái Trần Đường ra tay lần nữa, lại không thể hành quân lặng lẽ, đình chỉ kế hoạch sau đó. Ít nhất trước đầu xuân, không cách nào ra tay nữa. Không phải Lão Tào đáp ứng sẽ qua giúp đỡ sao? Lưu Khám cúi đầu xem công văn trên bàn, đột nhiên ngẩng đầu hỏi thăm Đường Lệ. Tại sao đến giờ còn chưa tới? Chẳng lẽ hắn đã thay đổi chủ ý? Đường Lệ lắc đầu. Một tháng trước A Kỳ đã phái người đưa tin, nói Lão Tào đã rời khỏi huyện bái, tới chỗ chúng ta. Tính toán thời gian, 10 ngày trước hắn nên tới rồi, nhưng đến giờ ngay cả bóng người cũng không thấy. Chẳng qua ngài yên tâm, Lão Tào người này rất coi trọng chữ tín, hắn đã đáp ứng đến giúp đỡ, cho dù thay đổi chủ ý, cũng sẽ nói rõ ràng trước mặt. Chỉ mong đừng thay đổi chủ ý. Lưu Khám gãi đầu. Như vậy đi, chúng ta lại đi bái vị Hưu Trật đại nhân kia một chút. Lão giả kia gian hoạt như quỷ, nhưng cũng là người biết nặng nhẹ. Hai lần trước lúc Tam Lão tới chơi, ta một mực quan sát Lão. Có lẽ bởi vì có mặt sắc phu và du kiếu kia, lão cũng không nói gì, nhưng ta có thể nhìn ra được, dường như lão có lời muốn nói. Lão Đường, ta và ngươi hai người chúng ta vụng trộm tới thăm hỏi. Hữu Trật, là chức quan tần, trên đình trường, Trật so với Trăm Thạch, thuộc hàng Tam Lão. Cái gọi Tam Lão, theo thứ tự là Hữu Trật, sắc phu cùng du kiếu. Trong đó Hữu Trật quản giáo hóa, sắc phu phụ trách xử án và thu thuế, du kiếu chuyên trị an. Trong Tam Lão, Hữu Trật chức quyền cao nhất. Nam giữ người một hương, nhưng trên thực tế chuyện sắc phu quản lý, là kẻ quản lý thực sự, còn du kiếu cùng loại với cục trưởng cảnh sát đời sau. Vị Hữu Trật lầu đình này, dường như bị mất quyền lực. Hữu Trật tên gọi Tương Cường, tương đối nổi danh tại bổn địa. Cho nên khi Thủy Hoàng đế quan chế quận huyện, liền cắt cử lao ra mặt làm quan. Lưu Khám có thể nhìn ra được, Tương Cường rất tức giận hai vị bộ hạ tay cầm thực quyền của lão, chẳng qua đối phương thế lớn không thể làm gì, cho nên đành nén giận. Có lẽ từ miệng Tương Cường có thể có được một số tin tức. Hiểu hơn một phần về lầu đỉnh, có thể nắm chắc hơn một chút. Đường Lệ cười. A Khám, ngươi đã chứng trạc hơn lúc ở huyện bái. Lưu Khám chỉ cười nhạt một tiếng, coi như một câu trả lời. Hắn đứng dậy, bước về phía sau hai bước, lại đột nhiên dừng lại. Khoát Triệt. Đông chủ phân phó. Ngươi tìm Trình tiên sinh, nói chuẩn bị 10 bấu rượu 2 năm trong hầm, chờ sau khi ta và Lão Đường trở về, ngươi cùng ta tới từ huyện một chuyến. Bái phỏng từ huyện trưởng. Lâu đình là một nơi rất vi diệu, chính là nơi giao giới giữa đồng huyện và từ huyện, trên danh nghĩa thuộc về đồng huyện, trên thực tế lại do từ huyện quản lý. Mà nay triều đình thiết lập nhà kho ở nơi này, trên cấp bậc mặc dù vẫn do huyện quản lý, nhưng lại đưa quân trấn trực tiếp do quận trưởng chỉ huy, không nghe theo huyện trưởng phân phó. Nhưng Lưu Khám rất rõ ràng, nếu muốn đứng vững gót chân tại lầu đình, nhất định phải phối hợp với Chu Huyền. Huyện thành gần lâu đình tổng cộng có 4, theo thứ tự là Từ huyện, Đồng huyện, Thủ Lự, còn có Phù Ly. Ngoài ra Hạ Bị, Hạ Tương, Lang Huyền, Hoài Âm cũng không quá xa. Sau khi Lưu Khám tính toán một phen, cuối cùng quyết định trước tiên ra tay Từ huyện. Bởi vì Từ huyện nhỏ nhất, chỉ có 6.000 hộ. Nhưng Từ huyện lớn nhất, bởi vì gần Hồng Trạch, dựa lưng vào sông Hoài Thủy, tình hình rất phức tạp. Với tư cách huyện thành cực nam của Tứ Thủy quận, Từ huyện trưởng là một người tần thực sự, tên là Doanh Tráng, thuộc một chi của vương tộc, xuất thân từ Đại Doanh Lam Điền, hơn nữa do Thủy Hoàng đích thân cắt cử. Doanh thị nhất tộc không giống với những vương tộc khác, bên trong chảy xuôi sự cứng cỏi của người tần. Chính bởi vì tình hình Từ huyện rất loạn, Doanh Tráng chủ động xin nhậm chức. Tuy rằng gã là vương tộc, nhưng không phải trực hệ với Doanh Chính. Nếu như nói gốc dễ, Doanh Tráng là huynh của Tần Hiếu Công Doanh Cử Lương, hậu duệ của Công Tử Kiền. Ở lại Hàm Dương, cùng một chỗ với rất nhiều hoàng thân trực hệ, khó có ngày nổi danh, cho nên Doanh Tráng định tới Từ huyện. Doanh Chính cũng vô cùng coi trọng quyết định này của gã, đồng ý thỉnh cầu của Doanh Tráng. Đồng thời, vương tộc đương nhiên không thể giống với quan viên địa phương thông thường. Vì bảo đảm sự an toàn của Doanh Tráng, Thủy Hoàng đế trang bị cho Doanh Tráng 300 giáp sĩ Lam Điền, cho phép gã quản lý 1.200 người tại Từ huyện. Nếu thêm 300 giáp sĩ Lam Điền, trong tay Doanh Tráng có 1.500 người, gần như có thể so sánh với hai huyện. Lưu Khám nhìn chúng chính là 1.500 người trong tay Doanh Tráng, quan hệ gần hơn, nói không chừng tương lai sẽ cần giúp đỡ. Lại thêm thân phận vương tộc của Doanh Tráng, cũng là một cờ hiệu không tồi. Có một số việc, mời Doanh Tráng ra mặt, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ở chỗ này nhất định phải nói rõ một chút binh chế Tần Triều. Tần Triều dựa theo chế độ quận huyện trưng binh thời kỳ chiến quốc. Nam tử lúc 17 tuổi nhất định phải phó tịch, cùng loại với chế độ chứng minh nhân dân đời sau. Sau khi phó tịch tùy thời có thể chiêu binh nhập ngũ, tới 60 tuổi mới có thể miễn trừ nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, sau khi phó tịch hàng năm đều bị cưỡng bức lao động một tháng, gọi là canh tốt, tới 23 tuổi, binh lính chuyển thành chính tốt, trong vòng 2 năm, 1 năm ở lại quận huyện tiếp nhận huấn luyện chính quy, sau 1 năm tới biên quận phòng thủ, hoặc chuyển đến kinh đô và khu vực lân cận thủ vệ. Thời điểm này, chính tốt chuyển thành thú tốt hoặc vệ sĩ. 1.500 chính tốt, đối với một huyện mà nói, hiển nhiên dư xài. Đường Lệ cùng Khoái Triệt nhìn nhau cười cười, nhẹ nhàng gật đầu. Quyết định này của Lưu Khám, nói rõ hắn lớn lên một lần nữa, có thể suy nghĩ, biết dựa thế. Đây đương nhiên là một chuyện rất tốt. Khoái Triệt lui xuống tìm Trình Mạc chuẩn bị. Lưu Khám mang theo Vương Tín, cùng Đường Lệ thay đổi thường phục, chuẩn bị đi bái phỏng vị tương cường kia. Nhưng đúng lúc này, Chu Xương thở hồng hộc xông tới từ bên ngoài, lắp bắp nói. Đông chủ, việc lớn không xong rồi. Mặc dù Lưu Khám hiện giờ đã là thương lệnh, Chu Xương phải gọi đúng chức vị, nhưng Chu Xương vẫn quen gọi Lưu Khám là đông chủ, dù sao thói quen vài năm cũng không phải thoáng chốc có thể thay đổi. Lưu Khám cùng Đường Lệ đang chuẩn bị ra ngoài, nghe Chu Xương vừa hô, không khỏi ngây người. Lao Chu, xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng nội, đừng nóng nội, trước thở một hơi. Ngươi gấp gấp, nhất định sẽ gấp chết chúng ta. Chu Xương nói chuyện cả lăm, càng gấp càng cả lăm. Đường Lệ không chờ Chu Xương nói tiếp, vội vàng dắt lấy gã, nói trêu chọc như vậy. Có lẽ loại giọng điệu trêu chọc này, khiến cho tâm tình Chu Xương vốn vô cùng lo lắng đã dần dần bình phục lại. Gã liên tục hít mấy hơi thật sâu, cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại, sau đó mới lên tiếng. Đông chủ, bên phía công trường đã xảy ra chuyện. Người sở rằng co với người của Chu Lan tướng quân, mắt thấy đã sắp đánh nhau. Lưu Khám hơi hồi hộp trong lòng, mày nhẹ nhàng trao lại. Cuối cùng muốn ra vai phủ đầu với mình sao? Hắn trầm giọng hỏi. Lao Chu, vì sao lại đối địch? Bởi vì phân phối lương thực. Người sở nói, triều đình không công bằng, đều làm việc cho triều đình, dựa vào cái gì người của chúng ta có thể ăn ngon, thức ăn của họ lại giống như đồ ăn cho chó lợn. Còn nói, nếu như không cải thiện cho họ, sẽ không làm việc nữa, đến lúc cải thiện mới thôi. Lưu Khám và Đường Lệ nhìn nhau, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Có người dẫn đầu gây chuyện. Có. Chu Sương nói. Một người sở tên là Đinh Tật, kêu gào hung hăng nhất. Ồ, Đinh Tật này hình như là thân thích của Sắt Phu. Khoe miệng Lưu Khám lộ ra nụ cười, một nụ cười dữ tợn. Chương 119, Tam Hại Tuy Thủy. Đinh Tật, cao chừng 1m75, thân thể khỏe mạnh chắc địch. Trong những người sở phổ biến cao 7 xích, Đinh Tật là một người coi như xuất chúng, sinh sống trên sông lâu dài, da mặt đen nhánh. Từ bên thai tới mũi có một vết sẹo đỏ tươi, rất bắt mắt. Nghe nói vết sẹo này do lúc gã tuổi nhỏ chơi đùa với huynh trưởng Đinh Khí không cẩn thận lưu lại. cũng chính vết sẹo này khiến gã trông hung ác dữ tợn. Gã đứng phía trước 7-8 chục dịch phu, tay cầm một cái chùy sắt dùng để đấm đất, lớn tiếng la hét. Dựa theo pháp luật, người lao dịch địa phương, tự lo lương thực. Mà chính tốt dưới quyền Chu Lan, lại thêm liên tục di chuyển, lương thực tự bỏ đã sớm khô kiệt, lại trích lương thảo triều đình cấp ra. Chu Lan thân có chức thượng tạo, lương thực được phát không giống với binh lính bình thường. Lại thêm Lưu Khám có lòng lôi kéo 50 tên tần quân này, không tiếc tự bỏ tiền mua lương thực, cam đoan sức chiến đấu của binh sĩ tần quân, còn gia tăng sĩ khí của họ. Nhưng cũng bởi vì như vậy, thức ăn hai bên cũng chênh lệch rất lớn. Người sở làm công đã 2 tháng, cơm canh từ tự chuẩn bị chuyển thành triều đình trích cấp. Thấy đồ ăn của hai bên không giống nhau, hơn nữa một số người xúi giục, đám người này liền bắt đầu làm loạn, có xu thế xung đột với tần quân. Đinh Tật kia không ngừng đi lại, lớn tiếng kêu gào. Đều làm việc cho người tần, vì sao đồ ăn của họ tốt hơn chúng ta? Chúng ta không làm nữa, không làm nữa. Đúng vậy, không làm nữa, về nhà, chúng ta về nhà. Chu Lan tay nâng bảo kiếm, cố gắng khiến bộ tốt dưới quyền kiềm chế. Thế nhưng bởi vậy Đinh Tật càng thêm khoa trương, tiến tới một cước đá lăn chậu cơm, còn cầm mấy chén sành hung hăng nện trên mặt đất. Quan của người tần đâu? Vì sao không đứng ra giải thích? Không phải là sợ vỡ mật, trốn dưới váy đàn bà không dám thò đầu ra rồi chứ? Đám người sở cười lên ha ha. Người tần không có loại, người tần không có loại. Đúng lúc này, Lưu Khám đi tới công trường. Hắn không mang theo người nào, bên cạnh chỉ có 3 người Đường Lệ, Chu Sương, Trần Đạo Tử đi theo. Xảy ra chuyện gì? Lưu Khám nhìn đám người Đinh Tật kêu gào, cũng không để ý, đi thẳng tới trước người Chu Lan, thấp giọng hỏi. Sao lại ồn ào? Chu Lan đáp. Không rõ ràng lắm. Vốn tất cả mọi người đều ăn cơm, Đinh Tật kêu bỗng nhiên xuất hiện, nói thức ăn của chúng ta tốt hơn họ, còn nói chúng ta không coi họ là người. Những người khác thoáng chốc bị kích động, đình công giằng co với chúng ta, nhục mạ triều đình. Khoe miệng Lưu Khám nhếch lên, gật nhẹ đầu. Hắn cất bước đi tới, trầm giọng quát. Ta là thương lệnh lâu đình mới nhậm chức. Các ngươi không làm việc tử tế, là đạo lý gì? Ha ha, rốt cuộc có một kẻ làm quan đi ra rồi. Đinh Tật giọng điệu rêu cợt nói. Tiểu tử, lông của ngươi còn chưa mọc đủ dài, rõ ràng cũng là quan sao. Có phải người tần không có ai? Hay là mẹ của tiểu tử này ngủ với người ta, cho nên ngươi mới chạy ra? Lưu Khám biến sắc, đôi mắt chợt co rút lại. Ngươi sở cất tiếng cười to, tiếng cười càng thêm khoa trương. Đều câm miệng cho ta. Lưu Khám quát to một tiếng, lớn như lôi điện, quanh quẩn trên bầu trời. Bổn quan hỏi lại các ngươi một lần nữa, vì sao tụ chúng gây chuyện? Khi nói chuyện, sĩ tốt tần quân Chu Lan đều rút binh khí ra, đao kiếm sáng loáng, lóe lên hàn mang dưới ánh mặt trời. Người sở nhất thời thất thanh. Đinh Tật thấy khí thế đối phương chế trụ, lập tức nói: "Tất cả mọi người đều làm việc, dựa vào cái gì thức ăn của các ngươi tốt hơn chúng ta? Cầm đao kiếm hù dọa người sao? Có loại giết ta. Hôm nay các ngươi dám đụng tới chúng ta, người sở 300 dặm tuy thủy tuyệt đối không để các ngươi yên. Tới, chém ta đi, có loại thì chém tất cả người sở đi. Cầm đao kiếm làm món đồ chơi hù dọa người sao?" Sĩ tốt tần quân biến sắc. Người sở lập tức la lên ầm ĩ. "Đúng vậy, có gan các ngươi chém chúng ta." Đường Lệ giữ lấy cánh tay Lưu Khám. "A Khám, đừng xúc động, ngàn vạn lần đừng giết người ở đây, nếu không chuyện chắc chắn ồn ào không thể thu thập." Lưu Khám lại cười. "Ta đương nhiên biết." Nói xong, hắn lại tiến về phía trước một bước. "Vậy các ngươi có yêu cầu gì?" "Chúng ta..." Chấm đã, nhiều người nói như vậy, ta nghe không rõ ràng. "Không bằng như vậy đi, các ngươi để cử ra mấy người bàn bạc cụ thể với ta, còn lại trước ăn cơm sau đó khởi công, thế nào?" Mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện, chỉ cần hợp lý ta đương nhiên cố gắng thỏa mãn. Đường Lệ kinh ngạc liếc Lưu Khám, chợt lui về phía sau vài bước, dừng lại bên người Chu Lan. "Chu đại nhân, làm phiền ngài lập tức đưa binh mã còn lại trong binh doanh, an bài tới công sở, để mọi người thu hồi đao kiếm, đại nhân nhà ta tự có chủ trương." Chu Lan cũng không phải chưa nghe nói tới chuyện Lưu Khám ở huyện bái, đương nhiên cũng biết, đây không phải một người lương thiện. Gã lập tức gật đầu, ra lệnh bộ hạ thu hồi binh khí, sau đó gọi một tên thân tín đến, vụng trộm chạy tới binh doanh, điều đám nhân mã tới. Trong binh doanh, còn có 20 bộ tốt. Đây gọi là vươn tay không đánh mặt cười, người sở cũng không tiện quá phận. Dù sao hiện giờ là thiên hạ của người tần, nếu quả thật chọc giận đối phương, đại khai sát giới mà nói, xui xẻo vẫn là đám người bọn họ mà thôi. Đại biểu đàm phán với Lưu Khám đương nhiên do mấy người Đinh Tật cầm đầu. Lưu Khám thấy người sở chấn định lại, trầm giọng nói. Đã như vậy, ta sẽ đợi các vị trong công sở. Hắn dẫn theo Trần Đạo Tử và Đường Lệ đi tới công sở. Đám người Đinh Tật có vẻ hơi do dự, tập trung một chỗ nói chuyện một hồi, sau đó cũng đi tới công sở. Sau khi Lưu Khám trở lại công sở, an vị chờ đợi. Chỉ chốc lát, mấy người Đinh Tật đã tới, tổng cộng 6 người, Đinh Tật hiển nhiên là thủ lĩnh của họ, dẫn đầu đi vào công sở. Các vị, có yêu cầu gì, nói đi. Lưu Khám mặt không biểu tình, trầm giọng nói. Có yêu cầu gì, cứ nói ra. Ha ha, nói không chừng về sau không có cơ hội rồi. Trong khi nói chuyện, một đám quan quân xông ra từ trong công sở. Trần Đạo Tử thoáng cái đóng cửa lớn lại, đám người Đinh Tật nhất thời bối rối. Ngươi muốn gì? Lưu Khám cười nói. Đương nhiên là đàm phán với các ngươi. Không phải vừa rồi các ngươi nói rất sảng khoái, cười cũng rất vang dội sao? Nhiều người ta nghe không rõ ràng. Nơi này yên tĩnh, nhất định cho các ngươi nói thoải mái. À, chẳng qua chuẩn bị đàm phán với các ngươi cũng không phải bổn quan. Chương 120, Tam Hại Tuy Thủy, 2. Nói xong, Lưu Khám đứng dậy. Hắn hất ống tay áo lên, Đường Lệ liền ra lệnh một tiếng. Bắt những tên này lại. Giang giác, 20 tên tần quân cùng lên, vây đám người Đinh Tật ở giữa. Đinh Tật cũng hơi sợ hãi, la lớn. Các ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Cậu quan, nếu như ngươi dám đụng tới ta, không có quả ngon để ăn. Có lẽ vậy đi, chẳng qua ngươi sẽ không nhìn thấy rồi. Lưu Khám nói xong, xoay người đi vào nội đường. Đường Lệ làm ra động tác hạ thủ, sĩ tốt tần quân xông lên, đánh đám người Đinh Tật ngã xuống đất. Sau khi trói chặt bằng dây thừng, giải 6 người đi vào biệt viện. Đinh Tật ra sức dây rủa. Cậu quan, ta thể không bỏ qua cho ngươi. Trần Đạo Tử trên bậc thang chạy tới trước mặt Đinh Tật, đưa tay tắt một cái lên mặt gã. Bịt miệng bọn chúng lại, người nào còn dám phát ra một chút âm thanh, giết không tha. Không giống với Đường Lệ, Trần Đạo Tử cho ngươi ta cảm giác lạnh lẽo, khiến người ta hơi sợ hãi. Ánh mắt lạnh lẽo kia khiến cho người ta có cảm giác bị rắn độc để mắt tới. Một gã tần quân kéo khăn vàng trên đầu Đinh Tật xuống, mở miệng gã nhét chiếc khăn vàng kia vào. Chỉ là động tác hơi mạnh, khoe miệng Đinh Tật bị xé rách. Đinh Tật đau tới trắng ra mắt, nhưng vài tên tần quân dường như không thấy, giải 6 người đi vào biệt viện, ném vào trong nhà tù gỗ. Đường Lệ đi tới thư phòng, thấy Lưu Khám đang ngồi vững vàng sau bàn, mặt mũi âm trầm. Ta không gây sự với chúng lại đưa tới cửa. Vốn ta còn ý định quan sát thêm một chút, nhưng hiện tại xem ra, không cần thiết. Lão Đường, ngươi lập tức dẫn người tìm Tương Cường tới cho ta. Nếu hắn không chịu tới thì bắt hắn tới cho ta. Ông không muốn giết người, lại có một số người tự mình muốn chết. Đường Lệ lên tiếng, mang theo 10 tên tần quân chạy ra khỏi công sở. Khoái Triệt đi lên phía trước, thấp giọng nói. Đại nhân, theo ý kiến của Triệt, hôm nay đám người Đinh Tật không hề sợ hãi như vậy, chỉ sợ bối cảnh không đơn giản. Triệt nghe người ta nói, Tuy Thủy có 3 hại, bỏ con đi đâu? 3 hại này theo thứ tự là Lũ Lụt Tuy Thủy, Chuột Đồng và Đạo Tặc Hồng Trạch Đinh Khí. Đinh Khí, chính là huynh trưởng của Đinh Tật này, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, là nhân vật lợi hại. Chẳng qua mấy năm trước, đúng là năm đại tướng nước Sở Hạng Yến tự sát, Đinh Khí dẫn mấy chục người Lâu Đình, giết tới đỉnh trường Lâu Đình, sau đó lái thuyền rời đi, trốn vào trong Hồng Trạch. Lưu Khám khẽ giật mình. Ngươi nói tiếp đi. Những năm này, thủ hạ của Đinh Khí ngày càng nhiều, bọn họ tung hoành trên sông Tuy Thủy, nếu có chuyện bỏ thuyền lên bờ, một khi tình huống không ổn lập tức lái thuyền đi. Sở dĩ Doanh Tráng đại nhân tại Từ huyện chậm chạp không thi triển được tay chân, nguyên nhân rất lớn chính là bị đám người Đinh Khí kia ham chân. Mặc dù cung nỏ tần quân rất mạnh, nhưng trên sông nước thì lực lượng chưa đủ. Lưu Khám trầm ngâm không nói, một lát sau nói. Khoái Triệt, ngươi nói những thứ này chắc có hàm ý khác đi. Đúng là như thế. Khoái Triệt do dự. Đinh Khí xuất quỷ nhập thần, Doanh Tráng nắm giữ binh tướng trong tay vẫn không làm gì được người này. Trong này tuy rằng có nguyên nhân tần quân không am hiểu thủy chiến, nhưng Triệt cho rằng, sợ là còn có nguyên nhân khác. Một đám dân quê, có thể tung hoành hai sông, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Triệt từng xem lại công văn đình trưởng tiền nhiệm lưu lại, phát hiện thuộc hạ của Đinh Khí, bất luận binh khí hay khôi giáp, đều không kém tần quân. Lưu Khám đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Khoái Triệt. Ý ngươi là, có người âm thầm ủng hộ Đinh Khí, có thể không chỉ một người, thậm chí là một tổ chức. Đông chủ, ý chí của ngài cao xa, biết được tầm quan trọng của người này. Nếu như sau lưng Đinh Khí thật sự có một tổ chức như vậy, ngài chỉ sợ tương lai sẽ nửa bước khó đi. Mặc dù Khoái Triệt nói rất mờ mịt, nhưng Lưu Khám vẫn nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của gã. Cái gọi tổ chức, hẳn là những người phản tần kia đi. Nhâm Hiêu đã từng nói, mảnh đất Lầu Đình này là của người Sở, thậm chí là nơi di tộc của 6 nước. Thủy Hoàng đế thiết lập Đông Hải quận, hơn nữa chuyển mấy vạn hộ tới từ Quan Trung, từ phương diện nào đó mà nói cũng là vì áp chế thế lực phản tần này. Lưu Khám nhắm nghiền đôi mắt, trong đầu cố gắng nhớ lại tin tức cũng không nhiều về thời đại này. Thật đáng tiếc, đối với khu vực này, hình như không quá mức ấn tượng. Khoái Triệt nói rất có đạo lý. Nếu như hắn làm dáng, thật sự chống lại Đinh Khí, rất có thể sẽ đối lập với tổ chức phản tần. lúc Thủy Hoàng đế còn chưa chết, tổ chức phản tần này không rõ rệt chút nào, nhưng Thủy Hoàng đế vừa chết, những người này nhất định sẽ nhảy ra. Trong lịch sử, phản tần lợi hại nhất, Lưu Khám chỉ nhớ rõ hai người. Một người là Trương Lương, một người là chú cháu Hạng Lương. Thật sự chống lại tổ chức này mà nói, sẽ tạo thành bất lợi rất lớn đối với sự phát triển sau này. Nhưng nếu tránh lui, như vậy hắn ở lầu đình này sao có thể thành lập thế lực của mình. Hiện giờ Đinh Tật khiêu khích hắn, hắn lui nửa bước, danh vọng sẽ không có. Dù là về sau Tam Xuyên quận di dân đến, cũng khó có thể vãn hồi tổn thất này. Thời đại này là thời đại coi trọng danh vọng, nếu không sẽ nửa bước khó đi. Khoái Triệt, nếu như hôm nay ta buông tha Đinh Tật, ngày mai sẽ có Lý Tật, Trần Tật nhảy ra, ngày mốt có thể có Vương Tật, Mã Tật lấy tính mạng ta. Có một số việc, chúng ta nhất định phải đưa mắt đi xa. Nhưng có một số việc, chúng ta chỉ có thể chú ý trước mắt. Từ xưa tới nay, chân gấu và cá đều không thể cùng đặt được, đến cuối cùng thực lực mới là đại biểu. Nắm đấm của ai lớn, người đó có thể nói chuyện. Chỉ nhìn hiện giờ, những người phản tần này có cuồng vọng nữa, nhưng một ngày bệ hạ còn sống, bọn chúng chỉ có thể núp trong khe cống mốc meo giống như chuột đồng. Chu công thành chuyện, cũng cần Vũ Vương phạt trụ trước mới có thể thực hiện. Khoái Triệt nghe lời này, không khỏi rơi vào trầm tư. Những lời này của Lưu Khám không phải không có đạo lý. Chu công thành chuyện. Đông chủ đang nhắc nhở mình, chí hướng của hắn sao? Câu ngắn Lưu Khám viết được Khám phu nhân thu lại. Có một số việc, có vài lời, mọi người hiểu là được rồi, Lưu Khám không dám tùy tiện để lộ tiếng lòng. Hiện giờ, là hắn chủ động nhắc tới từ Chu công thành chuyện, trong lòng Khoái Triệt, đương nhiên sẽ có suy nghĩ. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Trần Đạo Tử khe nói. Đại nhân, Thương Cương tới rồi. Chương 121. Thủ đoạn xâm xét. Tương Cường chủ động đến đây. Khi nghe Y Y nói Lưu Khám muốn gặp Y Y, lại nhìn thấy điệu bộ của Đường Lệ, dường như ý thức được điều gì, liền cực kỳ phối hợp cùng Đường Lệ tới. Tương Cường thân cao 7 thước, khoảng chừng 40 tuổi. Không giống cách ăn mặc của đại đa số, mà là mặc một áo bào màu xanh, 10 phần dáng dấp sĩ tử tê lỗ, dưới hàm 3 sợi râu, dáng vẻ đường đường, khí chất nho nhã. Ngồi ở trên đỉnh, mắt nhìn mũi, hai tay nắm trong ống tay áo, thần sắc trang nghiêm. Lưu Khám nhanh chóng đi tới trên đỉnh. Tương Cường vội đứng dậy chào. Tiểu lại Tương Cường ra mắt Thương lệnh đại nhân. Lưu Khám mỉm cười. Tương tiên sinh mời ngồi, chúng ta chỉ là gặp kín, không cần nhiều cấp bậc lễ nghĩa. Người tới, mang rượu cho Tương tiên sinh. Trần Đạo Tử bưng bàn rượu đi vào, đặt trước mặt Tương Cường. Rượu thượng đẳng ủ 3 năm, trên thị trường căn bản là không mua được. Hương thơm bay ngào ngạt quanh quẩn, Tương Cường vẻ mặt thưởng thức nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng, hầu kết chuyển động, cánh mũi phập phồng. Mắt nhắm lại thưởng thức hương rượu, một lát sau nhìn không được, khen một tiếng. Rượu ngon. Lưu Khám nâng ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Thương tiên sinh, mời. Tương Cường nhấc tay áo, uống một hơi cạn sạch. Nhưng đúng lúc này, Lưu Khám đột nhiên nói rằng. Ngày hôm nay Đinh gia sắp đặt ra việc này, nói vậy tiên sinh trước đó. Ha ha, có biết thôi. Khu. Khu. Một ngụm rượu phun ra, Tương Cường mặt đỏ tía tai. Lưu Khám coi như không nhìn thấy. Ngắm nghĩa một miếng nghĩ tị trong tay, trên mặt giữ một nụ cười nghiền ngẫm, phảng phất tự lẩm bẩm nói. Nghĩ tị này thật ra cũng rất đẹp, tiếc là chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài. Bản quan không phải kẻ ngốc, mắt vẫn nhìn rõ mọi chuyện. Vừa nhìn là biết tột cùng. Ha ha! Chỉ là có một số người, thích ra vẻ. Bản quan thực ra hy vọng có thể xử sự hòa bình, nhưng xem ra là không có khả năng. Lưu Mô vốn là người dân thường. Được bệ hạ nhìn chúng, phụ mệnh làm rượu, thoáng cái mấy năm. Đến nay cũng có chút thành tựu. Người bên ngoài nhìn vào thấy Lưu Mỗ phong cảnh vô hạn nhưng không thấy được những lo lắng của Lưu Mỗ, từng giây phút đều phải cẩn thận đề phòng. Càng như vậy Lưu Mỗ lại càng hiểu rõ những thành tựu của ngày hôm nay. Tương tiên sinh, nếu như trên đường đi về phía trước, có một tảng đá chặn đường, thì nên làm thế nào? A, việc này. Dường như Lưu Khám đối với câu trả lời của Tương Cường cũng không có hứng thú, tự nói tiếp mục đích của bản thân. Một hòn đá nhỏ thì đá văng đi. Nếu như là tảng đá quá lớn, ta đem đập nát nó. Thương tiên sinh. Tương Cường cuống quýt đứng dậy. Tiểu lại ở đây. Đây có lẽ cũng là một người hiền lành, nhưng là gan lại quá nhỏ. Lưu Khám nhìn Tương Cường trầm giọng nói. Ta muốn biết tình hình cụ thể của Đinh gia. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, ngày mai cần ngài vất vả một phen. Trước đó, ủy khuất Tương tiên sinh ở tại chỗ của ta một buổi tối đi. Ha ha, tiên sinh không cần lo lắng. Ở chỗ ta cái gì cũng có. Rượu ngon, món ngon. Nếu mệt mỏi, sẽ có người thu xếp cho tiên sinh nghỉ ngơi. Nói xong, Lưu Khám lẳng lặng nhìn chằm chằm Tương Cường. Ý tứ rất rõ ràng. Ta muốn giết chết Đinh gia, sao sơn chấn hổ. nhưng có một số việc cần vị tam lão này đứng ra trấn an. Một người mặt đỏ, một người mặt trắng, việc của ngươi chính là mặc kệ. Nói đồng ý, tất cả mọi người đều có lợi. Nếu nói không đồng ý, vậy cũng không quan hệ. Không quan hệ. Đó chính là chết. Tương Cường chính là một người khéo léo, làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của Lưu Khám. Đây là để cho hắn lựa chọn đứng về phía nào. Đứng về phía Lưu Khám hay đứng về phía Đinh Gia? Người của Đinh Gia, chính là Đinh Khí kia, sẽ từ bỏ ý đồ sao? Nếu không đứng về phía Lưu Khám, hắn tin tưởng đầu mình sẽ lập tức rơi xuống đất. Tương Cường không biết con người của Lưu Khám, nhưng ý có thể nhìn ra, trong nụ cười tủm tỉm này, một bộ dáng hiền lành của thương lệnh đại nhân, nếu không giết đến người, tuyệt đối sẽ không nương tay. Tiểu lại, đương nhiên nghe đại nhân phân phó. Câu nói này cực kỳ tối nghĩa, trong lòng Tương Cường tràn ngập cảm giác bất lực. Đã như vậy, đạo tử, hầu hạ tiên sinh nghỉ ngơi. Lưu Khám đứng dậy. Xin thứ cho bản quan còn có chuyện trong người, xin lỗi không tiếp được rồi. Đại nhân tự tiện, đại nhân tự tiện. Lưu Khám mang theo Đường Lệ nhanh chóng xoay người, sải bước ra khỏi đình. Lúc này, trời đã về chiều. Công việc ở công trường cũng kết thúc. Mọi người cũng không tụ tập một chỗ đợi Đinh Tật mà top 5 top 3 đi về. Đây cũng là một thói quen chết người, bọn họ có thể hung hãn, thậm chí không sợ chết, nhưng với điều kiện là phải có một người thủ lĩnh. Nếu mất người thủ lĩnh thì mọi người sẽ giống như một đàn ruồi không đầu. Đương nhiên, cũng có những ngoại lệ. Nhưng Lưu Khám tin tưởng người của Lâu Đình Sở sẽ không là ngoại lệ. Sau khi ra khỏi quan thự, Lưu Khám để cho Đường Lệ lĩnh 10 tên lính tần canh giữ tại chỗ. Hắn cùng Khoái Triệt đi thẳng tới binh doanh, tìm được Chu Lan, liền nói thẳng vào vấn đề. Chu đại ca, đêm nay ta cần ngươi phối hợp. Nói về thứ hạng, Chu Lan chỉ là một trúc trưởng, thế nhưng không cùng một hệ thống với Lưu Khám, không cần nghe lệnh của Lưu Khám. Chỉ là Y Y cũng nhìn ra, thanh niên trước mắt này, tương lai tiền đồ sáng lạ. Vừa cung cấp cống rượu cho triều đình, vừa được Nhâm Hiêu cực kỳ coi trọng. Hơn nữa, thủ đoạn độc ác của Lưu Khám không phải là Y Y chưa nghe qua. Một khuôn mặt vô tồn lúc nào cũng như không có chuyện gì, vô duyên cớ lại muốn làm quan không kết giao cùng những người như thế còn định kết giao với người nào. Thương lệnh đại nhân không cần khách sáo, có việc gì cứ phân phó, Chu Lan toàn lực phối hợp. Ta muốn ngươi đêm nay cùng ta xuất kích, tiêu diệt toàn tộc Đinh Thị. Tộc Đinh Thị tổng cộng 17 hộ, 96 nhân khẩu, trong đó 4 phần ở bờ sông, 6 phần ở trên thuyền. Ta mang 10 người giải quyết người phía bờ sông, ngươi phái 30 người phụ trách trên sông. Giờ hợi hành động, phải kết thúc trong vòng 1 giờ. Phàm những người có ý định phản kháng, giết chết không cần luận tội. Nếu cấp trên có trách tội, một mình ta gánh chịu, tuyệt sẽ không liên lụy Chu đại ca ngươi nửa phần. Chu Lan tuy rằng mơ hồ đoán được ý đồ của Lưu Khám, nhưng sau khi nghe vẫn là có chút do dự. Để tần quân xuất động, cần được thượng cấp đồng ý. Thượng cấp của Chu Lan là Nhâm Hiêu, lúc đi chỉ nhận được mệnh lệnh bảo hộ sự an toàn của Lưu Khám, đốc thúc công trình nhanh chóng kết thúc. Nếu là Lưu Khám bị công kích, hắn tự nhiên sẽ không do dự. Nhưng chủ động xuất kích, không có hổ phù của Nhâm Hiêu, chỉ sợ là vi phạm điều luật A. Thương lệnh đại nhân, chuyện này có nói một câu với quận thủ đại nhân hay không? Lưu Khám nói. Không còn kịp rồi. Ta bắt Đinh Tật, chính là dùng thủ đoạn lôi đình. Cư dân nơi đây, đa phần là của Đinh Thị, như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Nếu để bọn họ phản ứng nhiều, lại gây xích mích, tất gặp hỗn loạn, đến lúc đó trái lại không dễ thu thập. Hiện tại, nhân lúc bọn họ còn không có hành động, tiên hạ thủ vi cường. Chu đại ca, tận dụng thời cơ, đã mất không thể lấy lại, hôm nay động thủ chính là đúng lúc. Thế nhưng, Lưu Khám nghiêm mặt. Chu đại ca, không dùng lôi đình thủ đoạn, khó có thể làm cho người ta kinh sợ. Nếu là để cho bọn họ man tính phát tác, người ta đều khó khống chế. Hơn nữa, không như vậy, bọn họ sẽ không cẩn thận làm việc, không cẩn thận làm việc, người ta đều khó thoát trách phạt ta. Ngươi nghĩ xem, nơi ở đến nay còn chưa làm xong, lúc đầu xuân, quận Tam Xuyên di dân đến, an trí thế nào? Kho lương không làm xong đúng hạn, chờ tới khi quân lương vận chuyển tới, sẽ sắp xếp thế nào? Mặc kệ giống hay không, đều là tịch thu tài sản cả nhà, giết kẻ phạm tội. Đến lúc đó, Khám cố nhiên khó thoát trách nhiệm, Chu đại ca, ngươi cũng không dễ chịu a. Nghe ra, lời của Lưu Khám cũng rất có đạo lý. Chu Lan do dự một lát sau, nhẹ giọng nói. Thương lệnh đại nhân nói không sai, kỳ thực các huynh đệ cũng không thật cao hứng, cả ngày trông giữ cửa, cũng nột ngạt lắm. Nếu giết có thể làm cho sự tình trở nên đơn giản như đã nói, Chu Lan tự nhiên phối hợp đại nhân. Đã như vậy, mong Chu đại ca chuẩn bị đi thôi. Chu Lan gật đầu, đi xuống tiến hành an bài. Trong quân trướng chỉ còn lại 2 người Lưu Khám cùng Khoái Triệt. Lưu Khám quỷ dị cười. Khoái Triệt. Đông chủ có gì phân phó? Ta có một chuyện vô cùng quan trọng muốn ngươi đi làm, ngươi đưa thai lại đây. Như vậy việc thành hay bại phụ thuộc vào ngươi. Khoái Triệt lúc mới nghe, mặt lộ ra vẻ rất nhẹ nhõm. Nhưng dần dần, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nghe xong Lưu Khám nói, Y Y nhịn không được kinh ngạc nhìn Lưu Khám, chợt cười khanh khách nói: "Đông chủ, quả nhiên mưu kế hay. Khoái Triệt chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ, bất quá trước khi Khoái Triệt trở về, mong đông chủ bảo trọng một chút." Lưu Khám gật đầu cười. Khoái Triệt lập tức cũng không nói năng rườm rà, xoay người đi ra khỏi quân trướng. Một lát sau, Chu Lan vội vàng trở lại đại trướng. "Thương lệnh đại nhân, mọi việc đều đã an bài thỏa đáng, tùy thời có thể hành động." "Trời đã tối rồi." Lưu Khám đi ra khỏi quân trướng, ngửa mặt lên nhìn trời. "Trăng sáng sao thưa, thực không phải là không khí tốt để giết người phóng hỏa a." "Chu đại ca, ta dẫn người xuất phát trước, ngươi trực tiếp lên thuyền. Nhưng xin nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được nhân từ nương tay, bằng không sẽ để lại họa vô cùng." Chu Lan lẻ lưỡi, hắc hắc cười. "Thương lệnh đại nhân yên tâm, nhắc tới giết người, Chu Lan cũng sẽ không thua đại nhân." Lưu Khám gật đầu, mang người rời khỏi quân doanh. Lúc này vừa qua giờ tuất, từ phương trời xa, vài đám mây đen bay tới. Chương 122, Xích Kỳ Cửu Kích. Sắc phu tên là Đinh Miễn, cũng là tộc trưởng của bộ tộc Đinh Thị ở Tứ Hồng. Cần nói rằng, tộc Đinh Thị cũng không nhỏ, ngày xưa thời thượng cổ Viêm Đế thần Nông Thị, tổ tiên chính là Thái Công Khương Tử Nha giúp đỡ Chu Triều lập quốc. Điểm này cũng có bằng chứng, từ thời con cháu của Khương Tử Nha thì bắt đầu có họ Đinh. Có điều tính chân thực của nó thì ai biết được. Khi Khương Tệ bị Điền Tề đánh, con cháu của Khương Lão Thái Công cũng tan rã, cũng không biết thế nào lại có một chi đến Tứ Hồng. Cũng chính là bộ tộc Đinh Thị hiện nay. Nhân khẩu ở khu vực Tứ Hồng vốn cũng không phải rất giàu có, Đinh Thị phát triển tới nay cũng được coi như là một đại gia tộc. Một gia tộc có 96 người ở chỗ khác thì không tính là gì, nhưng tại Tứ Hồng lại được coi là lớn rồi. Chí ít ở đây, không ai có thể chống lại Đinh Thị. Ngọn đèn toát ra những tia sáng ảm đạm, Đinh Miễn triệu tập mọi người trong tộc lên bờ thương nghị sự tình. Chính là hôm nay Đinh Tật vừa đến công sở làm việc, đi rồi không thấy về nữa nên phải thương nghị đối sách. "Trọng thúc đang có gì lo nghĩ sao?" Một thanh niên tùy tiện nói. "Đến ngày mai bảo người đến chỗ tên cẩu quan đó làm ầm ĩ một chút, thử xem ý có ngoan ngoãn thả người hay không." "Chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, trọng thúc người quá lo lắng rồi. Nếu không thì ngày mai nói mọi người của Tứ Hồng không đến làm việc. Để xem ai sốt ruột. Mặc kệ hắn có địa vị gì, dám bắt ra tật. Đợi đến cuối cùng như thế nào thả người ra." Mọi người nghe vậy, liên tục gật đầu biểu thị tán thành lời nói của thanh niên đó. Thế nhưng Đinh Miễn có vẻ tâm thần không yên, nhẹ giọng nói. "Nói thì nói vậy, nhưng ta cảm thấy cẩu quan này với quan trước đây có vẻ không giống nhau." "Trọng thúc, có gì không giống a?" Thanh niên lần thứ hai mở miệng. "Ta đã hỏi thăm qua, tiểu tử này chẳng qua là phường bán rượu, chính là đông chủ của Tứ Hoa Điêu đã bỏ ra một số tiền lớn để có được chức quan này. Hắn cứ làm rượu là được rồi lại còn muốn đặt chân ở Tứ Hồng ta, còn muốn chúng ta phải cúi đầu. Là Long hắn cấp cho chúng ta quyền lực, là Hổ hắn cho chúng ta dựa vào. Để chúng ta cáo lên, tìm người báo cho Khí Ca, dẫn người qua lấy mạng chó của hắn, nói chung, không có gì đáng để trọng thúc lo lắng." Người thanh niên đang tùy tiện nói những lời này, mở miệng là đánh đánh giết giết tên là Đinh. Là tộc đệ của Đinh Tật, cao 7 thước 5 tấc, rất khỏe mạnh, hiện nay ở Đinh Thị cũng là một người thiện chiến. Đinh Miễn suy nghĩ kỹ càng một chút, cũng thấy có lý. "Thật là ta đã lo lắng nhiều sao?" Hắn tự cười giễu một tiếng. "Đinh vừa nói không sai, ta không có gì phải sợ. Nếu thực sự không được, mọi người tìm cách nhờ A Khí. Bỏ một chén rượu, một miếng thịt cũng là một biện pháp, nhưng tốt nhất là không phải đi đến bước này. Hôm nay vốn muốn thử một chút thủ đoạn của tên cẩu con này, không nghĩ tới hắn cứng rắn đụng độ với chúng ta. Ngày mai nhất định phải cho hắn nhìn rõ." "Không sai. Không sai. Để xem ngày mai hắn còn dám kiêu ngạo nữa không." Người của Đinh Thị không khỏi cười ha hả. Đinh Nhất đột nhiên nói. "Trọng thúc, người bị bắt mấy ngày trước, tính làm gì với hắn?" "Ngươi nói tên thư sinh kia a?" Đinh Miễn suy nghĩ một chút. "Sáng sớm mai mang đến chỗ nước sâu dìm hắn xuống, nhớ buộc thêm vài khối đá để cho chìm hẳn." Đinh Nhất nói. "Ta làm việc, trọng thúc yên tâm." Nhóm người già trẻ đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy người bên ngoài gọi. "Cháy rồi! Cháy rồi! Mau tới cứu hỏa!" Đinh Miễn nhíu mày, không hài lòng nói. "Lại không cẩn thận rồi, không phải đã nói sao, trời hanh khô phải chú ý nhiều một chút, kết quả là cần nước, ra xem có cần phải hỗ trợ gì không, ngày mai cứ làm theo những gì đã bàn bạc." "Đinh Nhất, ngươi bây giờ đi liên lạc với mọi người đi." Đinh Nhất dạ một tiếng, cùng Đinh Miễn ra khỏi phòng. Nhưng nhìn khắp nơi đều tối như mực, nào có cái gì cháy. Rất nhiều người của Đinh Thị đều ra khỏi phòng, mọi người nhìn xung quanh. Đinh Miễn lập tức nổi giận. "Kẻ nào ở chỗ này kêu lung tung?" Còn chưa dứt lời, một mũi tên xé gió bay đến. "Trọng thúc, cẩn thận." Đinh Nhất ánh mắt tốt, phát hiện trước có điều không thích hợp. Cũng không kịp nói xong, mũi tên kia đã cắm thẳng vào giữa ngực Đinh Miễn. Mũi tên bay đến với một lực thật mạnh, cắm sâu vào tận xương cơ thể Đinh Miễn, đẩy ngã sấp về phía sau. Đôi mũi tên màu trắng, đung đưa trong gió. Là phi phù tiễn. Tộc nhân Đinh Thị cấu kết với phản tặc, ý đồ tạo phản. Nay bản quan phụng mệnh khám xét, nếu có người phản kháng, đều giết không cần luận tội. Một thân ảnh hùng tráng xuất hiện trước cửa, một tay cầm binh khí có hình thù kỳ lạ, tay kia cầm một cái khiên đồng đen nặng trịch. Một tên lính trong tay cầm một cây cung đi theo phía sau tráng hán. Đinh Nhất nổi trận lôi đình. Cậu quan, chúng ta không tìm ngươi phiền phức, ngươi lại tự mình đến tìm chết. Giám xét nhà của Đinh gia. Vừa nói, hắn xoay người ngay lập tức cầm lấy một cái cào. Lao tử giết ngươi tên cậu con này. Những thanh niên của tộc nhân Đinh gia không hẹn mà cùng cầm lấy vũ khí, nhưng hầu hết vũ khí của bọn họ chỉ là một ít nông cụ, giơ về phía cự hán. Cự hán cười lạnh một tiếng, sừng sững đứng yên. Trong mắt hắn, Đinh Nhất hay những thanh niên khác cũng vậy, chỉ là một đám thằng hề nhảy nhót mà thôi. Đúng lúc này, xa xa trên mặt sông, đột nhiên truyền đến một tiếng khóc tê tâm liệt phế. Theo ánh lửa hừng hực là một tiếng kêu thảm thiết. Rất nhiều người vọt dừng lại trước mặt cự hán. Bọn họ dừng lại nhưng cự hán lại bắt đầu di chuyển binh khí kỳ dị trong tay, một thanh âm thanh đu vang lên. Xích kỳ cựu kích. Cũng không ai thấy rõ cự hán di động như thế nào. Chỉ thấy hắn vừa chuyển động, thân thể đã xuất hiện trước mặt một thanh niên, một ánh hàn quan sắc bén xẹt qua, cây gỗ trong tay thanh niên kia bị chặt gãy, cả người bay ra, lồng ngực phun máu, Đinh Nhất lại càng hoảng sợ, vội va hô to. Tiểu. Đã chậm. Chỉ thấy thân hình cự hán lay động, chân chạm xuống một cách ưu nhã, chín đạo hàn quang xẹt qua, chín cỗ thi thể ngã lăn trên đất. Có người bị chém vào bụng, có người lại bị chặt đứt nửa thân mình, rơi trên đất vẫn còn nhúc nhích. Còn có hai cái xác không đầu, vài người đang chạy đi chỗ khác cũng thẳng tắp ngã xuống. Ngay trong lúc tất cả đang phát sinh, lúc cự hán dừng lại cước bộ sẽ cảm thấy hắn vẫn như cũ đứng tại chỗ, tựa hồ chưa bao giờ di chuyển. Không sai, người đó rất hung hãn, người của Đinh gia cũng rất cuồng mãnh. Nhưng chưa từng gặp qua thủ đoạn giết người tàn nhẫn đến như vậy. Không ít người bị dọa sửng sốt tại chỗ, một lúc sau cùng thét lên, ném vũ khí trong tay xuống, vội quay đầu bỏ chạy, cũng không chạy được mấy bước, từ trong bóng tối bay ra vô số mũi tên nhọn, bay đến trước mặt. Tiêu thảm thiết ngã vào vũng máu, trong đó có hai cô gái cũng không may mắn thoát khỏi. Cự hán chính là Lưu Khám. Trong mắt hắn hiện lên một tia không đành lòng nhưng nháy mắt liền biến mất. Toàn bộ quỳ xuống, tự ý di động, chém ngay lập tức. Đinh Nhất một đôi mắt đỏ ngầu. Trừng mắt nhìn Lưu Khám, gào hét. Cậu quan, ta liều mạng với ngươi. Ta liều mạng với ngươi. Còn chưa dứt lời, một mũi tên xé gió bay ra, xuyên qua miệng Đinh Nhất, một dòng máu bắn tung ra. Lưu Khám tiến lên một bước, chém lấy đầu Đinh Nhất. Nói lại một lần nữa, tất cả quỳ xuống. Cùng lúc đó, trong bóng tối một đám quân tần đi ra, cùng một đồng phục, dương cung, cài tên. Tạo thành một vòng tròn vây quanh hơn 20 người của Đinh gia. Chỉ cần có một người lộn xộn. Những quân tần này không do dự một chút bắn chết. Đối với Lưu Khám mà nói, một hồi vừa rồi cũng không đủ mang tính khiêu chiến, chỉ động tay một lần, liền tạo thành một sự uy hiếp lớn. Người Đinh gia tuy có ưu thế về nhân số, nhưng đối mặt với cự hán kia, cũng không ai dám động đậy. Trên mặt sông, tiếng kêu cũng dần dần dừng lại. 30 chính tốt đầy kinh nghiệm chiến đấu, cùng một đám người không hề phòng bị, dân chúng tay không tấc sắt căn bản không thế sánh bằng. Đốt 3 chiến thuyền, giết 10 mấy người. Những người Đinh gia trên thuyền đang bị người của Chu Lạn áp giải lên bờ. Hai gã binh lính quân tần kéo một thanh niên đi tới. A Khám, cứu ta! Cứu ta! Thanh niên đó từ xa đã kêu lớn. Ta là Tào Tham, ta là Lão Tào A. Tào Tham! Lưu Khám không khỏi ngẩn ra, đi nhanh lên phía trước, ra hiệu bảo hai tên lính buông thanh niên ra. Dưới ánh lửa, nhìn kỹ thật đúng là Tào Tham. Chỉ thấy hắn đầu tóc rối bù, quần áo ta tơi. Thấy Lưu Khám một khắc đó, liền lao về phía trước. A Khám, ngươi nếu không tới, ta có thể đã mất mạng. Lưu Khám xoa đầu suy nghĩ hỏi. Lao Tào, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta đợi ngươi liền hơn 10 ngày, một mình ngươi như thế nào tìm ta? Tào Tham cười khổ nói. Ta vốn định trước tiên xem tình hình nơi này, không ngờ bị những người này bắt, giam ở trên thuyền hơn 10 ngày. Ngươi thật là. Lưu Khám dở khóc dở cười, đưa tấm khiên đồng giao cho một gã binh lính. Lúc này, Chu Lan đi tới cười hắc hắc. Thương lệnh đại nhân. Đều giải quyết xong rồi. Một người cũng chạy không thoát, bắt sống 42 người. Lưu Khám nói. Mang những người này trước tiên giam giữ tại binh đồ ảnh đã, làm phiền Chu đại ca phái người trông bọn họ. Đợi sáng sớm mai sẽ xử trí. Chu Lan lên tiếng đồng ý, chỉ huy binh sĩ áp giải tù binh về quân doanh. A Khám, ngươi dự định xử trí những người đó như thế nào? Tào Tham ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Lưu Khám trầm ngâm trong chốc lát. Ngày mai ta muốn nhuộm đỏ đồi tứ hồng. Bằng không, sợ là khó có thể làm kinh sợ những người này. Trên mặt Tào Tham hiện lên một vẻ không đành lòng. Muốn khuyên bảo nhưng rõ ràng, đây cũng là cử chỉ bất đắc dĩ của Lưu Khám. Hai người sóng vai đi đến quan phủ, gần đến nơi chợt thấy bên đường một người cưỡi ngựa như bay dừng trước mặt Lưu Khám. A Khám, đã xảy ra chuyện. Lưu Khám nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Đường Lệ nói. Đinh Tật, tên Đinh Tật kia chạy rồi. Chương 123, ưu đãi và hình phạt. Lưu Khám nhìn qua rất bình tĩnh, cũng không có giận dữ như Đường Lệ tưởng tượng. Chạy rồi sao? Lưu Khám thản nhiên nói. Chạy rồi thì thôi đi, một mình Đinh Tật bỏ chạy, cũng không có khả năng gây ra mưa to gió lớn gì. Đường Lệ lúc này mới nhìn rõ Tào Tham đang đứng bên cạnh Lưu Khám. Nghe Lưu Khám nói như vậy, lúc đầu Đường Lệ sửng sốt một chút, nhưng dường như hiểu được điều gì, vẻ lo nghĩ trên mặt lập tức biến mất. Lao Tào, ngươi đây là có chuyện gì mà lại chật vật như vây? Hắn thậm chí không hỏi thêm một câu về chuyện của Đinh Tật, mà mang trọng tâm câu chuyện chuyển rời, vô cùng kinh ngạc nhìn Tào Tham. Vẻ mặt Tào Tham tức khắc đỏ bừng, lắp bắp hử hai tiếng nhưng cũng không giải thích cái gì. Cũng không phải là chuyện gì quan vinh, nguyên bản muốn điều tra một chút tình huống của vùng Tứ Hồng Lâu Đình, nhưng không nghĩ lại trở thành tù nhân, còn suýt nữa mất mạng, nói ra xấu hổ chết đi được. Đường Lệ thay Lưu Khám dịu Tào Tham trở về. Lúc này vừa qua nửa đêm. Trên trời mây đen rậm rạp, có chút dấu hiệu của mưa gió. Dân cư sống ở gần Đinh gia đương nhiên cũng nghe được một tiếng động lớn cùng tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng không ai tới, hiện nay tình hình phức tạp, vị quan mới nhậm chức này tựa hồ so với những viên quan trước đây còn cứng rắn gấp trăm lần, không có việc thì đừng ra ngoài lại gặp họa vào thân. Nhưng ngày thứ hai, mọi người thấy nhà cửa Đinh gia vắng vẻ thì sắc mặt thay đổi. Trên mặt đất còn lưu lại vết máu, trên mặt sông thỉnh thoảng còn gặp phải một vài đoạn như chân tay người. Tất cả đều cho thấy, lâu đình mới nên đón một hồi cự biến. Giờ thìn, sấm chớp nổ vang, mưa như chút nước. Bên bờ sông, bóng cỏ lau trắng nghiêng ngả trong mưa gió, thật là một cảnh sắc điêu tàn. Những người muốn trở về công địa bị Chu Lan mang theo hơn 10 lính tần quân đuổi chạy tới bờ sông. Không chỉ có bọn hắn, 200 hộ dân Tứ Hồng, 700 cư dân do Tương Cường cũng đều đi tới bờ sông. Mưa càng ngày càng lớn, sấm ngày càng rền vang, chớp xé rách trời cao, nước sông đục ngầu, cuộn cuộn rít gào. Những gì hiện ra trên mặt đất đều khiến cho tim mọi người đập thình thịch. 71 người Đinh gia, dưới sự áp giải của 20 tên lính tần quân, từ binh doanh lần lượt đi ra. Bị dày vò một đêm, cho dù là người có ý chí kiên cường cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Quân tần không nói điều gì, cũng không ngược đãi bọn họ, thậm chí trước khi trời sáng còn sắp xếp cho họ những món điểm tâm phong phú. Trong ánh mắt hỏa đầu quân còn mang theo một tia thương hại. Ăn đi, ăn no rồi đi đường cho tốt. Nghe tựa hồ như đến ngày tận thế. Lời đó đối với Đinh gia, giống như là sấm sét giữa trời quang. Đinh Miễn đã chết, Đinh Nhất cũng chết rồi. Người chủ sự của Đinh gia hầu như chết hết. Hiện tại, đến phiên bọn họ những nhân vật không đáng kể. Cho đến lúc này, những người này mới nghĩ đến, hôm nay, thiên hạ là của Đại Tần. Bọn họ phải đối mặt không phải là thân hào quan lại nông thôn trước đây, mà là quan viên do Đại Tần cắt cử xuống. Con người Lão Tần hung bạo tàn ngược có tiếng ở dân chúng sáu nước. Nghĩ đến trăm vạn dân chúng sáu nước còn bị họ tiêu diệt trong nháy mắt, ta chỉ là người tay không tấc sắt, không sống cho tốt, chạy đến đối kháng cái gì với quan phủ. Họ chỉ cần động một đầu ngón tay, chính mình không thể chống đỡ nổi. Nước mưa trên gương mặt người của Đinh gia chảy xuống. Giống như là mất đi linh hồn, một đám mờ mịt không biết làm sao, thẫn thờ trong mưa đi tới bên bờ sông. Lưu Kháng ngồi một cỗ lục bí khinh xa tới. Một thân áo giáp, tay cầm vũ sơn kiếm, lẳng lặng đứng trước mặt mọi người. Xe của hắn so sánh với xe sáu cương ngựa của quan phủ hắn hiển nhiên là không cùng một đẳng cấp. Ở nhà có một con hãn huyết bảo mã tốt nhất, Lưu Khám đã đưa cho quán anh. Bốn con ngựa chạy chậm kéo một chiếc chiến xe dỉ xét từ nhà kho quan phủ đi tới. Nhưng dù vậy, đối với bách tính phổ thông mà nói có thể tạo ra lực uy hiếp thật lớn. Vương Tín làm lái xe cho Lưu Khám. Chu Lan cưỡi một chiến mã, đi tới bên cạnh xe ngựa. Thương lệnh đại nhân, phạm nhân đã đưa tới. Lưu Khám gật đầu, nhìn quét bốn phía. Một lát sau đột nhiên nói. Thương tiên sinh, hay là ngài nói rõ việc này một chút đi. Tương Cường nở nụ cười khổ. Lưu Khám này là quyết tâm muốn biến thành chiến xa của hắn A. Long cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng y lìa hiểu rõ, từ thời khắc đồng ý với Lưu Khám, đã không còn con đường khác để đi. Lưu Khám này còn ít tuổi nhưng quả nhiên thủ đoạn độc các A. Các vị hương thân, hôm nay thương lệnh đại nhân triệu tập mọi người tại đây, chủ yếu là có hai việc. Tương Cường đứng dưới mưa to hét lớn. Triều đình hạ lệnh thi công lâu thường, đến nay đã 2 tháng, thế nhưng tiến độ quá mức chậm chạp. Thương lệnh đại nhân đối với việc này cực kỳ bất mãn. cuối cùng tra ra, làm ảnh hưởng đến tiến độ là do tộc nhân của Đinh Miễn ở giữa suối rục, Nưu Toan lười biếng, ảnh hưởng đến vận chuyển quân nhu. Mặt khác bọn họ còn âm thầm giúp đỡ phản tặc, trộm mật báo, cướp lương thực, thực là đại nghịch bất đạo. Bên sông Tuy Thủy vô cùng vắng vẻ, chỉ có nước sông quần quận rít gào. Tương Cường, ngươi chưa giả đừng nói hiệu nói vượng. Chúng ta không có cấu kết phản tặc. Nếu đã xé rách mặt, Tương Cường cũng không cố kỵ nữa. Cười lạnh một tiếng nói. Chứng cứ vô cùng xác thực, đại nhân từ trong nhà của Đinh Miễn tra được chứng cứ chính xác đinh ra các ngươi cấu kết phản tặc. Hôm nay đã trình báo huyện phủ. Dựa theo luật Đại Tần, cấu kết phản tặc, làm liên lụy cả nhà, chém, lập tức hành quyết. Tương Cường hét lớn câu nói cuối cùng. Trong tiếng hét đó, ẩn chứa khoái ý không dứt. Mặt đất chìm trong dông tố, tạo nên một vùng đáng sợ. Oán niệm bị Đinh gia áp bách nhiều năm, ngày hôm nay rốt cục đã được phát tiết. Thương lệnh đại nhân, xin trừng trị theo luật. Lưu Khám mặt trầm như nước, hồi lâu, rít qua kẽ răng một chữ. Chuẩn. Chu Lan lập tức không nói hai lời, phất tay ra hiệu. 10 tên lính Tần kéo 10 người của Đinh gia đi về phía bờ sông, ấn trên mặt đất, giơ tay chém xuống. Kiếm đã chém xuống. 10 chiếc đầu người máu chảy đầm địa nằm trong bùn lầy. Máu phun ra nhuộm đỏ cả cỏ lau màu trắng. Đại nhân, ta không phải là người của Đinh gia, ta không phải là người của Đinh gia, ta chỉ là người ở rể. Ta không họ Đinh, trong việc này không có chuyện của ta. Hai gã nam tử nện cổ la lên, hy vọng Lưu Khám có thể nghe được. Người ở rể. Lưu Khám gật đầu. Người ở rể thì không ở trong tộc, tội chết có thể tha, khó tránh khỏi mang vạ. Tạm dẫn đi chờ xử lý sau. Những người còn lại kế tục. Hai gã quân Tần như lang như hổ lôi hai nam tử đi ra. Lại một người Đinh thị bị một nhóm Tần quân kéo đến bờ sông. Có đi đầu, sẽ có tiếp theo. Gặp được một đường sinh cơ, lại có mấy người cao giọng gọi, nỗ lực phủi sạch quan hệ với Đinh gia. Tần quân lần thứ hai kéo những người đó đi ra, tiếp tục hành hình. Trong thời gian nháy mắt, 40 đầu người rơi xuống đất, có 18 người đi ra tỏ rõ không quan hệ với Đinh gia. Cỏ lau nghiêng ngả, đã nhuốm máu đỏ một mảnh. Nước mưa xối xuống cũng không tiêu hết được vết máu trên cây cỏ. Lưu Khám nhìn 18 người này liếc mắt, ngoắc tay bảo Chu Lan đi tới, ghé vào tai hắn nhẹ giọng nói nhỏ hai câu. Chu Lan gật đầu, làm cho 18 người tiến lại, ra lệnh cho Tần quân đưa kiếm giao cho bọn chúng. Đại nhân cho các ngươi cơ hội chứng minh sự trong sạch của chính mình. Người của Đinh Thị vẫn còn 13 người, qua giết bọn họ là có thể giữ được mạng sống. Mọi người bao gồm cả Tương Cường, tức khắc hít một ngụm khí lạnh. Vị thương lệnh đại nhân này quả nhiên là tàn nhẫn, a lại có thể nghĩ ra phương pháp đó. Lưu Khám không hề để ý đến động tĩnh trên pháp trường, lạnh lạnh nói. Tất cả mọi người nghe rõ ràng cho ta, khởi công xây dựng lâu thương, là việc trọng đại. Vào đầu mùa xuân, nhất định phải xây dựng hoàn thành kho lương trước. Còn có nhà dân nữa. Ta mặc kệ các ngươi có thể làm được hay không. Ta chỉ muốn nói, các ngươi phải làm được. Nếu đến thời hạn mà không thể hoàn thành, Đinh gia chính là vết xe đổ. Ta không quan tâm mỗi hộ bao nhiêu đàn ông đi làm, ta chỉ nhìn kết quả. Có điều, trong lúc làm chinh dịch, không cần chuẩn bị lương thực, thống nhất do công sở sắp xếp. Mặt khác, mỗi hộ tăng một chinh dịch, được tăng một hộp hạt kê tinh. Nói cách khác, các người đi hai người, là có thể được hai hộp hạt kê tinh, đi ba người, được ba hộp hạt kê tinh. Lấy ngày cuối năm làm giới hạn, sớm mỗi một ngày, mỗi hộ được thưởng một đấu hạt kê tinh, các người suy nghĩ đi. Hạt kê tinh, đó là lương thực của tầng lớp thượng đẳng. Cư dân Tứ Hồng, đừng nói là ăn, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Nghe được lời Lưu Khám nói, sau một lát tiếng lặng, đột nhiên phát ra một hồi tiếng hoan hô. Mà Lưu Khám nhẹ nhàng gật đầu, thủ đoạn cà rốt và cây gậy quả nhiên là chính xác. Giết Đinh tộc lập uy, lấy khen thưởng để dụ người. Kể từ đó, sự nhiệt tình của những người này sẽ được đề cao rất nhiều. Tín, chúng ta trở về đi. Lưu Khám dứt lời, lại phân phó Chu Lan. Chu đại ca, 18 người này tạm thời ở lại trong binh doanh, sắp đặt người giam giữ. Để bọn họ làm lao động cưỡng bức trước. Chờ chuyện này đi qua, đem bọn họ sang huyện Từ chắc chắn doanh tráng đại nhân hẳn là có hứng thú. Chu Lan gật đầu, miệng đáp một tiếng. Vâng. Mưa càng rơi càng lớn, trên quả đồi ở bờ sông bên kia, một hán tử tráng kiện đứng trong bùn lầy, hai mắt sung huyết, nhìn về phía pháp trường, hàm răng nghiến lên từng tiếng, móng tay đâm vào trong thịt, máu từ lòng bàn tay từng giọt rơi xuống. Lưu Khám, cậu quan. Ta và ngươi thế không đội trời chung. Tráng hán nghiến răng nghiến lợi nhìn Khinh Sa đang đi trong mưa, trong lòng âm thầm thề. Người này, chính là Đinh Tật. Giờ hợi hôm qua, Đinh Tật nhân lúc quan thự sơ hở đã chạy trốn ra khỏi nhà giam. Muốn suốt đêm chạy về nhà, đem tình huống thông báo cho tộc lão. Nhưng không nghĩ tới, chính là nhìn thấy Chu Lan mang theo người áp giải tộc nhân đi binh doanh. Đinh Tật ý thức được sự tình không ổn, suốt đêm qua ẩn nấp ở sông. vốn muốn xem tình huống rồi nói, lại không nghĩ rằng Lưu Khám dĩ nhiên ở ngày thứ hai động thủ giết người. Toàn tộc Đinh gia hơn 70 người, ngoại trừ 18 kẻ phản bội, không một người may mắn sống sót, còn có cả vợ con của Đinh Thật. Ta muốn báo thủ, ta nhất định phải báo thủ. Đinh Thật từ trên đồi đi xuống, nằm ngửa mặt lên trời, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nhưng hắn là quan, ta làm thế nào đối phó hắn?
Không đúng, ta không đối phó được hắn, nhưng huynh trưởng ta có thể giết hắn.
Không sai, ta đi tìm huynh trưởng, xin y dẫn người giết chết tên cậu quan này.
Với thế lực của huynh trưởng, giết một tên cậu quan, sẽ không phí chút hơi sức đi.
Nghĩ tới đây, Đinh Tật đột nhiên sinh ra sức mạnh. Xoay người đứng lên. Lảo đảo cất bước, rất nhanh biến mất trong màn mưa.
Cậu quan, chờ lúc ta trở lại, nhất định phải đem ngươi bầm thầy vạn đoạn.
Chương 124, thâm tư của Lưu Khám.
Lão Đường, A Khám làm thế, đến tột cùng là muốn làm gì?
Bên ngoài, mưa hào hào rơi xuống.
Mưa cả một ngày, toàn thế giới bao phủ trong một màn thủy sắc, làm có chút không nhìn rõ.
Ngồi trong sương phòng, đã thay y hề phục, Tào Tham đã chỉnh đốn lại tinh thần, ôm cánh tay, lẳng lặng nhìn cái chậu gốm đặt ở trên bếp lò.
Hơi nước mù mịt, còn pha trộn một cô hương rượu.
Đường Lệ dùng một cái kẹp đặc chế, nhấc bầu rượu ở trong chậu gốm ra, rót vào hai cái chén, sau đó từ bát hoa quả bên cạnh lấy một quả anh đào, bỏ vào chén của mình, vui vẻ nhấp một ngụm.
Càng ngày càng thoải mái rồi.
Nghĩ tổ phụ tới nay, ở quý phủ tại An Lăng Quân, cũng chưa có cuộc sống thoải mái như vậy.
A Khám muốn làm cái gì?
Lao Tảo, ngươi nói lời này là có ý gì?
Trong lò, lửa rất lớn, cả phòng đều ấm áp.
Khuôn mặt Tào Tham đỏ bừng có vẻ ngà ngà say.
Ngươi thật coi ta là kẻ ngu si A đang yên lành lại giết nhiều người như vậy, đem toàn bộ tộc nhân Đinh Thị giết sạch, nếu nói chỉ là vì hoàn cảnh bức bách, ta không tin.
A Khám này cũng không phải là người có chừng mực.
Ta cảm giác hắn làm như vậy, nhất định có cách nghĩ khác.
Cách nghĩ?
Đường Lệ mỉm cười, lười nhác tựa vào tường.
Ngẩng đầu nhìn mưa theo mái hiên rơi xuống, nhẹ giọng nói.
Ai có thể có cách nghĩ khác?
Có người muốn thăng quan phát tài, có người muốn báo thù rửa hận.
Suy nghĩ của A Khám, chỉ sợ có hắn là rõ ràng nhất.
Báo thù rửa hận.
Tào Tham ngẩn ra một lát, gật đầu chợt có chút hiểu ra.
Nếu thực sự có thể như vậy, ngược lại cũng là một chuyện tốt.
Chính xác là một chuyện tốt.
Nhưng từ khi đó, sợ là A Khám cũng kết thù với nhiều người rồi.
Cũng không biết là tốt hay là xấu.
Tào Tham nhíu mày.
Rất nhiều cựu nhân.
Có ý gì?
Đường Lệ nở nụ cười.
Một gia tộc ít hơn trăm người, trước mặt quan phủ cũng dám không kiêng nể gì cả. Một tên đạo phỉ nho nhỏ cũng dám xưng là tuy thủy tam hại, thậm chí liên thủ với 1.500 chính tốt địa doanh đều không làm gì được.
Phương diện này cũng không đơn giản như vậy.
Doanh tráng, người này ta không biết.
Nhưng tướng linh tử trong đại doanh Lam Điền đi ra lại không giỏi thủy chiến, đối với khu vực Tứ Hồng không hiểu nhiều lắm.
Nhưng đối phó với một đám cường đạo xuất thân chân đất lại thực sự khó khăn như vậy sao?
Ta không tin.
Phương diện này nhất định còn có vấn đề khác tồn tại.
Ngươi là nói.
Tào Tham trong lòng lột bột một chút, ngay tức khắc cảm giác say hoàn hoàn biến mất.
Đường Lệ gật đầu.
Ta đã nhìn ra, Khoái Triệt đã nhìn ra, nói vậy A Khám cũng nhìn ra vấn đề gì đó.
Lao Tảo, ngươi chờ xem, lúc này những người phải rơi đầu ở Tứ Hồng, tuyệt đối không ít.
A Khám nói qua, nhất tướng công thành vạn cốt khô, ngược lại cũng thực sự là thỏa đáng.
Nhất tướng công thành vạn cốt khô.
Tào Tham yên lặng suy ngẫm những lời này một chút, không kìm được cũng chấp nhận.
Mưa ngoài phòng, càng rơi càng lớn.
Ban đêm, bình an.
Vào giờ dần, mưa rốt cục ngừng lại.
Khi mặt trời hiện ra từ chân trời phía đông, muôn ngàn ánh sáng chiếu khắp mặt đất, thật là một ngày đẹp trời hiếm hoi của mùa đông.
Ngày hôm trước đã chết nhiều người như vậy, tựa hồ đối với dân cư vùng cũng không có ảnh hưởng gì.
A, cũng không phải không có ảnh hưởng nào.
Sáng ngày mới, 300-400 người tụ tập trước của quan thự, chờ đợi được phân công việc.
Đường Lệ rốt cục có thể từ trong đám lộn xộn thoát ra, ung dung nhìn Tào Tham đang bận rộn với đám đông trước cửa quan thự.
Từ trong lòng cảm thấy một loại hạnh phúc.
Tào Tham ghi tên từng nhà, nhà nào làm được bao nhiêu điểm công, ngày hôm nay phải phát bao nhiêu thực phẩm, tiến hành đâu vào đấy.
300-400 người rất nhanh đều nhận được nhiệm vụ của mình, thậm chí không cần người đốc thúc, tự động đi tới công địa làm việc.
Ngày mùa đã kết thúc, lúc này đang là những ngày nhàn hạ nhất trong năm.
Có việc làm, còn có thể mang lương thực về.
Mọi người tự nhiên cũng nhiệt tình.
Đương nhiên cũng có người còn mang thái độ hoài nghi đối với lời nói của Lưu Khám.
Nhưng khi thấy được thù lao, mỗi người mang về một hộp hạt kê tinh mang về, người đến xem náo nhiệt cũng thấy động lòng.
Vì vậy ở ngày thứ hai, càng nhiều người tới chờ trước cửa quan thự, chờ được phát công việc.
Thậm chí có một vài người không ở lâu đình cũng tới hỏi.
Nếu như chúng ta cũng tới hỗ trợ làm việc, đại nhân có phát lương thực này cho chúng ta hay không?
cũng giống như người Lâu Đình hay không?
Đương nhiên câu trả lời đủ để bọn họ thỏa mãn. Trình Mạc phụng mệnh đi tới huyện bái, xin thẩm thực kỳ phát ra 500 thạch hạt kê tinh. Mang theo một xe lương tiến về binh doanh, chất đống tại giữa bãi đất trống thì tinh thần của mọi người lại càng cao hơn. Điều này đối với Lưu Khám mà nói cũng không phải là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng trong mắt dân chúng, vị quan mới nhậm chức này, năng lực là không giống chức A. Phải biết rằng, lương thực của Đại Tần trên cơ bản là do quốc gia thống nhất phân phối, cực ít cho phép dân gian tự mình buôn bán, kể cả là huyện lệnh huyện trưởng, thoang cái muốn phân phối ra 500 thạch lương thực, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái này, tuyệt đối là tác phẩm của một người. Thoáng cái đã qua 20 ngày. Hơn 10 kho lúa đột ngột từ mặt đất mọc lên trên một bãi đất trống, cực kỳ bắt mắt. Dưới gò đồi, một loạt nhà dân cũng bắt đầu hình thành. Xem chừng trong thời gian nữa là có thể làm xong và đi vào sử dụng. Vương Tín hết sức phấn khởi, vội vàng tìm xe ngựa, lôi léo Lưu Khám tuần tra công địa. Đường Lệ cùng Tào Tham thì lại đứng bên cạnh Lưu Khám, nhìn công địa khí thế ngất trời, không khỏi liên tục gật đầu. Lợi ích. Lưu Khám chỉ vào những người đang làm việc trên công địa, trầm giọng nói. Tâm trục lợi, con người đều có, chỉ khác nhau ở chỗ muốn lợi ích lớn hay nhỏ mà thôi. Những người ở trên cao, thường theo đuổi những lợi ích thật lớn, khó có thể làm bọn họ động tâm, thế nhưng đối với những người dân buôn ba vì một đấu lương thực, một chút lợi ích là có thể làm cho bọn họ điên cuồng. Một hộp hạt kê tinh, đối với người ta mà nói, thì tính là gì? Thế nhưng đối với bọn họ mà nói, chính là đại biểu cho ăn no bụng, thậm chí là sống rất tốt. Khi thỏa mãn bọn họ điều gì đó, bọn họ sẽ nguyện ý đi theo ta, nghe theo ta nói, không bao giờ phân ra cái gì người Sở, người Tần nữa. Chỉ cần ta có thể không chặt đứt cuộc sống tốt đẹp của bọn họ. Hắc hắc, kẻ ngu si mới muốn đối nghịch với ta. Tuy nhiên, cần mất chút thời gian cải cách chính trị đến nay đã 200 năm mới có Cường Tần quật khởi. Ta cũng không biết ta còn có bao nhiêu thời gian đây. Thanh âm của câu nói cuối cùng rất nhỏ, chỉ có Lưu Khám mới có thể nghe được. Đường Lệ và Tào Tham cũng không nghe rõ ràng, nhưng lời bàn của Lưu Khám về lợi ích lại làm cho bọn họ cảm thấy một tia khiếp sợ. Thế nên bọn họ cũng không chú ý tới câu nói cuối cùng của Lưu Khám. Đúng rồi, A Khám. Tào Tham đột nhiên nhớ tới cái gì, nhẹ giọng nói. Ngươi lần này thoáng cái điều tới 500 thạch lương thực. Vì sao không thấy cấp trên có phản ứng gì? Hay là ngươi tự mang lúa từ kho nhà mình tới, nhưng động tác lớn như vậy, khẳng định sẽ bị để ý tới. Chương 125, tâm tư của Lưu Khám 2. Lưu Khám phục hồi tinh thần, vỗ vô đầu Vương Tín. Tín, chúng ta trở về đi. Bài học ngày hôm nay của ngươi còn chưa có làm đâu. Vương Tín mỗi ngày đều phải làm rất nhiều bài tập, ngoại trừ luyện võ ở ngoài. Vương Cơ còn bắt y gì học chữ. Chỉ tiếc Vương Tín trời sinh không thích đọc sách. Mất sức của chín châu hai hổ mới biết được tên mình viết như thế nào. Thế nên tâm trạng của Trình Mạc khi dạy cậu học chữ cũng rất thấp. Cũng may, Trình Mạc có một tính cách kiên trì, càng là thất bại, lao lại càng mạnh hơn, mỗi ngày đúng giờ lại chờ ở nhà. Vừa nghe thấy hai chữ bài tập, Vương Tín lại cảm thấy nhức đầu. Xem tại, cự bá cũng không biết chữ, ý có thể không học, ta vì sao phải học. Cự bá mà Vương Tín nói chính là Lưu Cự. Đến giờ, ngay cả chính tên mình còn không biết viết, hoàn toàn vô vọng. Lưu Khám vô vô đầu Vương Tín. Cự bá lớn tuổi, Tín tuổi còn nhỏ. Không biết vài chữ, tương lai sẽ thiệt thòi lớn. Ta không thích học chữ, ta thích luyện võ. Còn có thích nghe chủ nhân ngươi kể chuyện xưa chính là cái chuyện về Tôn Ngộ Không? À, vậy ngươi càng phải học thật tốt, sau này ta sẽ càng kể nhiều chuyện cho ngươi. Hai người này, ngươi một lời, ta một câu, trực tiếp mang vấn đề của Tào Tham chuyển hướng. Xe ngựa dừng trước của quan thự, Lưu Khám mang theo Đường Lệ cùng Tào Tham đi vào thư phòng của hắn, sau đó phân phó nói. Đạo tử, đi mang vật kia đến cho ta có chuyện muốn bàn bạc. Trần đạo tử bây giờ đã thành tùy tùng của Lưu Khám. Nghe vậy, lập tức lên tiếng trả lời đi lấy. Lưu Khám nói. Kho lương tuy rằng xây xong, nhưng đó chỉ là một sự mở đầu. Lâu thương gồm 4 quận Tứ Thủy, Cửu Giang, Đông Hải, và Nghiêm Lăng, là nơi trung chuyển lớn, phòng ngự cũng vô cùng quan trọng. Theo quận thủ đại nhân phân phó, toàn bộ lâu thương tổng cộng phải xây dựng 49 kho lương. Nói cách khác, lương thực đến Tứ Thủy, Đông Hải, trước khi đến Hoài Thủy, đều phải ở chỗ chúng ta tiến hành phân phối. Một khi có chuyện gì phát sinh, ở đây sẽ trở thành trọng điểm công kích. Cho nên song song với việc xây dựng kho lương, chúng ta phải bắt tay vào làm việc khác. Đợi đến sang xuân, ta chuẩn bị trưng tập lao dịch, xây dựng tường thành ở Lâu Đình, các ngươi thấy thế nào? Đường Lệ cùng Tào Tham nhìn nhau, gật đầu biểu thị tán thành. Tuy rằng không rõ lời của Lưu Khám là một ngày sẽ xảy ra chuyện gì, đến tột cùng là chuyện gì, nhưng làm tốt việc phòng bị, tóm lại chính là một việc tốt. Bằng không, 49 tòa kho lương,
chỉ bằng vào mấy trăm lính tốt trông coi, chỉ sợ cũng khó chú ý hết được. Dù sao, vùng Tứ Hồng này cũng không phải là một nơi yên tĩnh chí ít, trong vòng 10 đến 20 năm, không có khả năng yên ổn. Lúc này, Trần Đạo Tử đã trở về. Phía sau còn dẫn theo 40 gã tần quân, khiên một vật nặng đi vào thư phòng. Đạo Tử, ở bên ngoài canh giúp ta.
Vâng.
Trần Đạo Tử lên tiếng, mang theo tần quân ra khỏi thư phòng, tiện tay đóng cửa lại. Lưu Khám đi tới trước mặt tấm vải đen trong thư phòng, chợt xốc lên. Phía dưới miếng vải đen là mô hình một tòa thành to khoảng 2 thước vuông, cao hơn nửa người, hiện ra trước mặt Đường Lệ và Tào Tham. Mấy ngày nay, ta đã cân nhắc khởi công xây dựng lâu thương trấn như thế nào. Không cần lo lắng, cái mô hình này không có khả năng truyền ra ngoài. Ta cho hơn 10 người công tượng, phân biệt chế tạo từng bộ phận, sau đó dùng 3 ngày tự mình lắp ghép ra nó. Lão Đường, Lão Tào. Đây là lâu thương trấn trong lòng ta, các ngươi nghĩ sao? Tào Tham như thế, Đường Lệ cũng vậy. Lúc nhìn thấy mô hình, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Không vì cái gì khác, mô hình tòa thành trì mà Lưu Khám cho bọn họ xem, làm cho Đường Lệ cùng Tào Tham được mở mắt. Nói đây là một tòa thành trì, còn không bằng nói đây là một tòa thành lũy kiên cố. Theo sự quy hoạch của Lưu Khám, phía trong và phía ngoài lâu thương trấn phân thành 2 bộ phận. Cao cương lương dựa vào Tuy Thủy, vừa đúng từ Tuy Thủy có một khúc sông rất khó cập bến. Ở giữa sườn đồi xây tường thành, hình thành trung tâm của lâu thương trấn. Đây cũng là nội thành của lâu thương trấn, cao khoảng trên dưới 3 trượng. Phía dưới cao cương, là bộ phận ngoại thành của lâu thương trấn, cũng là chỗ người dân ở. Đem tường thành phía trên cao cương kéo dài, thành cao hơn 4 trượng. Toàn bộ lâu thương trấn, chỉ có một cửa ra vào, quay mặt về phía đông. Từ Tuy Thủy, mở ra một con kênh, hình thành một con hào sâu hơn 2 trượng bảo vệ thành. Xây tường Dương Mã ở bờ sông, lấy cầu treo nối với sông bảo vệ thành. Phía sau tường Dương Mã, chính là lầu cổng thành. Xây các đài quan sát địch cùng công sự trên mặt thành, 2 tòa ủng thành ngoài tròn, trong vuông hình thành 2 đạo hệ thống phòng ngự. Toàn bộ tòa thành, áp dụng kết quả lăng bảo, đặc biệt gia tăng lực sát thương của mặt bên các bức tường thành. Ở trong góc chết của mặt bên, bố trí các xe đá chờ công kích các vũ khí đường dài. Mặc dù đối thủ cũng có vũ khí đường dài giống mình, cũng không cách nào đánh được đến xe đá ở trong thành. Đây là ở kiếp trước, Lưu Khám nhìn thấy hệ thống phòng ngự của thành trấn ở trong một quyển tạp chí quân sự. Tổng thể mà nói, so với hệ thống phòng ngự ở thời đại này, đã muốn tiên tiến hơn gần 1000 năm. Đường Lệ cùng Tào Tham vòng vo vài vòng quanh mô hình, Tào Tham đột nhiên đưa ra một vấn đề rất sâu sắc. A Khám, mặc dù có thể xây dựng nên tòa thành có hình dạng như thế này, thế nhưng nguyên liệu để xây dựng bức tường này, lấy cái gì làm chính? Với chất đất của Tứ Hồng, sợ là rất khó. Đúng vậy, đất của Tứ Hồng hơi mềm, dù có thể xây nên, sợ là khó có thể đạt được yêu cầu đi. Lưu Khám cười nói. Ta đương nhiên suy nghĩ qua vấn đề này, đồng thời đã thí nghiệm thực tế rồi. Chất đất ở Tứ Hồng, chính xác tồn tại vấn đề như vậy. Mà xây bằng đá tảng, hiển nhiên công trình lớn quá mức, cũng không dễ hoàn thành. Ta nghĩ ra một biện pháp, chúng ta có thể dùng trưng thổ pháp để xây thành. Trưng thổ pháp? Đường Lệ cùng Tào Tham đều nghi hoặc không giải thích được. Cái này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một danh từ xa lạ. Lưu Khám giải thích nói. Trưng thổ pháp chính là dùng nôi. Đất sét cùng với nước gạo nếp trộn lên, sau khi trộn đều bắt đầu xây, có thể làm cho các bức tường cứng không thể đánh vỡ. Cái này cũng là trước kia ta đi qua Cự Lộc thì thấy có người dùng phương pháp đó. Đất sét đối với chúng ta mà nói, không thành vấn đề. Chất đất của Tứ Hồng chính là như thế. Về phần môi trắng, cũng không khó tìm, gạo nếp là khó nhất, không có nhiều. Nếu dùng cách này, nhiều nhất 3 năm có thể xây thành. Đường Lệ suy nghĩ một chút. Nếu như biện pháp này thực sự không được. Ta thật ra không có ý kiến. Nhưng là ngươi xây dựng tường thành, còn phải xin chỉ thị của quân thủ. Lưu Khám gật đầu nói. Đợi đến lúc xuân sang, ta sẽ xin chỉ thị. Như vậy thì tốt. Đường Lệ, Tào Tham cùng Lưu Khám bàn bạc chỉ chốc lát, sau khi xác định một số việc, đứng dậy cáo tử. Xong vừa ra khỏi cửa phòng, Đường Lệ đột nhiên nói. A Khám, thời gian này sao không thấy lão khoái? Chẳng lẽ là có công việc? Lưu Khám lúc đầu ngẩn ra, rồi chợt cười thần bí. Lão khoái sao, đương nhiên là đi làm việc nên làm rồi.